Chương 472, lều rau dưa sắp sụp xuống. Chương 472, lều rau dưa sắp sụp xuống. Tên mập là cái người thông minh, cũng là cái biết hàng. Hắn này vừa mở đầu lại như là chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, mà sau những kia cái nguyên bản còn đang do dự quan sát người mua, từng cái cũng đều không kiềm chế nổi. Dù sao thời đại này, có thể một lần lấy ra nhiều như vậy mở cửa đồ cũ cao nhân vậy cũng là có thể gặp không thể cầu. Càng mấu chốt chính là người chủ nhân này nhìn liền không dễ chê, chỉ lấy hoàng kim, không dối trên lửa dưới, bớt đi rất nhiều có kẻ mặc cả phiền phức, giao dịch lên sạch sẽ lưu loát. Trong lúc nhất thời Lý Vân Phong nho nhỏ này quay hàng trước, dĩ nhiên thành toàn bộ chợ đêm địa phương náo nhiệt nhất. Không ngừng có người chen tiến lên, quay về cái kia vài món bảo bối soi mói bình phẩm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một móc ra dấu ở thiếp thân túi áo bên trong, dùng giấy dầu bao một tầng lại một tầng cục vàng đồ trang sức vàng. Lý Vân Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn cặp kia ở miếng vải đen mặt sau giường như chim ưng giống như con mắt, chỉ cần quét một chút, liền có thể tinh chuẩn phán đoán ra những kia hoàng kim phẩm chất cùng chất lượng, sau đó đưa ra một cái tuyệt đối công đạo, nhưng không thể nghi ngờ giá cả. Toàn bộ giao dịch quá trình hắn không nhiều lời một cái phế chữ, dựa cả vào cái kia thanh âm khàn khàn báo ra mấy cái lạnh lẽo con số, nhưng tự có một cổ làm cho người tin phục khí chàng. Liền như thế không tới một giờ công phu, hắn cái kia miếng vải đen lên bảy mấy món đồ, liền tất cả đều bị quét sạch hết sạch. Mà trong lồng ngực của hắn cũng là nặng chỉnh trịch, cất đầy các loại hình dạng bất nhất, nhưng phân lượng 10 phần hoàng kim. Lý Vân Phong cũng không ham nhiều. Thấy đỡ thì thôi, đây là trà trộn giang hồ thứ nhất quy tắc. Hắn đem mảnh vải đen đó hướng về trên người một quyển, áng chừng cái ghế nhỏ liền như vậy không nhanh không chậm, ở vô số đạo chen lẫn nước ao, đấu kỵ, kính nể phức tạp trong ánh mắt, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Nay một chuyến chợ đêm hành trình, Lý Vân Phong có thể nói là thắng lợi trở về. Hắn trong không gian những kia cái chồng chất như núi, đều nhanh phủ đùi lỗ cổ, bị hắn thanh lý rơi mất có tới 1/10. Những này ở trong mắt hắn chỉ có thể coi là không tốt lắm đồ chơi, đối với những kia cái ở báo táp đến trước, nóng lòng đem trong tay tiền đổi thành bảo đảm giá trị đồng tiền mạnh nhà tư bản, nhà sưu tập nhóm tới nói vậy cũng đều là khó gặp chân phẩm. Mà những này chân phẩm cũng cho hắn đổi lại đầy đủ 20 cây nặng chỉnh trịch đại hoàng ngư. Lý Vân Phong tìm cái không ai cánh rừng, đem lần này chiến lợi phẩm lấy ra cẩn thận một kiểm kê, trong đầu cái kia sợi cảm giác thỏa mãn quả thực so với uống 2 cân máu hiệu rượu còn phía trên. Thêm vào này 20 cây, hắn trong không gian trữ hàng đại hoàng ngư số lượng đã đạt đến một cái có thể nói con số kinh khủng, 4.680 dễ đại hoàng ngư a. Đây là cái khái niệm gì? Này nếu như tất cả đều đổi thành tiền mặt, cái kia đều đủ đem toàn bộ chiêu ô đạt minh cho mua lại. Lý Vân Phong nuốt nhẹ trong tay cái kia lạnh lẽo mà lại nặng nghề thỏi vàng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Có này bút có thể nói phú khả địch quốc tài chính khởi động, tương lai hắn lao lý ra quật khởi liền cũng lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Bán xong đồ cổ đổi xong hoàng kim, Lý Vân Phong tâm tình cũng là một mảnh tốt đẹp. Hắn đem những kia cái thỏi vàng hướng về trong không gian ném một cái, cưỡi lên tạ liền nhàn nhã hướng về Bạch Tâm Hạo đặc phương hướng lung lay trở lại. Đến mức những kia cái màu sắc rực rỡ phiếu, hắn hiện tại là thật không lọt mắt. Trước đây vừa tới thời điểm, còn cảm thấy món đồ kia quý giá, là vào thành mua đồ nước cờ đầu. Hiện tại đây, hắn Bạch Tâm Hạo đặc tự cấp tự túc muốn cái gì có cái gì. Trong thôn xã cung tiêu đó là nhị ca địa bàn, muốn mua cái gì trực tiếp mở miệng là được, thậm chí còn có thể lấy vật đổi vật. Coi như thật quyết điểm cái gì hiếm có, yêu thích đồ chơi, bằng hắn hiện tại dòng roi trực tiếp dùng đại hoàng ngư đi nện liền không có mua không trở lại đồ vật. Lúc về đến nhà, đã là sau nửa đêm. Toàn bộ thôn đều bao phủ ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có cái kia gào thét gió bắc, còn ở không biết mệt mỏi kể ra đêm đông dài lâu. Trong phòng đèn đã sớm diệt, trong nhà người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Lý Vân Phong cũng không đi quấy rối bọn họ, hắn rón rén trở về nhà, cho hai cái đã ngủ đến cùng heo nhỏ như em bé dịch dịch góc mền, lại đi Anna trên trán hôn một cái, lúc này mới xoay người lại tiến vào cái kia ấm áp trong thạch phòng như xuân. Hắn cũng không đội vã tắm suối nước nóng, mà là ngồi xếp bằng ở cái kia thâm hậu da gấu trên thảm, năm tầm hướng lên trời rất nhanh liền tiến vào vật ngã lương vong trạng thái tu luyện. Tuy rằng này ngày đông bên trong thiên địa thuộc tính một linh khí tương đối mỏng manh, không sánh được đầu xuân thời điểm cái kia vạn vật thức tỉnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng đối với hắn mà nói chân mũi lại nhỏ cũng là thịt ta. Nay tu luyện sự tình liền cùng đi ngược dòng nước như thế, không tiến ăn lùi. Một ngày cũng không thể hạ xuống. Lại nói, trong lòng hắn đầu còn ghi nhớ đây. Này hỗn độn thanh liên quả thứ nhất hạt sen, mắt thấy liền sắp chín rồi. Hắn đến dành thời gian đem mình tu vi lên trên nữa nói lại, đến thời điểm cũng tốt có đầy đủ sức lực, giúp cha mẹ bọn họ mở ra này lịch thiên cải mệnh con đường tu luyện. Suốt đêm không nói chuyện. Làm đông phương luồng thứ nhất thần hy, ánh nắng ban mai, xuyên thấu tầng mây dày đặc, cho mảnh này bao phủ trong làn áo bạc đại địa dắt lên một lớp viền vàng thời điểm, Lý Vân Phong mới chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn thật dài phun ra một cái mang theo cây cỏ mùi thơm ngát trọc khí, chỉ cảm thấy khắp toàn thân, mỗi một tế bào đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, tinh thần thoải mái tới cực điểm. Hệ thống, mở ra bảng thuộc tính. Hắn hơi suy nghĩ. Họ tên, Lý Vân Phong, sức mạnh 2005, tốc độ 2005, thể chất 2005, tinh thần 2005, nhìn cái kia cùng một màu đột phá 2000 cửa ải lớn điểm thuộc tính, Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, không sai, một đêm không uổng phí luyện. Tuy rằng chỉ từng người thêm 5 điểm, nhưng này tích tiểu thành đại tích cắt thành tháp A. Cứ theo tốc độ này, một năm qua, chỉ là dựa vào tu luyện liền có thể tăng cái hơn 1000 điểm thuộc tính. Càng mấu chốt chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo hắn tu vi tăng cường, này tốc độ tu luyện cũng ở vững bước tăng lên. Đây chính là tốt tuần hoàn. Lý Vân Phong đẩy ra nhà đá cửa, một cố lạnh lẽo mà lại không khí trong lành phả vào mặt, nhường tinh thần hắn vì đó rung một cái. Hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cửa viện tối om om lại tụ tập một đám người. Ba Đồ, Nhị Phú, Trần Lao Tam bọn họ chính lĩnh một đám chàng trai cầm sẻn sắt cái chổi ở nơi đó khí thế ngất trời thanh lý tối qua lại mới đành dụ được đến tuyết đây. Bí thư, lên a. Đại gia nhìn thấy hắn đều nhiệt tình chào hỏi. Các ngươi sao lại làm lên? Không chờ cơm nước xong lại làm? Các loại không được. Trần Lao Tam trà sắt đem trên trán mồ hôi nóng, nét miệng rộng hô. Hôm qua cái này tuyết rơi đến quá to lớn, đến thăm quét tuyết, liền điện ảnh đều không quan tâm xem. Hôm nay cái phải đem việc làm lưu loát, buổi tối nói cái gì cũng phải đến xem lôi chiến đi. Ha ha ha. Các người đám gia hỏa này, xem phim đúng là so với làm sống tích cực. Lý Vân Phong cười chửi một câu, cũng từ góc tường chép lại một cái sẻn sắt, gia nhập thanh tuyết trong đội ngũ. Đại gia một bên làm việc vừa cười cười nói nói, bầu không khí được kêu là một cái nhiệt liệt. Chính làm hăng say đây liền nhìn thấy nhị phú cùng cái lửa thiêu mông thỏ giống như, từ đầu thôn tây phương hướng kia, chậm rãi từng bước, liên tục lăn lộn liền chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Vân Phong, Vân Phong, không tốt, ra đại sự. Hắn cách thật xa, liền lôi kéo cổ họng gọi lên. Lý Vân Phong trong đầu hơi hồi hộp một chút, động tác trong tay cũng là dừng lại, lông mày thật chặt cao lên đến. Sao? Từ từ nói. Trời sập không tới. Nhị phú chạy đến trước mặt, đỡ đầu gối, hồng hộc thở hổn hển, nói đều nói không lưu loát. Là cái kia lều rau dưa. Không được. Cái kia tuyết. Tuyết quá dày. Ta vừa nãy qua liếc mắt nhìn, cái kia lều trên đỉnh, tích tối thiểu có hơn 1 mét tuyết dày. Cái kia đầu gỗ khung xương đều bị ép tới quạt kẹt văng lên. Có vài nơi đều nhanh đứt và mất. Ta sợ lại không rõ, cái kia lều liền đến sụt. Cái gì? Lý Vân Phong vừa nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Xung quanh những kia cái các thôn dân, vừa nghe lời này cũng là mỗi một cái đều đổi sắc mặt, trong tay ra hỏa sự tỉnh đều đem ném đi rồi. Đùa giỡn. Cái kia lều rau dưa là cái gì? Vậy cũng là bọn họ Bạch Lâm Hạo đặc sinh mạng. Là người cả thôn mùa đông duy nhất nhớ nhung. Là trong thôn trừ xưởng quần áo ở ngoài quan trọng nhất tài chính khởi nguồn. Này nếu như sụp tổn thất kia có thể to lắm đi. Không riêng là những kia cái dài đến thủy linh linh dưa chuột, cà chua đến toàn đông chết, chỉ là cái kia mấy trăm tấm từ trong thành giá cao mua về vài nửa, vậy thì phải bồi đi vào vài ngàn khối tiền. Đều đừng lo lắng. Mau mau. Xét nhà hỏa cùng ta đi cứu lều. Lý Vân Phong chợt quát một tiếng, cũng không để ý tới khác, nâng lên sảnh sắt, bước nhanh chân, cái thứ nhất liền hướng về lều rau dưa phương hướng vào tới. Nhanh. Mau cùng lên. Đại gia cũng là mỗi một cái đều đỏ mắt, vác sẻng sắt mang theo cái chổi, hô lạp lạp theo sau lưng Lý Vân Phong, tư thế kia so với trước tiền tuyến đánh trận còn gấp. Đoàn người đẩy gió tuyết, chậm rãi từng bước chạy đến thôn phía nam. Cách thật xa liền nhìn thấy cái kia tòa thật to, dường như màu trắng cự long giống như nằm dạp ở trong tuyết lều rau dưa, giờ khắc này chính phát xuất trận trận không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Cái kia nguyên bản vẫn tính bằng phẳng lều đỉnh, hiện tại đã bị dày đặc tuyết động cho ép ra vài cái khổng lồ lõm, xem ra lảo đảo lảo đảo. Có mấy cây làm chống đỡ vậy chút, đã bị ép tới cong thành khuyết đại độ cong, mắt thấy liền muốn đứt đoạn. Đều đừng hoảng hốt. Nghe ta chỉ huy. Lý Vân Phong nhìn nguy cấp này tình cảnh, trong đầu tuy rằng cũng gấp, nhưng trên mặt nhưng là dị thường bình tĩnh. Đều đi tìm cái thang. Còn có cán dài con. Chúng ta phải lên tới lều đẩy lên thanh tuyết. Còn có. Nhị phú. Ngươi đi tìm mấy cây thô nhất đầu gỗ lại đây. Từ bên trong, đem cái kia mấy cái nhanh đoạn gậy trúc, trước tiên cho trên đỉnh. Chống đỡ. Nhanh. Đều lập lên. Hắn này ra lệnh một tiếng, đại gia lại như là tìm tới người tâm phúc, lập tức là được động, tuy rằng rối ren, nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự. Cái thang. Nhà ta có. Ta vậy thì đi bác. Cán giải con nhà ta nhiều chính là. Đều là dùng để phơi quần áo. Đại gia ba chân bốn cẳng, có người bay chạy về nhà vác công cụ, có người nhưng là ở Lý Vân Phong chỉ huy bên dưới, tìm đến trong thôn bền chắc nhất mấy cái dây thừng, một đầu cuốn vào lều hai bên trên có gỗ, một đầu khác mấy chục cái hán tử đồng thời dùng sức, chặt chẽ lôi nỗ lực dùng người lực chia sẻ một phần lều đỉnh áp lực. Lý Vân Phong nhưng là làm gương cho binh sĩ. Hắn nhìn cái kia lão đảo lều đỉnh, cũng không kịp đợi cái thang đưa tới. Chỉ thấy hắn lui về phía sau vài bước, đột nhiên một cái chạy lấy đà. Cặp kia đạp cao ống dép cao su chân to ở tuyết thật dày trong đất đạp ra hai cái dấu chân thật sâu, cả người dường như đạn pháo như thế phóng lên trời. Lên. Quát to một tiếng, hắn cái kia cường hãn eo sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, càng là mạnh mẽ vụt lên từ mặt đất cao hơn 2 mét. Hắn đưa tay ở lều mặt bên lồi ra trên sà ngang một đáp, trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt gồ lên, dường như bê tông cốt thép như thế, lại một dùng sức cả người liền dường như linh vượn như thế, nhẹ vượt lên cái kia có tới cao 4-5 mét lều đỉnh. Tà thiên gia a, bí thư đây là biết bay à? Người phía dưới quần nhìn này có thể so với võ hiệp trong phim ảnh phi diêm tẩu bích một màn, mỗi một cái đều cả kinh là trợn mắt ngoác mồm, cằm đều nhanh rơi xuống đất. Lý Vân Phong cũng không có thời gian để ý tới bọn họ khiếp sợ. Hắn vừa rơi xuống đến lều đỉnh, dưới chân vải nhựa cùng tuyết động liền phát ra một trận làm người ghê răng cọt kẹt âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống. Hắn không dám có chút bất cẩn, hai chân hơi cong ổn định thân hình, sau đó liền chép lại cái kia đem bị hắn thuận lợi mang tới lớn sảnh sắt, bắt đầu điên cuồng đi xuống thanh lý tuyết động. Hắn cái kia khủng bố 2005 điểm sức mạnh, vào thời khắc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia hơn 1 mét dày tuyết động, ở hắn dưới tay liền cùng bọn biển giống như, một sẻn sắt xuống chính là một cái khổng lồ tuyết hối, bị hắn dễ như ăn cháo liền xúc lên, sau đó ra sức dương lên bị xa xa mà quăng bay ra ngoài. Chương 473, năm 1963. Chương 473, năm 1963. Lều trên đỉnh, Lý Vân Phong chính là một mặt cờ sĩ. Hắn đứng ở đó nguy hiểm nhất, tuyết động dày nhất, không xương biến hình nghiêm trọng nhất địa phương, dưới tay cái kia đem lớn sẻn sắt múa phải là uy thế hưng hực, mang theo từng mảng bọc tuyết. mỗi một cái mai xuống đều mang theo ngàn quân lực, đem cái kia dày nặng tuyết động thành phẩm hất bay ra ngoài. Dưới chân hắn giẫm cái kia bóng loáng vải nhựa thân hình nhưng vững như núi Thái Sơn, mỗi một bước đều tình chuẩn rơi vào đầu gỗ giá tiết điểm lên, đem tự thân trọng lượng đều phân tán ra đến. Đi theo sau hắn bỏ lên cái kia mười mấy cái chàng trai, nhìn hắn bộ này thần dũng vô địch răng dấp, từng cái cũng là nhiệt huyết dâng lên, đem này điểm sợ độ cao cùng sợ sệt tất cả đều quên hết đi, hoặc hắn dáng vẻ, tản ra đội hình, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu thanh lý tuyết động. Lều bên dưới, càng là bận bịu đến khí thế ngất trời. Nhị phú lĩnh một đám khí lực lớn nhất hắn tử, vắt từng cây từ phía sau núi lâm thời chặt cây đến so với miệng chén còn thô gỗ tùng, tiến vào cái kia ấm áp ướt át lều lớn bên trong. Bọn họ đạp ở xốp bùn trên đất, ngước đầu tỉ mỉ mà quan sát lều đỉnh những kia đã không chịu nổi gánh nặng, bị ép tới cong thành trăng lưỡi liềm chạm đầu gỗ giá khung xương. Đều cẩn thận một chút, đem cây này trên đỉnh. Cây này nhanh đứt và mất. Bên này cũng tới một cái. Nghe thấy không? Đều quạt kẹt vang lên. Bọn họ đem cái kia thô to gỗ tùng một đỉnh đầu ở lều đỉnh trên sáng ngang, một đầu khác mấy người hợp lực dùng đũa lớn hắc cú đi xuống nệm, thật sâu tiết tiến vào trong đất bùn, hình thành từng cái kiên cố chống đỡ điểm. Các phụ nữ cũng không nhàn rỗi. Mẹ Vương Xuân Hoa cái này liên đoàn phụ nữ chủ nhiệm, lĩnh một đám đại thẩm đại nương đốt một nồi lại một nồi nóng bỏng khương đường nước, một chuyến hướng về bên này đưa, cho những kia ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong làm việc các hán tử đuổi hàn đó người. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc lại như một đài bị trong nháy mắt kích hoạt tinh vi cô máy chiến tranh, mỗi người đều ở cương vị của chính mình lên, căng thẳng mà lại có thứ tự bận rộn, vì thủ bảo vệ bọn họ cộng đồng của cải mà đem hết toàn lực. Cũng may, trời không tuyệt đường người. Này lều giao dưa lúc trước tuyển chọn thời điểm, Lý Vân Phong liền cố ý tuyển ở mảnh này quất gió hướng dương ruộng dốc lên. Cái kia từ hướng tây bắc cạo đến lạnh leo gió lạnh, cạo đến lều trên đỉnh vừa vận hình thành một cỗ tăng lên khí lưu, có thể đem một phần tuyết động cho quần quần không ngừng thổi đi, đại đại giảm bớt lều đỉnh áp lực. Lại thêm vào lều lớn bên dưới chính là suối nước nóng ống nước nói. Cái kia ấm áp địa khí xuyên thấu qua bùn đất, chậm rãi hướng lên trên bốc hơi, mặc dù không cách nào hòa tan cái kia dày đến một mét tuyết động, nhưng cũng có thể ở vải nhựa cùng tuyết động trong lúc đó hình thành một tầng mỏng manh màng nước. Tầng này màng nước lại như là thuốc bôi chân như thế, nhường cái kia thanh lý tuyết động công tác trở nên thông thuận không ít. Nhưng coi như là như vậy phía trên này tuyết động cũng thực sự là quá nhiều. Cái kia tuyết liền cùng không cần tiền giống như, còn ở trên trời đi xuống ngã đây. Đại gia đồng tâm hiệp lực, vẫn từ buổi sáng làm đến mặt trời ngã về tây. Sắc trời dần dần tối lại có thể lều trên đỉnh tuyết động, cũng vừa mới thanh lý không tới một nửa. Cơn mờ nở. Này tuyết là cùng chúng ta mau lên. Không xong không còn đúng không? Trần Lao Tam đặt mông ngồi ở trong tuyết, mệt đến là hồng hộp thẳng thở mạnh, trong tay sẻn sắt đều nhanh không cầm được. Đều đừng nghỉ ngơi. Thừa thế xông lên. Tối hôm nay chính là không ngủ cũng phải đem này lều cho cấp cứu ra. Lý Vân Phong âm thanh từ lều trên đỉnh truyền đến, tuy rằng cũng mang theo vẻ bề bại, nhưng càng nhiều nhưng là một loại không thể nghi ngờ kiên định. Hắn biết hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, một khi lòng ra này khẩu khí cái kia hậu quả khó mà lường được. Buổi tối đại gia ai cũng không nâng về nhà chuyện ăn cơm. Mẹ lĩnh một đám phụ nữ trực tiếp ngay ở nhà ăn bên kia làm tốt cơm nước, dùng lớn hộp giữ nhiệt chứa một thùng cho đưa tới. Vẫn là cái kia nóng hổi thịt lợn rừng hầm khoai tây, phối hợp trắng đến phát sáng bánh bao lớn. Đại gia cũng không chú ý cái gì tương ăn, liền như vậy hoặc đứng hoặc ngồi xổm vây quanh cái kia mấy cái lâm thời dựng lên đến đống lửa, liền tối tăm ánh lửa ăn như hùng như sói bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ rút hai cái khói, hoán qua phạm đến sau khi đại gia lại chép lại ra hòa sự tỉnh, dựa vào cái kia vài chiếc từ máy kéo lên tháo ra bóng đèn lớn ánh sáng, bắt đầu rồi suốt đêm phấn khởi chiến đấu. May mà có Lý Vân Phong loại sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ, sức chịu đựng lại hầu như vô cùng vô tận biến thái tồn tại. Hắn lại như một đài vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi máy móc, một người liền ôm đồn nguy hiểm nhất cũng là nhất nặng nghề công tác. Nếu không chỉ dựa vào những này phổ thông thôn dân, đối mặt này dường như thiên tai như thế bao tuyết, vẫn đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Nay một bận biểu chính là dòng dã một đêm liên đối hơn một nửa cái ban ngày. Chờ đến ngày thứ hai buổi chiều mặt trời đều nhanh xuống núi thời điểm, cái kia lều rau dưa trên đỉnh cuối cùng một khối tuyết động, mới cuối cùng cũng coi như là bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà giữa bầu trời cái kia xuống đầy đủ hai ngày hai đêm tuyết lớn, cũng như là tiêu hao hết thể khí lực, rốt cục dần dần mà nhỏ hạ xuống, biến thành linh tinh hạt tuyết con. Nha, làm xong, chúng ta lều bảo vệ. Làm Lý Vân Phong từ lều trên đỉnh nhảy xuống một khắc đó, người phía dưới quần bùng nổ ra một trận sống sót sau hai nạn giống như sấm hoan hô. Đại gia từng cái mệt đến là ngã trái ngã phải liền đứng cũng cứ vững, nhưng này từng cái bị đông cứng đến mặt đỏ bừng lên, nhưng đều tràn trề xuất phát từ nội tâm, cực kỳ nụ cười sáng lạ. Lý Vân Phong nhìn này từng cái hề bại mà vừa vui vui mừng mặt, trong đầu cũng là một hồi cảm động cùng nghĩ mà sợ. Hắn đem Hàn Thục Hồng, Từ Phượng Hoa, còn có cái kia mấy cái hạt nhân nòng cốt cũng gọi đến trước mặt, nhìn cái kia tuy rằng bảo vệ, nhưng cũng rõ ràng bị hao tổn không nhẹ lều lớn, một mặt nghiêm túc thương lượng lên. Lần này là chúng ta số may, phản ứng nhanh, lại thêm vào có suối nước nóng hỗ trợ mới xem như là vất qua. Hắn trầm giọng nói rằng, trong đôi mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Nhưng lớn như vậy lều, như thế dài chiến tuyến, chung quy không phải một chuyện. Này nếu như lại đến một hồi như vậy tuyết lớn, chúng ta còn có thể hay không có số may như vậy nhưng là chưa biết. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu. Bí thư ngươi nói đúng. Này đầu gỗ ra khung xương vẫn là quá dọn. Chúng ta phải nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp mới được. Ta có một ý tưởng. Lý Vân Phong chỉ vào cái kia liên miên không dứt lều lớn, nói rằng. Chúng ta không thể đem trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong. Ta suy nghĩ chờ đến đầu xuân chúng ta liền đem này 500 mẫu lều rau dưa, cho nó phân cách ra. Chúng ta đem nó phân cách thành 50 độc lập nhà kho nhỏ. Mỗi cái lều 10 mẫu đất. Lều cùng lều trong lúc đó, lưu ra đầy đủ rộng đường nối, dùng để đi xe cùng thoát nước. Chờ đến năm sau, chúng ta lò gạch cùng xi măng xưởng dựng lên sau khi, nhóm đầu tiên gạch cùng xi măng, trừ cho trong thôn lập nhà, còn lại liền tất cả đều dùng đến nơi này đến. Chúng ta không cần đấu gỗ giá. Chúng ta dùng gạch đỏ xây tường, dùng xi măng cùng thép đổ bê tông trụ đứng, lại dùng kiên cố xà nhà gỗ làm khung xương. Đêm này 50 lều đều cho dựng thành đông ấm hè mát, kiên cố dùng bền gạch hỗn lều lớn. Cứ như vậy, coi như là lại đến một hồi như vậy tuyết lớn, chúng ta cũng không sợ. Hơn nữa cách ra quản lý cũng thuận tiện. Cái nào lều loại cái gì, cái nào lều sản lượng cao, vừa xem hiểu ngay. Đề nghị này quả thực là nói đến hết thệ tâm khảm của người ta bên trong. Đại gia vừa nghe đều là ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục. Cao, bí thư, biện pháp này tốt. Thương lượng xong chính sự, đại gia cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mỗi một cái đều cùng tán giá giống như, ai về nhà nấy các tìm các mẹ ngủ đủ đi. Cũng chính là Lý Vân Phong loại này tố chất thân thể tốt đến không giống nhân loại, vẫn là cái đường hoàng gia dáng người tu tiên mới có thể gánh vác được loại này cường độ cao làm liên tục. Đổi người bên ngoài như thế nấu lên một ngày một đêm, sợ là đã sớm đến nằm xuống. Lý Vân Phong cũng là mệt đến ngất ngư, hắn về đến nhà lung tung hướng cái tắm nước nóng, liền cơm đều không ăn, một đầu cắm ở trên giường liền nặng nề ngủ thiết đi. Này vừa ngủ phải là đất trời tối tăm. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng đem hắn lấp tỉnh, hắn mới lâu dài mở mắt ra. Hắn chậm rãi duỗi người, chỉ cảm thấy cả người xương đều phát ra một trận bùm bùm nổ vang, cái kia sợi thoải mái sức lực, khỏi nói. Hắn xem xét một chút ngoài cửa sổ, giữa bầu trời tuyết đã triệt để dừng. Chỉ có điều ngày đó không vẫn là âm u, cùng che chở tầng lọ nổi giống như, xem ra còn giống như đang ấp ủ cuộc kế tiếp càng to lớn hơn gió tuyết. Ăn uống no đủ, cùng người trong nhà đơn giản hàn huyên vài câu, dặn Anna cùng đại tỷ cố gắng ở nhà nghỉ ngơi, chỗ nào cũng đừng đi sau khi, Lý Vân Phong liền lại rảnh rỗi không chịu nổi. Hắn cưỡi lên tạ, ở cái kia dày đặc tuyết đọc lên, chậm rãi từng bước, lại ở trong thôn đi lên. Sân nuôi heo, xưởng quần áo, dê bò vòng. Hắn phải đem những này trong thôn ngành trọng yếu đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Lớn như vậy bao tuyết, vạn nhất chỗ nào ra chỗ sơ suất, tổn thất kia có thể to lắm. Cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Trong chuồng heo heo, dầm gì cướp ăn, từng cái thân thể to khỏe. Như trong chuồng dê cũng bình yên vô sự, thức ăn ra súc sung túc. Xưởng quần áo tuy rằng tạm thời dừng công, nhưng này cái ít quý giá máy may đều bị dùng vải dầu xây đến chặt chẽ, không có bị ẩm. Nhìn tất cả những thứ này đều bình an, Lý Vân Phong này trong đầu mới xem như là triệt để chân thật. Vẫn bận việc đến tối, trong thôn cái kia không khí sốt sắng mới xem như là triệt để hòa hoãn hạ xuống. Đại gia bổ túc giác, bồi dưỡng đủ tinh thần, từng cái lại bắt đầu ghi nhớ lên cái kia gián đoạn hai ngày tinh thần lương thực. Chơi lướt qua đen, không dùng người bắt chuyện, đại gia lại tự phát sách ghế nhỏ, áng chừng hạt dưa đậu phộng, cười cười nói nói hướng về cái kia mới vừa sửa tốt lều rau dưa bên trong hội tụ mà đi. Cái kia một bó tràn ngập ma lực ánh sáng, chỉ lần nữa sáng lên. Đêm nay thả chính là lôi chiến. Cái kia từng cái phương pháp dân gian chế tạo, nhưng uy lực vô cùng địa lôi, nhìn ra đại gia là nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay bảo hay. Lý Vân Phong vẫn là đứng ở đoàn người phía sau cùng, nhìn này từng cái tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn mặt, trong đầu cũng là một trận yên tĩnh. Tháng ngày, ngay ở này xem phim, quét tuyết động, trước đêm trường học tuần hoàn bên trong, từng ngày nhàn nhã mà lại phong phú trốn. Trong nháy mắt lịch ngày liền lật đến năm 1962 trang cuối cùng. Nay một ngày buổi tối, Bạch Đâm Hạo đặc không có chiếu phim. Lý Vân Phong cố ý nhường cái kia hai cái chiếu phim viên đồng chí cũng nghỉ ngơi một ngày, đem bọn họ mời đến mình trong nhà cùng người cả nhà cùng nơi náo nhiệt ăn bữa qua năm cơm. Trên bàn cơm cha uống phải là mặt đỏ lư lư, kéo cái kia hai cái đã sắp coi Bạch Đâm Hạo đặc là thành cái nhà thứ hai chiếu phim viên, xương minh gọi đệ, thổi mình năm đó ở trong núi đánh gấu ngựa hảo quang sự tích. Mẹ cùng Anna các nàng, nhưng là ở trong phòng bếp bận việc làm sủi cảo, cái kia trắng mập sủi cảo, mỗi một cái đều bao đến cùng cái tiểu nguyên bảo giống như, nhìn liền vui mừng. Ăn xong cơm tất nhiên, Lý Vân Phong cũng không nhường đại gia nhà rỗi. Hắn đem trong thôn hạt nhân mang cốt, nhị phú, ba lăng, chủ tử, Hàn Thu Hồng bọn họ, tất cả đều gọi vào chính mình cái kia rộng rãi nhà chính bên trong, mở lên Bạch Âm Hạo đặc năm 1962 cuối năm tổng kết đại hội. Năm nay là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc trời đất xoay vần một năm. Lý Vân Phong ngồi ở trên mép giường, nhìn trước mắt nhóm này theo mình một đường dốc sức làm lại đây minh đệ tỉ muội, trong thanh âm tràn ngập cảm khái. Chúng ta trồng ra thần cây lúa, nhìn thấy đại trưởng lão còn phân đỏ, nhìn điện ảnh. Hắn từng cái đếm lấy năm nay trong thôn phát sinh đại sự, mỗi nói một cái đại gia trên mặt, liền thêm một phần tự hào cùng tiêu ngạo. Nhưng những này đều qua. Lý Vân Phong chuyển đề tài, ánh mắt trở nên sắc bén. Sang năm 1963 sẽ là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc chân chính bay lên một năm. Hắn cầm lấy một cái gậy nhóm lửa, ở cái kia trường đã sớm trải ra trên bản đồ, chỉ điểm Giang Sơn, hang hái. Đầu xuân sau khi, cung thôn công tác muốn lập tức triển khai. Cái kia bốn cái phân xã cái giá phải cho ta dựng lên đến. Lò gạch mau chóng đốt ra nhóm đầu tiên gạch đỏ. Chương 474, kỳ chân dị thú. Chương 474, kỳ chân dị thú. Lý Vân Phong cái kia phiên tràn ngập sức mạnh cùng tương lai ước mơ dứt tiếng, toàn bộ trong phòng bầu không khí trong nháy mắt liền sôi bật lên. Nhị phú, ba lăng bọn họ nhóm này thô há tử, từng cái nghe được là nhiệt huyết dâng lên, hận không thể hiện tại liền chép lại ra hỏa sự tình suốt đêm đem cái kia lò gạch cho dựng lên. Mà Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa này hai cái nữ tướng nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay sổ nhỏ lên đã bắt đầu thật nhanh ghi chép, trong đầu tính toán sang năm đầu xuân sau khi cái kia khổng lồ vật tư điều phối cùng nhân viên sắp xếp. Được rồi, đều chớ cùng hít thuốc lắm như. Lý Vân Phong nhìn đại gia bộ này hận không thể đem bầu trời đều đâm cái lỗ thủng dáng dấp, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Chuyện này không đổi, đều trước tiên nhớ ở trong lòng đầu chờ qua năm đầu xuân, chúng ta lại vén tay áo lên cố lên. Đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi, nấu một ngày một đêm từng cái con mắt đều cùng thỏ giống như. Đại gia lúc này mới chưa hết thòm thèm khu vực đầy đầu hành vĩ lam đồ cùng một thân vệ bại, túng năm tụm ba rời đi Lý Vân Phong nhà. Đưa đi mọi người Lý Vân Phong cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Bạch Âm Hạo đặt tương lai phương hướng phát triển, xem như là triệt để đạt được. Hiện tại, Bạch Âm Hạo đặc đã không cần lại mù quáng mà theo đuổi mở rộng quy mô. Chỉ là đêm này chu vi mấy trăm dặm, này hơn một vạn lỗ hổng người cho triệt để tiêu hóa hết, nhường bọn họ đều trải qua ngày lành vậy thì không phải một sớm một chiều sự tình. Tối thiểu trong tương lai trong vòng 10 năm, Bạch Âm Hạo đặc nhiệm vụ chủ yếu chính là thâm canh mật thám, đem trước mắt này sạp hàng sự tình cho làm tốt, làm vững chắc. Chỉ cần có thể đem vùng đất này cho kinh doanh đến bền chắc như thép, vậy cho dù là hoàn thành hùng vĩ nhất mục tiêu. Dương lịch thời gian, Lặng Yên không một tiếng động mở ra tiệm một trang mới. Năm 1963, ngày mùng ngày 1 tháng 1. Khoảng cách Long Quốc người coi trọng nhất truyền thống năm mới, còn có 24 ngày. Năm nay Tết Xuân, so với năm ngoái đến hơi sớm, ngày 24 tháng 1 chính là đêm 30. Theo cái kia tràng tuyết lớn triệt để ngừng lại, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc cũng chân chính tiến vào miêu đông trạng thái. Công việc trong đất nhi là triệt để không còn, liền ngay cả cái kia mấy cái đại công trình chuẩn bị công tác cũng bởi vì trời giá rét đông ngừng lại. Đại gia hiện tại là triệt để nhàn rỗi, trừ mỗi ngày đi lớp học ban đêm lên lớp, nghe một chút khóa, thời gian còn lại chính là cân nhắc nên làm sao qua cái tốt năm. Nay một ngày, Lý Vân Phong cũng là hiếm thấy ngủ bù. Ăn uống no đủ, hắn cưỡi lên hắn đầu kia thần thú tạ, khoác gấu áo khoác ra, liền ở trong thôn cái kia bị thanh lý đến sạch sẽ đường tuyết lên, nhàn nhã đi lên. Còn đi không bao xa đây liền xem thấy phía trước, túm năm tụm ba các phụ nữ chính sách rổ, mang theo hải tử cười cười nói nói, hướng về đầu thôn đông xã cung tiêu phương hướng đi đến. Cái kia từng cái bị đông cứng đến mặt đỏ bừng lên, đều tràn trề một cỗ không giấu được vui sướng cùng đối với năm mới chờ đợi. Ai u, bí thư, ngươi đây là cũng đi ra đi a? Bí thư tốt. Đại gia nhìn thấy Lý Vân Phong đều nhiệt tình dừng lại chào hỏi, ánh mắt kia bên trong tràn đầy xuất phát từ nội tâm thân thiết cùng tôn kính. Đúng đấy, nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra đi dạo. Lý Vân Phong cũng là cười ha hả đáp lại. Các ngươi đây là làm gì đi a? Mỗi một cái đều cùng muốn đi đổi đại tập giống như, còn có thể làm gì? Đặt mua hàng Tết đi thôi. Một cái thẳng thắn thoải mái đại tẩu, vô vô mình cái kia căng phòng túi áo, một mặt tự hào. Này không phải mấy ngày trước mới vừa phân tiền mà, trong tay có thừa lương trong đầu cũng sẽ không hoảng rồi. Này có điều năm mà, suy nghĩ đi xả cung tiêu kéo mấy thước mới vải cho nhà nam nhân hải tử đều làm thân quần áo mới. Lại mua chút giấy đỏ cắt điểm giấy cắt hoa, mua mấy treo dây pháo. Năm nay nói cái gì cũng được cái hồng hồng hỏa hỏa đại niên. Chính là, đời ta liền không như thế rộng thoáng qua. Trước đây Tết đến có thể ăn xong một bữa bột trắng sủi cảo, cái kia đều xem như là đốt nhang. Năm nay ta cần phải bao hắn cái 3 ngày 3 đêm sủi cảo không thể. Thịt heo cải trắng nhân bánh. Quản đủ. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, lời nói kia bên trong đều lộ ra một cỗ hãnh diện hưng phấn sức lực. Lý Vân Phong nghe, trong đầu cũng là một trận rộng thoáng. Hắn muốn, chính là hiệu quả này. Được, vậy thì thật là tốt, ta cũng theo các ngươi cùng nơi đi tập hợp tham gia cho vui. Nhà ta đầu cũng thiếu không ít đồ đâu. Nói hắn liền thay đổi đầu hiệu, theo đám kia các phụ nữ cùng nơi hướng về xã cung tiêu đi đến. Xã cung tiêu bên trong vào lúc này đã là người đông như mắc gửi, náo nhiệt đến cùng cái chợ bán thức ăn giống như. Đại tẩu cùng nhị tẩu chính lĩnh mấy cái tay chân lanh lẹ cô đường, ở phía sau quầy bận bịu phải là chân không chạm đất. Cho ta đến 2 cân bông vải, ta muốn 10 thước vải đỏ. Có pháo đốt không? Cho ta đến 2 treo vắng nhất. Lý Vân Phong cũng không đi thêm phiền, liền như vậy đứng ở cửa nhìn này tràn ngập khói lửa nhân gian khí cảnh tượng nhiệt náo. Chờ đến người hơi hơi thiếu một điểm, hắn mới đi vào. Đại tẩu, nhị tẩu, đội bằng đây. Ai u, Vân Phong đến rồi a. Đại tẩu vừa nhìn thấy hắn, mau mau xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Người sao cũng tới. Trong nhà thiếu cái gì nhường Anna lại đây nói một tiếng không là được, còn cần phải ngươi tự mình đi một chuyến. Không có chuyện gì, ta tiện đường tới xem một chút. Lý Vân Phong cười cợt. Trong nhà cũng thiếu không ít đồ vật. Ngươi giúp ta nhớ một hồi, kéo 20 thước tốt nhất vải đồng, lại đến 10 cân mới bông vải. Còn có những kia cái kim chỉ, giấy đỏ giấy cắt hoa cái gì, ngươi nhìn cho lấy chút là được. Được, ta nhớ rồi. Đại tẩu nắm bút nhớ rồi. Đúng nhị tẩu, Lý Vân Phong vừa nhìn về phía chính đang gậy bàn tính nhị tẩu hỏi. Ta nhị ca khi nào trở về a? Này tuyết rơi đến lớn như vậy, trên đường không dễ đi đi. Ai nói không phải đây? Nhị tẩu cũng là một mặt lo lắng. Năm trước có thể chạy về là được. Ân, an toàn là số 1. Lý Vân Phong gật gật đầu. Các loại nhị ca trở về, ngươi nói với hắn một tiếng, nhường hắn lần sau vào thành giúp ta mang mấy cái tốt khói trở về. Liên loại kia mang đầu lọc, càng quý càng tốt. Hiện tại có tiền, chúng ta cũng xa xỉ một cái, bận việc đến mấy năm, hắn liền không thể hưởng thụ một chút à? Từ xã cung tiêu bên trong đi ra, Lý Vân Phong mới vừa đi tới cửa thôn, liền lại nhìn thấy một đám người. Ba đổ cùng trụ tử chính lĩnh mười mấy cái đội tuần tra chàng trai. Từng cái cong lấy bóng loáng bình xịt, trên eo sách đao săn cùng bình nước đang chuẩn bị lên núi đây. Sao? Các ngươi đây là lại muốn tiến vào núi? Lý Vân Phong cười ha hả với bọn hắn hỏi thăm một chút. Đúng đấy bí thư. Ba đồ ưỡn một cái lồng ngực, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Này tuyết ngừng chính là trong núi tốt nhất săn thú thời điểm. Chúng ta suy nghĩ lại đi làm một món lớn. Nhiều kiếm chút tiền qua cái năm béo. Lý Vân Phong nhìn bọn họ cái kia từng cái làm nóng người nóng lòng muốn thử dáng dấp, mình này trong đầu cũng là cảm giác có chút tay ngứa ấy. Đã lâu không đường hoàng gia dáng tiến vào núi, hoạt động một chút gần cốt. Hắn về đến nhà cùng Anna cùng mẹ nói một tiếng, cũng không mang súng, liền từ trên tường lấy xuống cái kia đem cùng đường đao, hướng về bên hông một sách. Sau đó hắn liền cưỡi lên hắn đầu kia thần thú tạ, một người một cây đao, liền như vậy tiêu sái mà hướng về cái kia tuyết trắng mênh mang phía sau núi nơi sâu xa đi đến. Hiện tại trong núi lớn, cái kia tuyết động là thật dày. Hơi hơi bằng phẳng điểm địa phương, cái kia tuyết đều có thể không qua đầu gối, một cước dẫm xuống, chính là một cái sâu sắc tuyết lỗ thủng. Nếu không phải hắn cưỡi tạ này đầu thần thú, bốn vó rộng lớn đạp tuyết vô ngân, chỉ dựa vào hắn mình hai cái chân còn thật là có chút nửa bước khó đi. Có điều khá là đáng tiếc chính là, Lý Vân Phong ở trong núi đầu lắc lư cả ngày, liền cái thỏ mao đều không thấy. Này tuyết rơi đến quá to lớn, đem cái gì động tĩnh đều cho che lại. Những kia cái trong ngày thường vẫn tính thông thường gà rừng, theo bảo, vào lúc này cũng không biết đều có đến cái nào tuyết tổ bên trong miêu đông đi. Vẫn lắc lư đến tối, trời đều nhanh đen kịt, Lý Vân Phong cũng không có gì thu hoạch, cái bụng đúng là đói bụng đến phải ủ cục gọi. Hắn tìm cái khuất gió hang núi, bay lên một đống lửa trại, từ trong không gian lấy ra hai cái đã sớm chuẩn bị tốt rõ ràng bánh màn đầu, liền cái kia ấm áp ánh lửa, có một cái không một cái gặm. Hắn đang ăn đây, đột nhiên hắn cái kia nhai, nghiền ngẫm động tác đột nhiên liền dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia dường như chim ưng giống như sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài sơn động. Chỉ thấy cái kia tối tăm bị ánh lửa chiếu rọi đến quang ảnh chập chờn trong tuyết, một bóng người chính lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt đó, dù là Lý Vân Phong loại này nhìn quen sóng to gió lớn, liền gấu ngựa cũng dám đối cứng ngon nhân, cũng là bị trước mắt tình cảnh này cho triệt để chấn động ở. Đó là một đầu nai sừng tấm. Một đầu hắn đời này đều chưa từng gặp thần tuấn tới cực điểm nai sừng tấm. Nó hình thể so với hắn dưới thân tạ, càng lớn hơn một vòng không ngừng. Vai cao tối thiểu vượt qua 2m5. Thân hình kia quả thực lại như là một tòa di động núi nhỏ. Nhưng nhất làm cho người chấn động là màu sắc của nó. Toàn thân thuần trắng. Cái kia một bộ da mao lại như là dùng cao cấp nhất cùng ruộng bạch ngọc điêu khắc thành, không có mảy may tạp sắc. Ở tối tăm ánh lửa cùng tuyết ánh sáng, chỉ làm nổi bật ở dưới, chạy xuôi một tầng thánh khiết mà lại mộng ảo bừng sáng. Liền ngay cả nó cái kia hai con khổng lồ đến dường như đá san hô như thế, cao chót vót thô bạo sừng hiệu cũng là màu trắng tinh. Giống như tượng băng ngọc xê, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mạnh mẽ cùng thần thánh cảm giác. Nó liền như vậy đứng bình tĩnh ở trong tuyết, một đôi dường như đá vỏ chai giống như tinh khiết con người, chính không chấp một cái, tò mò nhìn trong hang núi Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong không có một chút nào giả tính, trái lại mang theo một cỗ không dính khói bụi trần gian linh khí. Một khắc đó, Lý Vân Phong cảm giác nhịp tim đập của chính mình đều lọt vỗ một cái. Hắn liếc mắt liền thấy bên trong. Món đồ này nếu có thể thu lại làm thuốc cưới, thật là có bao nhiêu đi phong. Trong lòng hắn đầu cái ý niệm này đồng thời, liền cũng lại ép không xuống đi. Hắn chậm rãi vận chuyển lên trong đan điền cái kia cây hỗn độn thanh liên. Một cổ tinh khiết tới cực điểm tràn ngập sinh sôi liên tục tạo hóa tâm ý thuộc tính một linh khí, trong nháy mắt liền từ trên người hắn tràn ngập ra, dường như mưa thuận gió hòa như thế hướng về đầu kia thuần trắng mai sừng tấm bao phủ qua. Đồng thời hắn lại từ trong không gian lấy ra một gốc nhỏ tỏa ra mê người mùi thơm ngát nước linh tuyển, thả ở lòng bàn tay bên trong. Đầu kia màu trắng mai sừng tấm, tựa hồ là cảm nhận được cái kia cổ nhường nó cảm thấy cực kỳ thân thiết cùng thoải mái khí tức, cặp kia linh động lỗ tai động động, trong mắt vẻ tò mò càng đậm. Nó tính thăm dò, bước ra cái kia tao nhã mà lại mạnh mẽ bước chân, từng bước hướng về hang núi bên này đi tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Làm cái kia khổng lồ đầu cẩn thận từng ly từng tí một tiến đến Lý Vân Phong trước mặt rũa ra mềm mại đầu lưỡi, đi liếm láp hắn trong lòng bàn tay nước linh tuyển thời điểm. Trong mắt Lý Vân Phong, tinh quang lóe lên. Hắn duỗi ra một cái tay khác, ở cái kia bóng loáng ấm áp trên gáy hơi điểm nhẹ. Một cổ khổng lồ tin tức chạy, trong nháy mắt liền tràn vào này đầu màu trắng thần hiệu trong đầu. Hàn băng quyết. Vụ. Màu trắng mai sừng tấm thân thể, run lên bần bật. Cặp kia đá vỏ chai giống như trong con người, trong nháy mắt liền bùng nổ ra một trận khó có thể tin, nhân tính hóa mừng như điên cùng thần phục. Nó dầm một tiếng bốn vó mềm nhũn, liền như vậy ngoan ngoãn quỳ gối Lý Vân Phong trước mặt, dùng cái kia khổng lồ đầu thân mật cọ hắn lồng ngực. Thành. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này đầu đã bị hắn triệt để thu phục màu trắng thần hiệu, cũng là không nhịn được cười ha ha. Tiếng cười kia dũng cảm cực kỳ, ở yên tĩnh trong đêm tuyết truyền ra thật xa. Hắn vươn mình cưỡi lên cái kia rộng rãi ấm áp hiệu bác, học chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái cùng phù hợp. Sau đó, ngươi liền gọi đạp tuyết đi. Hắn vô vô dưới thân cái kia bóng loáng cổ, cao giọng nói rằng: trong tiểu thuyết người tu tiên, hoặc là ngự kiếm phi hành, hoặc là chính là cưỡi cái gì tiên hạc kỳ lân. Hắn Lý Vân Phong cũng coi như là thu phục một đầu chân chính dị thú. Tuy rằng ngày hôm nay không đánh cái gì con mồi, nhưng này đầu màu trắng tinh mai sừng tâm chính là hắn lần này tiến vào núi thu hoạch lớn nhất. Chương 475, bao đông sủi cảo. Chương 475, bao đông sủi cảo. Trong hang núi lửa trại dần dần tắt, chỉ để lại một đống vẫn còn có hơi ấm cho tàn. Lý Vân Phong vươn mình cưỡi lên cái kia rộng rãi lại ấm áp hiệu bát, học chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái cùng phù hợp cảm giác từ dưới thân chuyển đến. Đi, đạp tuyết. Chúng ta về nhà. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân cái kia bóng loáng cổ như ngọc, cao giọng nói rằng. Ồ. Đạp tuyết phát ra một tiếng trầm thấp mà lại tràn ngập linh tính kêu to, tựa hồ là ở đáp lại chủ nhân hô hoán. Nó bốn vó giẫm một cái kia thân hình khổng lồ như núi, càng là mềm mại đến dường như không có trọng lượng như thế, lặng yên không một tiếng động liền hòa vào mênh mông trong màn đêm. Lý Vân Phong cưỡi ở đạp tuyết trên lưng, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, hai bên cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ này so với trước hắn cưỡi tạ thời điểm nhanh đầu chỉ gấp đôi. Hơn nữa đạp tuyết bước tiến cực kỳ vững vàng, ở cái kia sâu có thể đụng đầu gối trong tuyết bắt đầu chạy càng lạ như dẫm trên đất bằng, không chút nào sóc nảy cảm giác, so với ngồi cái kia trong thành lãnh đạo xe dịp còn muốn thoải mái. Khá lắm, thực sự là nhặt được bảo. Lý Vân Phong trong đầu cái kia sợi đắc ý sức lực cũng đừng nâng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới thân này đầu màu trắng thần hiệu trong cơ thể ẩn chứa một cổ tinh khiết mà lại bàng bạc tiên thiên linh khí. Điều này nói rõ nó bản thân liền là một đầu tiên phú dị bẩm dị trùng. Bây giờ lại được chính mình truyền thụ Hàn Băng Quyết, này tương lai thành tựu quả thực không thể đo lường. Lý Vân Phong tính toán chỉ bằng đạp tuyết này nội tình, chỉ cần cho nó thời gian 3-5 năm, nhường nó đem cái kia công pháp tu luyện thành công, đến thời điểm này hình thể tối thiểu còn có thể lại dài một vòng lớn. Vai cao 3 thước, thân dài 4-5 mét. Này sẽ là cái ra sao quái vật khổng lồ. Cái kia đến thời điểm nhưng là không phải cái gì phổ thông bật cưỡi, mà là một đầu chân chân chính chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại kỳ chân dị thú. Lý Vân Phong một bên đắc ý mà nghĩ vừa từ trong không gian đem Tạ cũng tung ra ngoài. Tạ vừa ra tới, nhìn thấy chính mình chủ nhân dưới thân đầu kia còn cao hơn chính mình còn tráng, xinh đẹp hơn đến kỳ cục đồng loại, cặp kia chuông đồng giống như trong đôi mắt to cũng là lóe qua một kia rõ ràng một bước. Nó phì mũi ra một hơi, bước ra móng đi theo đạp tuyết phía sau cái mông, tốc độ kia rõ ràng có chút theo không kịp. Lý Vân Phong nhìn nó cái kia phó ghen dáng dấp, cũng là không nhịn được cười ha ha. Hắn quay người lại, đưa tay ở cái kia lông xù đầu to lên sờ sờ, lấy đó động viên. Yên tâm không quên được ngươi. Sau đó ngươi chính là đội hai đội trưởng. Lúc về đến nhà, đã là sau nửa đêm. Lý Vân Phong cũng không kinh động người trong nhà, hắn lặng yên không một tiếng động đem đạp tuyết cùng Tạ dàn xếp ở hậu viện cái kia rộng rãi lều ấm bên trong, lại cho chúng nó từng người ngã một chậu lớn nước linh tuyển lúc này mới trở về nhà ngủ đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Vân Phong liền từ cái kia ấm áp trong chăn bò lên, hắn hiện tại là người tu tiên tinh lực dồi dào cực kỳ, ngủ lên 3-4 tiếng liền cùng tràn ngập điện giống như. Hắn cũng không ở nhà bên trong đợi, trực tiếp liền đi trong viện dắt ra hắn đầu kia mới thu bảo bối bật cưới. Hắn muốn cưới đạp tuyết, đi trong thôn cẩn thận mà đi đi, khoe khoang. Quả nhiên, làm Lý Vân Phong cưới đầu kia toàn thân trắng như tuyết thần tuấn phi phàm khổng lồ nai sừng tấm, phía sau còn theo đồng dạng hình thể không nhỏ Tạ ra hiện tại trong thôn cái kia bị dọn dẹp sạch sẽ đường tuyết lên thời điểm. Toàn bộ bạch tâm hạo đặc trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Những kia cái dậy sớm đi ra quét chính mình viện tuyết động, hoặc là chuẩn bị đi xã cung tiêu đánh xì dầu các thôn dân, vừa nhìn thấy này trận chiến mỗi một cái đều cùng bị làm định thân pháp giống như, tất cả đều ngây ngốc ở tại chỗ. Trong tay cái chổi, lạch cạch một tiếng rơi xuống trong tuyết đều không hề hay biết. Từng cái há to miệng, cái kia con mắt trợn lên tròn xoe, con người đều nhanh từ biển mắt bên trong bay ra ngoài. Ta trưởng sinh thiên a, đó là một cái gì đồ chơi? Là mai sừng tấm đi. Nhưng ta sống này hơn nửa đời người, liền chưa từng thấy lớn như vậy. Vẫn là màu trắng. Này không phải chúng ta trong ngọn núi đổ vật đi. Đây là trên trời thần thú hạ phàm đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, đoàn người bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa ồ lên. Đại gia cũng không để ý tới làm việc, mỗi một cái đều cùng thấy cái gì hiếm thế kỳ chân giống như, phần phật lập tức liền xuống tới, đem Lý Vân Phong cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Được kêu là một cái hưng phấn. Từng cái đưa cổ dài nón chân, quay về cái kia giường như bạch ngọc điêu khắc giống như đạp tuyết, chỉ trò trò, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gan lớn điểm hải tử, còn muốn đưa tay đi sờ một cái kia bóng loáng da lông, rồi lại bị đạp tuyết cái kia khổng lồ hình thể cùng vô hình bên trong tỏa ra linh khí cho kinh sợ đến không dám lên trước. Bí thư, ta cái mẹ rồi hay. Ngươi đây là từ đâu kiếm về đến bảo bối a? Đây cũng quá đẹp đẽ. Trần Lao Tam chen ở đoàn người phía trước nhất, lôi kéo hắn cái kia chiên vỡ cổ họng, gọi đến so với ai khác đều lớn tiếng. Chính là, bí thư, món đồ này cũng là ngươi từ trong ngọn núi đánh trở về. Đại gia liễu ra liễu díu, vây quanh Lý Vân Phong hỏi cái liên tục, ánh mắt kia bên trong trừ khiếp sợ, càng nhiều chính là một loại xuất phát từ nội tâm cùng nhiệt sùng bái. Dưới cái nhìn của bọn họ, bí thư của bọn họ đã không phải phàm nhân, là chân chính thảo nguyên ba đặc nhĩ, là có thể hàng phục thần thú thiên thần hạ phàm. Lý Vân Phong cưới ở đạp tuyết trên lưng, thưởng thụ mọi người ánh mắt sùng bái kia, trong đầu cái kia sợi lòng hư vinh cũng là được thỏa mãn cực lớn. Khoe khoang đủ, Lý Vân Phong lúc này mới ở một đám người vây quanh dưới, thay đổi đầu hiệu lắc lư trở về nhà. Hắn mới vừa vào viện, trong phòng người cũng nghe tiếng ra đón. Anna, mẹ, còn có cái kia rất cái bụng lớn, bị đại tỷ phu cẩn thận từng ly từng tí một nâng đại tỷ Lý Vân Băng, vừa nhìn thấy trong sân đầu kia thần tuấn phi phàm màu trắng cự hiệu, cũng là bị cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Chủ nhà, đây là. Anna cặp kia đẹp đẽ mắt xanh bên trong, tràn ngập khiếp sợ cùng yêu thích. Như thế nào nàng dâu? Đẹp đẽ không? Lý Vân Phong đắc ý từ hiệu trên lưng nhảy xuống. Đây là ta ngày hôm qua ở trong núi gặp vỡ, nhìn có linh tính liền cho thu hồi lại. Ta cho nó gọi là gọi đạp tuyết, sau đó chính là nhà chúng ta hộ viện thần thú. Quá xinh đẹp. Anna đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra ở cái kia bóng loáng ấm áp da lông lên sờ sờ, đạp tuyết cũng là cực kỳ ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, dùng cái kia khổng lồ đầu thân mật cọ cọ lòng bàn tay của nàng. Ai u, này đại gia, vẫn đúng là thông nhân tính đây. Mẹ cũng là nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người một nhà vây quanh đạp tuyết, hiếm có, yêu thích đường này. Lý Vân Phong ở bên ngoài dằn vặt một ngày một đêm cũng là mệt mỏi, cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi trở về phòng ngủ bù đi. Chờ đến hắn vừa ngủ tỉnh, đã là buổi chiều. Hắn mới vừa từ trong nhà đi ra, liền nhìn thấy mẹ chính lĩnh mấy cái phụ nữ ở trong sân đỡ lấy vài tờ đại án bảng, mặt trên xếp đầy bột mì cùng các loại nhân bánh vật liệu. Mẹ, các ngươi đây là làm gì vậy? Còn có thể làm gì? Làm sủi cảo thôi. Mẹ cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, trong tay cắn vỏ sủi cảo động tác nhanh đến mức đều xuất hiện tàn ảnh. Này có điều năm mà, trong nhà cũng nên bị điểm hàng Tết. ta suy nghĩ nhiều bao điểm sủi cảo thả bên ngoài đông lên. Ngày này Nhi thả bao lâu đều hỏng không được. Đến thời điểm ai nếu như chẳng muốn làm cơm, trực tiếp liền xuống cái nồi một nồi, nhiều bất việc. Ngươi mau mau cũng đừng nhàn rỗi, đi trong thôn nhiều gọi chọn người qua đến giúp đỡ. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái đến bao đến năm nào tháng nào đi. Được rồi. Lý Vân Phong cũng là cười ha hả đồng ý chuyện này, hắn quen, chín. Hiện tại trong thôn có tiền, từng nhà Tết đến cái kia đều là vào chỗ chết đặt mua hàng Tết. Này bao đông sủi cảo, càng là mỗi nhà chuẩn bị hàng ngũ. Lý Vân Phong cũng không hàng hồ, trực tiếp liền ra ngoài đong đưa người đi. Hắn đầu tiên là đi gọi đại tẩu cùng nhị tẩu, lại đi đem Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa này hai cái trong thôn nữ cường nhân cũng cho mời lại đây. Sau đó hắn lại quẹo đến Ba Lăng, Ba Đồ, nhị phú nhà bọn họ, đem bọn họ ra lão mẹ cùng nàng dâu cũng đều cho kêu lên. Cuối cùng hắn còn cố ý đi một chuyến Lương Chí Siêu nhà, đem hắn cái kia tính tình có chút lại ngủng, nhưng tay chân nhưng cực kỳ nhanh nhẹn mẫu thân cũng cho hô lại đây. Không mất một lúc Lý Vân Phong nhà trong sân liền tụ tập mười mấy người, tất cả đều là trong thôn tay nghề tốt nhất làm việc lưu loát nhất phụ nữ. Đại gia vây quanh cái kia vài tờ đại án bản vừa cười cười nói nói trò chuyện vừa trong tay động tác là trên dưới tung bay, được kêu là một cái náo nhiệt. Lần này làm sủi cảo, nhân bánh vật liệu cũng là cực kỳ phong phú. Có cái kia dùng mới mẹ thịt bò phối hợp hành tây, chặt đến tinh tế thịt bò hành tây nhân bánh. Có cái kia dùng chính mình dưa chua chậu bên trong mò đi ra dưa chua, phối hợp mỡ nạt giao nhau thịt heo, làm thành thịt heo dưa chua nhân bánh. Còn có cái kia dùng lều lớn bên trong mới vừa hái rau hẹ, phối hợp vàng óng ánh trứng xào, làm thành rau hẹ trứng gà nhân bánh. Liên này ba loại nhân bánh, mỗi một loại đều trồng đến cùng cái núi nhỏ giống như. Lý Vân Phong cùng đại ca, anh rể mấy người bọn hắn đại nam nhân, nhưng là phụ trách đi ra ngoài nhấc sủi cảo. Cái kia gói kỹ từng cái bụng tròn vo cùng cái tiểu nguyên bảo giống như sủi cảo, bị chỉnh tề thả chồng chất ở nắp chậu lên, vừa nhấc đi ra ngoài phóng tới cái kia dày đặc tuyết đọc lên, không tới 10 phút công phu liền đông đến cùng thạch đầu, tảng đá, mụn nhọt giống như. Ra ngoài trong đất trà cũng không nhàn rỗi. Hắn đã sớm nổi lên một cái nồi lớn, cái kia nước thiêu đến cũng ngay, sùng sục bốc hơi nóng. Đây là quy tắc cũ. Thì ngươi tới nhà hỗ trợ làm sủi cảo, cái kia trước khi đi phải thỉnh người ta ăn xong một bữa nóng hầm hập sủi cảo. Không phải vậy kỳ cục. Lương Chí Siêu mang theo muội muội, còn có đại ca, nhị ca liên đối đại tỷ nhà cái kia mấy cái khỉ nịch nhóm đã sớm một người chuyển cái ghế nhỏ ngồi hàng, tha thiết mong chờ vây cha bệ bếp bên cạnh, nghe cái kia từ trong nồi bay ra hương vị, từng cái thèm ăn là thẳng nuốt nước miếng, liền chờ ăn thứ nhất nồi sủi cảo đây. Ra ra, khi nào tốt? Ta cái bụng đều cục tê. Đại tỷ nhà cái kia nhấc nhóc địch, ngẩng lên một tấm bị nhà bếp chiếu đến đỏ chót khuôn mặt nhỏ, ở nơi đó không ngừng mà rụt. Sắp rồi, lại lăn lên hai lăn là tốt rồi. Cha một bên dùng lớn thìa sắc quấy lên trong nồi cái kia lăn lộn sủi cảo vừa vui tươi hớn hở đáp lời, cái kia trương dãi dầu xương gió trên khuôn mặt dán mua, tràn đầy sủng địch nụ cười. Không lâu lắm, thứ nhất nồi nóng hổi sủi cảo liền ra nồi. Cha tay chân lanh lẹ dùng môi vớt lớn chụp tới chính là một đĩa lớn, cái kia trắng mập sủi cảo ở trong cái mâm trồng đến cùng tòa núi nhỏ giống như, tỏa mê người khí nóng. Đến. Trước tiên cho chúng ta nhỏ công thần nhóm nếm thử. Cha đem thứ nhất đĩa sủi cảo vương đến cái nhóm này đã sớm trông mòn con mắt bọn nhỏ trước mặt. Bọn nhỏ lập tức liền hoan hô một tiếng, cũng không để ý tới nóng. Một người rôi ra tay nhỏ liền nắm lên một cái ở nơi đó thổi khí vừa nhe răng trợn mắt một bên hướng về trong miệng nhét, an phải là miệng đầy nước mỡ. Trong phòng, cái nhóm này làm sủi cảo các phụ nữ nghe mùi thơm này dưới tay động tác cũng là càng nhanh hơn. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt mà lại ấm áp tình cảnh, trong đầu cũng là một trận thỏa mãn. Hắn biết, đây chính là hắn muốn sinh hoạt, đây chính là hắn vì đó phấn đấu tất cả. Có nhà, có yêu, có khói lửa. Sủi cảo bao xong, cũng ăn xong. Lý Vân Phong đem những tiên hỗ trợ thẩm đại nương nhóm đều đưa đi, lại cho các nhà đều trang một bọc lớn mới ra nồi nóng sủi cảo mang về. Toàn bộ viện này mới xem như là triệt để yên tĩnh lại. Sát trời cũng dần dần mà tối lại. Ăn xong cơm tối, Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn biết Anna cùng đại tỷ hiện tại đều mang theo thân thể, quý giá cực kỳ, chỉ ăn những này chuyện thường như cơm bữa không thể được, phải dùng điểm thứ tốt, cẩn thận mà cho các nàng bổ một chút. Hắn từ cái kia mấy cái khóa lại rồi trong ngăn kéo, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra mấy ngày trước từ trên chợ đen đảo đổi lại những kia cái bà bối. Cái kia mấy cây dáng vẻ rất tốt lao sâm núi, còn có cái kia mấy đôi mang theo huyết nhung sừng hiệu. Hắn đầu tiên là lấy một đoạn nhỏ dâu sâm, lại cắt mỏng manh một mảnh sừng hiệu, thả ở một cái nồi đất nhỏ bên trong, thêm vào mấy viên táo đỏ cùng câu kỷ, nước linh tuyển sau khi, ở dùng lửa nhỏ từ từ hầm. Không mất một lúc, tràn ngập linh khí mùi thuốc nhi liền từ cái kia trong nồi cắt tràn ngập ra. Chương 476, đêm 30, một năm mới đến. Chương 476, đêm 30, một năm mới đến. Tháng ngày ngay ở này làm sủi cảo, xem phim nhàn nhã cùng chờ đợi bên trong, dường như cái kia ngoài cửa sổ chậm rãi bay xuống hoa tuyết, lặng yên không một tiếng động trốn. Thời gian loáng một cái, thời gian trong chớp mắt, cái kia treo trên tường cũ kỹ lịch này, liền đến đêm 30 này một ngày. Trong không khí cái kia sợi thuộc về năm mới mùi vị, cũng là càng ngày càng nồng nặc. Từng nhà ống khói bên trong, cũng bắt đầu bay ra hầm mùi thịt khí. Bọn nhỏ cũng đều đổi mới tinh hoa áo đông, áng chừng trong túi cái kia mấy viên đến không dễ kẹo trái cây, ở trong thôn cái kia tuyết thật dày trong đất chạy loạn vậy, cái kia lanh lảnh tiếng cười truyền ra thật xa. Khoảng thời gian này muốn nói toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc địa phương náo nhiệt nhất, vậy còn phải là lao Lý gia đại viện. Đại tỷ Lý Vân Băng là năm ngoái tháng 6 mang thai, này bấm ngón tay tính toán đều hơn 8 tháng. Cái kia cái bụng trống đến cùng cái núi nhỏ giống như, đi ra cũng phải đỡ eo, phòng trường lại có mấy tháng, nên dỡ hàng. Mà Anna nhưng là tháng 10 trước sau mang thai, hiện tại cũng vững vững vàng vàng qua 3 tháng, chính là thai như vững chắc nhất thời điểm. Trong nhà lập tức nhiều hai cái trọng điểm bảo hộ đối tượng, cái kia thật đúng là đem người cả nhà đều cho bận điệu hỏng. Đại tỷ phu khoảng thời gian này càng là bận điệu trước bận điệu sau đi theo làm tùy tùng, đem hắn cái kia đau nàng dâu sức lực phát huy đến cực hạn. Hắn năm đó là một thân một mình từ quan nội chạy nạn lại đây, đưa mắt không quen đói bụng đến phải đều nhanh tắt thở rồi. Là cha nhìn hắn là người thành thật, tay chân cũng chịu khó, không chỉ không ghét bỏ hắn ngược lại là đem mình quý giá nhất khuê nữ gả cho hắn. Phần này trời ân tình lớn, hắn là nhớ cả đời. Hôn sau lão Lý gia cũng là vẫn giúp đỡ bọn họ vợ chồng son, xưa nay không nhường bọn họ được hơn nửa điểm bao nước. Vì lẽ đó hắn đối với Lý Vân Băng đó là thật tốt đến tận xương thủy, nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại nàng dâu mang theo mang thai, hắn càng là đem hết thảy việc đều cho bao, liền nước rửa chân đều cho bưng đến đầu giường. Cái kia săn sóc sức lực nhìn ra trong thôn những nhà khác các phụ nữ, mỗi một cái đều ước ao đến không được. Trong thôn, khoảng thời gian này cũng là trước nay chưa từng có náo nhiệt cùng ăn lành. Tuyết lớn ngập núi, đại gia đều không có gì việc làm, tháng ngày trải qua là thật gọi một cái thanh nhàn. Ban ngày, các lão gia không có chuyện gì liền tiến đến cái kia mấy cái ấm áp như xuân tuần tra chạm gác bên trong, ngâm chân, đánh bài, chém gió. Các phụ nữ nhưng là tụ tập ở xã cung tiêu bên trong vừa cắn hạt dưa vừa mồm năm miệng mười trò chuyện ông chủ giái tây nhà ngắn, thỉnh thoảng còn có thể từ đại tẩu chỗ ấy lợ điểm kim chỉ, kéo mấy thước bài hoa. Mà Lý Vân Phong trong nhà đầu kia thần tuấn phi phàm màu trắng mai sừng tấm đắp tuyết, hiện tại đã triệt để mà trở thành toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc vật biểu tượng cùng minh tinh. Mỗi ngày đều có không ít hài tử, thậm chí là một ít cái đại nhân cố ý chạy đến Lý Vân Phong nhà cửa viện, liền vì có thể tận mắt vừa nhìn này đầu trong truyền thuyết thần hiệu. Dù sao đại gia đều là ở mảnh này trong rừng lớn lên, mai sừng tấm gặp qua không ít, nhưng như đạp tuyết như vậy toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp, còn thần tuấn đến cùng vẽ bên trong đi ra giống như, vậy thì thật là sống này hơn nửa đời người lần đầu tiên thấy. Đêm 30, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc náo nhiệt bầu không khí, đạt đến đỉnh phong. Trời còn chưa sáng tối đây, từng nhà cửa sổ giấy bên trong liền đều lộ ra ấm vàng ánh đèn. Bùm bùm tiếng pháo, nhấp nô ở thôn các góc vang lên, chen lẫn bọn nhỏ cái kia hưng phấn tiếng hoan hô, đêm này bao phủ ở thần hy, ánh nắng ban mai, bên trong thôn trang nhỏ, từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. Lý Vân Phong nhà trong đại viện, càng là đã sớm loạn thành hỗn loạn. Sáng sớm, đại tỷ cùng đại tỷ phu liền mang theo trong nhà cái kia khỉ nghịch, bao lớn bao nhỏ chạy tới. Tiếp theo đại ca, nhị ca hai người nhà, cũng là mang nhà mang người, một cái đều xa suốt dưới. Liền ngay cả trong ngày thường tính tình có chút hướng nội lương trí siêu, cũng theo mẫu thân hắn cùng muội muội, mang theo một rổ chính mình tích góp trứng gà rất sớm liền đến. Hàng năm đại gia đều là tụ tập ở Lý Vân Phong nhà, cùng nơi tới đến, này đã thành lao Lý gia kiên trì quy củ. Mà năm nay cái này náo nhiệt trong đại gia đình, lại nhiều hai cái đặc thù thành viên mới, Hàn Thục Hồng cùng Từ Phương Hoa. Theo đạo lý tới nói, hai người bọn họ làm thủ đô phái hạ xuống thanh niên trí thức, cũng sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào đều có thể xin triệu hồi trong thành đi tham gia càng quan trọng công tác. Nhưng các nàng hai nhưng không hẹn mà cùng đều lựa chọn lưu lại. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là Bạch Âm Hạo đặc tháng ngày trải qua quá thư thái, quá có hy vọng. Ở đây các nàng tuy rằng cũng bận điệu, nhưng bận điệu đến có giá trị, có cảm giác thành công. Các nàng là trong thôn hạt nhân tầng quản lý, trong tay có quyền, nói chuyện quản sự, được người tôn kính. Chờ đến đầu xuân, Lý Vân Phong thôn này bí thư chi bộ lắc mình biến hóa, thành chu vi mấy trăm dặm công xã xã trưởng, các nàng kia hai này xã trưởng thư ký cùng tài vụ chủ quản thân phận, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, tiền đồ không thể đo lường. Càng mấu chốt chính là, hai người bọn họ tuy rằng trong nhà đều có không nhỏ bối cảnh, nhưng muốn ở con đường làm quan lên đi được càng xa hơn, nhất định phải đến có chân thật chính tích. Mà Bạch Âm Hạo đặc chính là các nàng hai tốt nhất lý lịch. Dẫn dắt một cái nghèo khó thôn, ở ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong, phát triển trở thành một cái năm giá trị sản lượng mấy triệu minh tinh công xã. Chỉ là này một cái viết ở trong hồ sơ, cũng đủ để cho hai người bọn họ ở những người bạn cùng lứa tuổi bộc lộ tài năng. Cho nên bọn họ hai tính toán, thẳng thắn cũng sẽ không về thành bên trong đi tập hợp cái kia náo nhiệt, trực tiếp liền lưu lại, theo Lý Vân Phong này một đại gia đình người, cùng nơi qua cái náo nhiệt đoàn viên năm. Nay không, sáng sớm, Lý Vân Phong nhà này to lớn trong sân, liền bắt đầu bận việc lên. Dán câu đối dán câu đối, dán giấy cắt hoa dán giấy cắt hoa. Cha tự mình múa bút vẩy mực, viết xuống một bộ khí thế bảng bạc câu đối. Về trên là, người mạnh mã tráng tài nguyên rộng rãi. Về dưới là, lương phong vật phụ phúc thọ dài. Hoành phi, quốc thái dân an. Lý Vân Phong nhưng là lĩnh trong nhà cái kia một nhóm lớn con khỉ nghịch nhóm, nhân thủ một đóa hoa dâm bụt, bắt đầu rồi một cái khác trọng yếu công tác, cho nhà thần thú nhóm đổi bỏ ra. Đều đứng tốt, không được núp đích. Lý Vân Phong ra lệnh một tiếng, cái kia mấy con trong ngày thường uy phong lẫm liệt thần thú, mỗi một cái đều cùng ngoan bảo bảo giống như, đàng hoàng nằm nhòi trong tuyết, tùy ý cái nhóm này mấy đứa nhỏ, tại trên người bản thân muốn làm gì thì làm. Lớn nhất cái kia đóa lụa đỏ hoa tự nhiên là đeo ở mới lên cấp vật biểu tượng đạp tuyết cái kia cao chót vót thu bạo màu trắng sừng hiệu lên, đỏ chơi chiếu, có vẻ là đặc biệt vui mừng cùng thần tuấn. Liền ngay cả trong ngày thường một mặt đường ai láo tử biểu tình tăng ưu, cùng cái kia xuất quỷ nhập thần hắc báo cũng không thể tránh được kiếp nạn này. Một cái trên đầu đẩy một đóa, một cái trên cổ mang theo một đóa, cái kia uy phong lẫm liệt mãnh hổ cùng báo săn, trong nháy mắt liền nhiều hơn mấy phần buồn cười tương phản manh. Anna trong lồng ngực ôm con kia sóc nhỏ, cũng bị thông minh khéo léo cẩm hòa dùng dây đỏ ở trên cổ buộc lên một cái nho nhỏ nơ con bướm. Liền ngay cả trên bầu trời xoay quanh, thời khắc chuẩn bị đến cướp ăn kim điêu gió lốc, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lý Vân Phong nhìn chuẩn cơ hội, thả người nhảy một cái, vẫn cứ cho nó cái kia màu vàng kim trên cổ, cũng trồng lên một đóa hoa dâm bụt. Cuối cùng, liền ngay cả trong sân rừng bộ kia mới tinh đông phương hồng máy kéo, cũng bị bọn nhỏ tỉ mỉ ở trên đầu xe đều cho treo lên vui mừng hoa dâm bụt. Toàn bộ viện đều bị này nồng nặc màu đỏ tô điểm đến tràn ngập ngày lễ vui mừng bầu không khí. Trong sân, bọn nhỏ ở vui cười đùa giỡn. Trong phòng, các nữ nhân nhưng là chiếm cứ nhà bếp cùng nóng hầm hập đầu giường, bắt đầu rồi cơm tất niên chuẩn bị công tác. Rửa rau, cắt thịt, cái kia mới từ hầm bên trong lấy ra, còn mang theo ria băng rau cải trắng, bị cắt đến nhỏ như sợi tóc. Cái kia mỡ nạt dao nhau thịt ba chỉ, cũng bị chặt thành nhắn nhủi thịt băm. Còn có cái kia mới vừa giết gà trống lớn, ngâm phát nấm khô, nổ tốt viên, hun tốt thịt các bếp. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chất đầy toàn bộ nhà bếp, cái kia mùi thơm, thèm ăn người thẳng nuốt nước miếng. Các nam nhân, nhưng là bị chạy tới ra ngoài. Cha lính đại ca, nhị ca, còn có đại tỷ phu ở nơi đó giết dê, thu thập phải là sạch sẽ. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, hắn đem cái kia hai cái chiếu phim viên đồng chí, cũng cho mời lại đây. Mấy người vây quanh cái kia thiêu đến vừa vượng tường bếp vừa uống trà nóng vừa trời nam biển bắt chém gió. Lý Bí Thư, ngươi những ngày tháng này trải qua thật đúng là so với chúng ta cái kia xưởng trưởng còn thoải mái a. Một cái chiếu phim biên nhìn này náo nhiệt mà lại ấm áp tình cảnh, một mặt hâm mộ nói rằng, cái gì bí thư không bí thư, hôm nay cái Tết đến không nhiều quy củ như vậy. Lý Vân Phong cười ha ha, gọi ta Vân Phong là được. Đến, uống trà. Hắn cho mấy người đều rót trà nóng, lại từ trong nhà lấy ra một bao mới vừa xào kỹ, còn bốc hơi nóng hạt dưa đậu phộng. Các ngươi cũng đừng gò bó, liền đi theo mình trong nhà như thế. Các loại ăn xong cơm tất nhiên buổi tối chúng ta còn phải khổ cực các ngươi hai vị, cho các bà con lại thả hai tràng điện ảnh đây. Liên thả cái kia náo nhiệt nhất. Nhường đại gia cũng theo vui a vui a. Yên tâm đi Vân Phong lão đệ. Chuyện này bao tại trên người chúng ta. Cái kia hai cái chiếu phim biên, hiện tại cùng Lý Vân Phong cũng là hơi quen, nói chuyện cũng tùy ý không ít. Đừng nói thả hai tràng, chính là nhường chúng ta thả cái suốt đêm, chúng ta đều tình nguyện. Có thể ở các ngươi nơi này qua cái như thế náo nhiệt năm, hai anh em chúng ta này trong đầu rộng thoáng. Ngay ở này một mảnh tiếng cười cười nói bên trong, cái kia vòng tượng trưng đoàn viên cùng hy vọng mặt trời đỏ, chậm rãi từ đông phương phía trên đường chân trời thăng lên. Tiệm một năm mới, ngay ở này tràn ngập khói lửa náo nhiệt cùng chờ đợi bên trong, kéo lên màn mở đầu. Tới gần buổi trưa, toàn bộ lao Lý gia đại viện đã bị một cổ đậm đến không tan được cơm nước mùi thơm cho triệt để bao phủ. Cái kia hương vị theo gió bay ra thật xa, dẫn tới trong thôn không ít thèm ăn hải tử đều đứng ở Lý Vân Phong nhà tường viện lên, liên tiếp đi đến nhìn, thẳng nuốt nước miếng. Trong phòng bếp, mẹ Vương Xuân Hoa tay trái cầm lớn thìa sắt, tay phải cầm sẻ nồi, ở cái kia mấy cái đồng thời nổ súng nồi lớn trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, chỉ huy Anna, đại tẩu, nhị tẩu các nàng nhóm này đường tử quân đều đâu vào đấy tiến hành cuối cùng cơm nước. Gà hầm nấm tươi thơm, thịt kho tàu bị ngọt, tứ hỷ viên tương thơm, còn có cái kia mới ra nổi bột trắng bánh màn tàu tỏa ra lúa mạch thơm. Đủ loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cổ khiến người nghe thấy liền thèm ăn nhỏ dãi tổ hợp quyền, không ngừng trùng kích mỗi người đầu lưỡi. Nhà chính bên trong, cái kia trương có thể ngồi xuống hơn 20 người lớn bàn bắt tiên, cũng sớm đã bị lau đến khi sạch sẽ. Rau trộn hai lợn, thịt bò kho tương, dưa muối, đậu phộng. Mười mấy cái rau trộn đã tràn đầy mang lên đi, liền chờ món nóng vào bàn. Ăn cơm đi, đều đừng ở bên ngoài đông. Mau mau tiến vào tới dùng cơm. Theo mẹ một tiếng trung khí mười phần thét to, trong sân cái nhóm này đã sớm chờ đến trông mòn con mắt các nam nhân cùng bọn nhỏ, lập tức liền cùng nghe thấy súng phong hào giống như, phần phật lập tức liền tuân vào trong nhà. Chậm một chút, chậm một chút. Đừng chen ngươi đại tỷ cùng Anna. Nghe được mẹ sau khi, Lý Vân Phong ở cửa duy trì trật tự, chỉ lo cái nhóm này khỉ nịch nhóm xông tới trong nhà này hai cái trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đại gia dựa theo bối phận, lần lượt từng cái ngồi xuống. Lý Vân Phong làm chủ nhân một gia đình, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị bên cạnh. Hắn đầu tiên là cho cha cùng hai vị kia chiếu phim viên đồng chí, đều rót một ly ôn tốt rượu máu liêu, sau đó mới cho mình đổ đầy. Đến, cha, hai vị lão ca, còn có đại ca, nhị ca, anh rể. Lý Vân Phong bưng ly rượu lên, đứng dậy, cái kia trên mặt là xuất phát từ nội tâm sán lạn nụ cười. Hôm nay cái là đêm 30, là chúng ta Long Quốc người coi trọng nhất tháng ngày. Ta Lý Vân Phong cũng không có gì dễ bàn, thiên môn vạn ngữ đều ở ly rượu này bên trong. Ta trước tiên kính mọi người một ly. Chúc chúng ta cái nhà này ở một năm mới người bên trong đinh thịnh vượng. Chúc chúng ta bạch âm hạo đặc, mưa thuận gió hòa, hàng năm đều có thu hoạch tốt. Cũng chúc quốc gia của chúng ta phồn vinh xương thịnh, quốc thái dân an. Làm tốt. Chương 477, đến từ hệ thống năm mới khen thưởng. Chương 477, đến từ hệ thống năm mới khen thưởng. Làm tốt. Đại gia cùng kêu lên đáp lời, mỗi một cái đều bưng ly rượu lên, đem cái kia thuần hậu rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cái kia cay độc mà lại mang theo một tia ngọt ngào rượu máu hiệu thuận cổ họng mà xuống, như một cái hỏa tuyến, trong nháy mắt liền nhen lửa trong lồng ngực hào hùng, cũng triệt để nhen lửa bữa này bữa trưa nhiệt liệt bầu không khí. Đến đến đến, đều đừng chỉ uống rượu, dùng nữa, dùng nữa. Cha mặt mày hường hào, giơ chiếc đũa, nhiệt tình bắt chuyện. Này dê là chúng ta chính mình đồng cỏ lên nuôi, ăn chính là mềm nhất cỏ, uống chính là ngọt nhất nước suối, cái kia thịt ý vị cùng trong thành bán thức ăn ra súc dê không phải là một cái ý vị. Còn có này gà cũng là khắp núi chạy đi gà, hầm đi ra canh và nóng, béo ngậy, là bổ dưỡng nhất. Đại gia cũng không khách khí, mỗi một cái đều rỗi ra chiếc đũa. Cái kia chiếc đũa ở trên bàn trên dưới tung bay, quả thực so với trong phim ảnh ánh đao bóng kiếm còn náo nhiệt. Bọn nhỏ càng là cao hứng, ăn phải là miệng đầy nước mỡ, còn không quên ở dưới đáy bàn lẫn nhau lan truyền mình trong túi giấu dây pháo, dùng ánh mắt giao lưu, thương lượng cơm nước xong muốn đi đâu nhì đi chơi. Thời khắc này, hết thảy khổ cực cùng mệt nhọc đều phảng phất bị bữa này nóng hổi bữa trưa cho triệt để hòa tan. Còn lại chỉ có người nhà làm bạn, cùng cái kia phần nặng chỉnh trịch đối với cuộc sống tốt đẹp thỏa mãn cùng cảm ơn. Sắp trời dần dần mở đi. Lý Vân Phong nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, cách buổi tối chiếu phim thời gian còn có hơn một giờ. Hắn cười đối với hai vị kia đã uống đến hơi say chiếu phim viên đồng chí nói rằng, hai vị lão ca, các ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi, uống chút trà hạp hạp hạt dưa. Ta đi ra ngoài một chuyến, lính nhóm này khỉ nghịch nhóm, đi trong thôn làm ầm ĩ. Nói hắn liền từ góc tường cái kia đã sớm chuẩn bị tốt một cái trong bao tải to, móc ra mười mấy treo thật dài dây pháo, còn có một bó lớn thử hoa cùng pháo kép. Đi đi, nã pháo đi đi. Hắn này một cổ họng, trong phòng cái nhóm này đã sớm nhịn không được bọn nhỏ lập tức liền hoan hô một tiếng, cùng một đám sổ lồng chim nhỏ giống như, phần phật lập tức liền lao ra viện. Lúc này Bạch Âm Hạo Đặc đã triệt để biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Từng nhà dưới mái hiên đều treo lên một đôi mới tinh lớn đèn lồng màu đỏ. Cái kia đỏ rực ánh đèn, ở trắng xóa đất tuyết làm nổi bật ở dưới, có vẻ là đặc biệt ấm áp cùng vui mừng, đem toàn bộ thôn đều bao phủ ở một mảnh an lành mà lại náo nhiệt trong không khí. Ầm, đùng, bèo, bành, nhấp nô tiếng pháo cùng pháo kép tiếng rít ở thôn các góc vang lên, nổ tung một đoàn đoàn sán lạn ánh lửa cùng nồng đậm mùi thuốc súng. Bọn nhỏ ở trong tuyết truy đuổi đùa giỡn, có che lỗ thai nhìn cái kia trên không trung nổ tung pháo hoa, phát ra từng trận hương phấn rít đảo. Có nhưng là ở cái kia mới vừa thả xong dây pháo giấy vụn bên trong tỉ mỉ mà tìm kiếm, xem có hay không không vàng cá lọt lưới. Lý Vân Phong lĩnh chính mình hải tử quân đoàn, cũng là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn tìm mảnh trống trải đất tuyết, đem cái kia mười mấy treo dây pháo xếp hàng ngang đốt đốt lên. Cái kia bùm bùm nổ vang âm thanh, dường như giang đậu như thế nối liền một mảnh, chấn động đến mức người lỗ tai đều vang lên ong ong. Cái kia sợi náo nhiệt sức lực khỏi nói. Chờ đến bóng đêm sâu hơn một ít, trong thôn kèn đồng lớn bên trong truyền đến nhị phú cái kia quen thuộc giọng nói lớn. Xem phim đi, đều đến lều rau dưa xem phim đi. Hôm nay vẫn như cũ liền thả hai chàng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thôn lại sôi trào. Đại gia mỗi một cái đều từ ấm áp trong phòng chui ra, xách ghế nhỏ cười cười nói nói hướng về cái kia đèn đuốc sáng choang lều rau dưa hội tụ mà đi. Thời đại này cơm tất nhiên, ăn đến độ rất muộn, trên căn bản cũng phải các loại đến 10 giờ tối tả hữu mới xem như là chân chính khai tiệc. Này xem một hồi điện ảnh thời gian, vừa bạn có thể đem này trung gian lỗ hổng cho lấp lên. Lý Vân Phong cũng là tìm cái thấp vị trí, ngồi ở trong đám người theo đại gia cùng nơi, nhìn ra là say sưa ngon lành. Chờ đến điện ảnh thả xong, đại gia lúc này mới chưa hết thòm thèm túm năm tụ ba tán, ai về nhà nấy chuẩn bị ăn cái kia trong một năm quan trọng nhất một trận bữa cơm đoàn viên. Lý Vân Phong nhưng là tự mình đem hai vị kia chiếu phim viên đồng chí lại cho mời về mình trong nhà. Vừa vặn bọn họ đến nhà trong chốc lát, mẹ bên kia cái kia phong phú đến có thể so với quốc yến cơm tất nhiên cũng triệt để chuẩn bị thỏa đáng. Lý Vân Phong mang theo hai treo dài nhất vạn vang dây pháo, còn có một cái có thể vọt lên cao mười mấy mét lớn thử hoa ở trong sân nhen lửa. Cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc cùng sán lạn ánh lửa, lại như là ở tuyên cáo lao lý ra cơm tất nhiên chính thức khai tiệc. Ăn uống no đủ, rượu hàm thai nóng thời khắc, đồng hồ treo trên tường cũng truyền đến cong, cong, làm, tiếng vang. Nửa đêm 12 giờ tiếng chuông vang lên. Một năm mới đến, Tết đến tốt, Tết đến tốt. Trong phòng, đại gia lẫn nhau nói chúc phúc, cái kia từng cái bị cảm giác say cùng hạnh phúc nhuộm đỏ trên mặt, đều tràn trề đối với năm mới vẻ đẹp chờ đợi. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa, còn có hai vị kia chiếu phim viên đồng chí, cũng đứng dậy cáo tử. Đại ca cả nhà bọn họ, nhưng là bị mẹ cho mạnh mẽ lưu lại, đêm nay liền ở đây ở lại. Lý Vân Phong phủ thêm cái này thâm hậu gấu áo khoác ra bưng một bàn muối gian nổi còn bốc hơi nóng sủi cảo, lại ôm bình ôn tốt nhỏ rượu, một người lặng yên không một tiếng động, đi tới trong sân. Hắn muốn đón giao thừa. Đây là lao tổ tông truyền xuống quy củ. Hắn không ở trong phòng đợi, mà là đi tới trong sân cái kia ấm áp nhà đá như xuân cửa. Hắc báo tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân khí tức, lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đi ra, dùng cái kia khổng lồ đầu cọ cọ hắn chân. Lý Vân Phong cười cợt tìm sạch sẽ thêm đá, liền như vậy dựa vào hắc báo cái kia ấm áp mà lại thâm hậu da lông ngồi xuống. Hắn một cái sủi cảo một cái nhỏ rượu, vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, nhìn cái kia bị dây pháo ánh lửa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, thâm thúy bầu trời đêm. Đêm nay bóng đêm vô cùng tốt. Tuyết rơi dày khắp nơi, bầu trời bị cọ rửa đến sạch sẽ không có một áng mây màu. Cái kia đầy trời đầy sao sáng đến kinh người, lóe lên lại như là khảm nạm ở màu đen nhung thiên nga lên kim cương. Một cái rộng rãi lại hóng ánh ngân hà, ngang qua toàn bộ phía chân trời, cái kia tráng lệ cảnh tượng người xem tâm thần thoải mái. Lý Vân Phong đã rất lâu chưa từng thấy như thế tinh khiết tinh không. Chờ đến hắn xuyên qua trước, ở tòa này bị thép xì mặng cùng ánh đèn triệt để chiếm lĩnh trong thành thị đừng nói là ngân hà, chính là muốn nhìn rõ mấy vì sao, đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn chính cảm khái đây. Ken. Đo lường đến ký chủ đã thành công vượt qua năm 1962, chính thức tiến vào năm 1963. Năm mới đặc biệt khen thưởng phân phát bên trong. Chúc mừng ký chủ, thu được năm mới khen thưởng 1, ngự thú gói quà lớn. Chúc mừng ký chủ, thu được năm mới khen thưởng 2, bên người động thiên phúc địa. Năm mới khen thưởng. Lý Vân Phong mau mau tập trung tinh thần, kiểm tra lên này hai cái nghe liền châu bỏ trùng tiên khen thưởng. Ngự thú gói quà lớn, mở ra sau, có thể thu được ngự thú chất kinh, một bộ, không gian linh thú một tòa. Ngự thú chất kinh, thượng cổ tiên pháp, tu luyện sau có thể cùng vạn thú thông linh, tăng lên trên diện rộng cùng linh thú lực tương tác, cũng có thể thông qua đặc thù pháp môn gia tốc linh thú trưởng thành cùng tiến hóa. Không gian linh thú, một cái có thể bên người mang theo chuyên môn dùng cho gửi linh thú không gian độc lập, bên trong không gian linh khí đầy đủ, có thể theo ký chủ tu vi tăng lên mà mở rộng. Ta đệ. Lý Vân Phong nhìn này liên tiếp giới thiệu, con người đều nhanh chừng đi ra. Nay mẹ hắn, không phải cái gì gói quà lớn a. Đây rõ ràng chính là cho hắn Donny đóng giày thần thú quân đoàn kế hoạch bồi dưỡng a. Có bộ này đồ vật gia đình hắn cái kia mấy con thần thú, có thể liền không còn là đơn giản tay chân cùng vật cưỡi, mà là có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ chân chính chiến đấu đồng bọn. Hắn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, vừa nhìn về phía cái kia cái thứ hai, nghe tới càng thêm mơ hồ khen thưởng. Bên người động thiên phúc địa, một tòa có thể bên người mang theo, cũng cùng ký chủ linh hồn trói chặt loại nhỏ thế giới. Trước mặt đẳng cấp, cấp 1, 100 thước vuông. Đặc tính 1, tốc độ thời gian trôi qua, 11. Ngoại giới qua 1 ngày, động thiên phúc địa bên trong qua 10 ngày. Đặc tính 2, nồng độ linh khí, 5 lần. Động thiên phúc địa bên trong nồng độ linh khí, vì là ngoại giới 5 lần. Đặc tính 3, vạn vật sinh trưởng. Có thể ở động thiên phúc địa bên trong, trồng trọt tất cả thực vật, nuôi trồng tất cả động vật. Được tốc độ thời gian trôi qua cùng nồng độ linh khí bổ trợ, sinh trưởng chu kỳ đem cực lớn rút ngắn, phẩm chất đem tăng lên trên diện rộng. Chú, động thiên phúc địa có thể thông qua ký chủ tu vi tiến hành thăng cấp, chờ cấp càng cao diện tích càng lớn, tốc độ thời gian trôi qua cùng nồng độ linh khí bổ trợ càng cao. Ầm. Cái này khen thưởng nhường Lý Vân Phong triệt để choáng váng. Tốc độ thời gian trôi qua 10 so với 1, nồng độ linh khí 5 lần, còn có thể trồng trọt nuôi trồng. Nay mẹ hắn chính là cho hắn một cái nghịch thiên siêu cấp máy nói dối a. Lý Vân Phong chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều vào đúng lúc này, triệt để sôi trào. Lúc này Lý Vân Phong kích động đến cả người đều ở khẽ run, hắn cưỡng chế trong lòng cái kia giống như là núi lửa phun trào mừng như điên, hầu như là không thể chờ đợi được nữa liền đem tâm thần chìm vào đến đan điền trong khí hải. Quả nhiên ở cái kia cây tỏa ra hào quang bảy màu hỗn độn thanh liên bên cạnh, giờ khắc này đang lặng lặng trôi nổi hai cái vật phẩm. Một cái là một cái cổ điện mặt trên khắc đầy huyền ảo phù văn đồng thau túi gấm, chính là cái kia ngự thú gói quà lớn. Khác một cái, nhưng là một hạt tỏa ra ánh bảo quang, xem ra như là một hạt cát, rồi lại phảng phất tận chứa một cái hoàn chỉnh thế giới kỳ lạ hạt giống, không thể nghi ngờ chính là cái kia bên người động thiên phúc địa. Hắn không chút do dự nào, hơi suy nghĩ, trực tiếp liền lựa chọn đem cái kia ngự thú gói quả lớn mở ra. Bù, một cổ khổng lồ mà lại ôn hòa tin tức chạy, trong nháy mắt liền tràn vào trong đầu của hắn. Ngự thú chất kinh, cái kia tối nghĩa khó hiểu pháp quyết, đều bị hắn tiếp thu cùng lý giải. Hắn hơi suy nghĩ, cái kia bộ mênh mông như biển khói ngự thú chân kinh tựa như cùng thư viện giá sách như thế, ở trong đầu của hắn rõ ràng phân loại, thể hiện ra mạnh mẽ mà lại hoàn chỉnh công năng hệ thống. Này chân kinh bác đại tinh thâm, hơn xa là đơn giản cùng thú thông linh. Hạt nhân chia làm tam đại pháp môn. Thứ nhất pháp môn tên là linh tê khế ước. Đây là một loại căn cứ vào linh hồn mức độ khế ước thuật, so với trước hệ thống khen thưởng khế ước phù huyền ảo hơn nhiều lắm. Một khi ký kết khế ước, ký chủ liền có thể cùng linh thú tâm ý tương thông, dễ điều khiển. Càng quan trọng chính là, ký chủ thậm chí có thể cùng chung linh thú bộ phận thiên phú thần thông, thu được kéo dài không ngừng linh khí tầm bổ, gia tốc trưởng thành. Thứ hai pháp môn tên là huyết thống tố nguyên. Đây mới là ngự thú chân kinh chân chính lịch thiên chỗ. Nó trình bày một loại thông qua bí pháp cùng thiên tài địa bảo, tinh luyện cũng kích phát linh thú trong cơ thể tiềm tàng viễn cổ huyết thống pháp môn. Tỷ như nhà hắn Tăng Yêu, tuy nhiên đã là biến dị hồ đông bắc, nhưng tìm gốc dễ, huyết thống nơi sâu xa tất nhiên ngủ say thượng cổ thần thú bạch hổ một tia thần tính. Thông qua này huyết thống tố nguyên thuật, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Lý Vân Phong liền có thể đem Tăng Yêu từng bước một hướng về chân chính thần thú bạch hổ đi tiến hóa. Thứ ba pháp môn, nhưng là vạn thú đan phương. Bên trong tỉ mỉ ghi chép hơn 100 loại nhằm vào không giống linh thú, không cùng giai đoạn đan dược cách luyện chế. Từ trụ cột nhất có thể cường tráng thể phách, bổ sung khí huyết bách thảo hoàn, đến có thể trợ giúp linh thú mở ra linh trí khải linh đan, lại tới có thể phụ trợ đột phá bình cảnh phá chứng đan, thậm chí là trong truyền thuyết có thể làm cho linh thú thoát thai hoàn cốt, tái tạo căn cơ hóa hình đan, đều không thiếu gì cả. Chuyện này quả thật chính là một bộ hoàn chỉnh thần thú chăn nuôi viên trung cực giáo trình. Đến mức cái kia không gian linh thú, càng làm cho Lý Vân Phong mừng rỡ. Này không chỉ là một cái gửi linh thú không gian chứa đồ, càng như là một cái di động linh thú chuyên môn đầu tiên. Không gian bên trong, linh khí đầy đủ, hoàn cảnh có thể theo Lý Vân Phong tâm ý mô phỏng xuống núi rừng, thảo nguyên, đất tuyết các loại không giống hình dạng bề mặt trái đất, nhường linh thú ở bên trong có thể có một cái thư thích nhất tu luyện cùng nghỉ lại hoàn cảnh. Tốt tốt tốt. Chương 478, khế ước ba con linh thú. Chương 478, khế ước ba con linh thú. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lý Vân Phong nhất thời không nhịn được hưng phấn cười ha ha. Tiếng cười kia, tràn ngập không kìm nén được mừng như điên cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ, ở yên tĩnh trong đêm tuyết truyền ra thật xa. Hắn cảm giác mình hiện tại lại như là một cái mới vừa kế thừa hàng tỷ gia sản tiểu tử nghèo, trong tay nắm hai tấm đủ để thay đổi thế giới cách cục vương nổ lá bài tẩy, kích động đến cả người mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Hắn cưỡng chế trong lòng cái kia rời sông lấp biển giống như tâm tình, tỉ mỉ lại đem cái kia ngự thú chân kinh pháp môn ở trong đầu qua một lần. Dựa theo chân kinh lên lời giải thích, này ngự thú thuật cùng người tu tiên tu vi cảnh giới là cùng một nhịp thở. Hắn bây giờ tuy rằng tố chất thân thể đã cường hãn đến không giống nhân loại, nhưng từ chân chính tu tiên cảnh giới đến phân chia, cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa bước vào luyện khí kỳ ngưỡng cửa mà thôi. Lấy trước mắt hắn tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khế ước ba con linh thú. Ba con à? Cũng đủ. Lý Vân Phong sờ sờ cằm, trong đầu trong nháy mắt thì có tính toán. Hắn liếc mắt nhìn bên người đang dùng cái kia khổng lồ đầu, thân mật cọ hắn há báo, lại suy nghĩ một chút hậu viện lều ấm bên trong đầu kia thần tuấn phi phàm đặc tuyết, cùng với trên trời con kia vĩnh viễn trung thành bảo vệ vùng đất này gió lốc. Liền chúng nó ba cái. Ba tên này, trừ đạp tuyết ở ngoài đều là sớm nhất theo chính mình, cũng là linh tính cao nhất, tiềm lực lớn nhất đồng bọn. Này nhóm đầu tiên biên chế, phải cho chúng nó. Nghĩ tới đây Lý Vân Phong cũng không do dự nữa. Hắn đưa tay phải ra, đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng, mạnh mẽ một cắn. Một giọt đỏ sẫm bên trong mang theo nhàn nhạt ánh vàng tinh huyết, trong nháy mắt liền từ đầu ngón tay thấm đi ra. Hắn lấy chỉ vì lá bút, lấy huyết vì là mực, ở cái kia không khí lạnh bên trong bắt đầu nhanh chóng lăng không phát hỏa lên. Động tác của hắn, nước chảy mây trôi, tràn ngập đạo vận do trời sinh vẻ đẹp. Cái kia giọt tinh huyết ở đầu ngón tay của hắn dẫn dắt dưới, hóa thành từng đạo huyền ảo mà lại phức tạp phù văn màu vàng, trên không trung đan dệt xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tỏa ra nhàn nhạt bừng sáng, tràn ngập thượng cổ khí tức lục mang tinh trận pháp. Bằng vào ta máu, kết bạn linh chi khế. Sắc. Lý Vân Phong trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lóe lên đem cái kia đã thành hình khế ước trận pháp, hướng về Hắc Báo mi tâm nhẹ nhàng đẩy một cái. Bù. Cái kia trận pháp chạm được Hắc Báo trong nháy mắt, liền hóa thành một vệt kim quang, lặng yên không một tiếng động hòa vào trong cơ thể nó. Hắc Báo cái kia thân hình khổng lồ run lên bần bật, cặp kia u con ngươi màu xanh lục bên trong lóe qua một tia nhân tính hóa khiếp sợ cùng mừng như điên, tiếp theo một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, càng thêm sâu sắc càng thêm vững chắc liên hệ, ngay ở nó cùng Lý Vân Phong trong lúc đó triệt để xây dựng đứng lên. Lý Vân Phong thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cổ tinh khiết mang theo một tia u ám thuộc tính linh khí, chính theo cái kia vô hình khế ước từ Hắc Báo trong cơ thể, chậm rãi phản hồi đến trên người mình, tẩm bổ hắn toàn thân. Thành. Hắn theo pháp luật bảo chế lại ngưng tụ ra hai cái đồng dạng khế ước trận pháp. Hơi suy nghĩ cái kia trận pháp liền vượt qua không gian khoảng cách, một cái rơi vào hậu viện lều ấm bên trong, chính đang nhắm mắt dưỡng thần đạp tuyết trên người, một cái khác nhưng là phóng lên trời tình chuẩn khắc ở cái kia chính ở trong trời cao, đẩy gió lạnh xoay quanh gió lốc trên người. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Vân Phong cũng là cảm giác đầu một trận chóng mặt sắc mặt đều trắng mấy phân. Này linh tê khế ước tiêu hao nhưng là hắn bản mệnh tinh huyết cùng lực lượng tinh thần, đồng thời khế ước ba con linh thú, đối với hắn mà nói cũng là cái không nhỏ cái nặng. Hắn thở một hơi không để ý tới nghỉ ngơi, lại từ cái kia mênh mông ngự thú chân kinh bên trong, vì là ba vị này mới vừa vào chức gia hỏa từng người chọn một bộ thích hợp nhất chúng nó công pháp tu luyện. Hắc báo, chủ sát phạt, trời sinh chính là trong đêm tối thích khách. Lý Vân Phong liền truyền nó một bộ tên là canh kim ám ảnh quyết, công pháp tu luyện sau khi không chỉ có thể nhường nó nhanh nuốt trở nên càng thêm sắc bén, càng có thể làm cho nó cùng bóng tối hòa làm một thể làm đến chân chính tới vô ảnh đi vô tung. Gió lốc chính là bầu trời bá chủ, Lý Vân Phong thì lại truyền nó một bộ Cửu Thiên Ngự Phong chân kinh, tu luyện đại thành có thể ngự sử 9 sao bắt đầu gió. Hai cánh rung lên liền có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đến mức gặp tuyết, bản thân liền là hiếm thấy băng tuyết hệ dị chủng, Lý Vân Phong liền chuyển tụ nó, Thái Âm băng phách thần công, tu luyện sau khi có thể nhập vào xuất ra Thái Âm tinh hoa, điều động băng tuyết, miệng phun hàn tức đóng băng ngàn dặm. Đêm này ba bộ công pháp thông qua khế ước, hết mức dấu ấn ở ba con linh thú trong đầu sau khi, Lý Vân Phong này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay đem Hắc Báo cùng gió lốc trên cổ, cái kia hai cái tùy tùng chúng nó hồi lâu, do hệ thống xuất phẩm trung thành vòng cổ cho nhẹ nhàng hái xuống. Theo khế ước ký kết, này hai cái vòng cổ đã mất đi tác dụng. Nhưng Lý Vân Phong cũng không ném, mà là cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong không gian. Món đồ này nhưng là bảo bối, tuy rằng không sánh được ngự thú chân kinh, khế ước huyền ảo, nhưng cũng thắng đang không có hạn chế số lượng. Này cũng là mang ý nghĩa trừ cái kia ba con nắm giữ chính thức biên chế bản mệnh linh thú ở ngoài, hắn còn có thể lại ngoài ngạch thu phục hai cái mạnh mẽ tạm thời làm việc tay chân. Bận việc xong tất cả những thứ này, Lý Vân Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào cái kia tràn ngập mùi thuốc nồng nặc linh tuyển không gian bên trong. Dựa theo vạn thú đan phương lên ghi chép, muốn nhường linh thú chân chính thoát thai hoàn cốt, bước lên con đường tu luyện. Trừ công pháp ở ngoài còn cần một loại tên là Khải Linh Đan đang dược, tới mở chúng nó cái kia mông muội linh trí. Cũng may này Khải Linh Đan cần thiết vật liệu, tuy rằng ở bên ngoài xem ra đều xem như là hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhưng ở hắn cái này treo tượng trong mắt, nhưng là không đáng nhắc tới. Trăm năm phần hà thủ ô, mang theo xương sớm tử ngọc hoa lan, còn có cái kia sinh trưởng ở vách núi treo leo lên rồng tiến cỏ. Lý Vân Phong bung tay lên, đủ loại dược liệu liền giống như núi nhỏ, trồng ở trước mặt của hắn. Hắn dựa theo đan phương lên ghi chép, đem các loại dược liệu lấy đặc biệt tỷ lệ, vùi đầu vào trước kia hắn đã sớm xem là lò luyện đan đến dùng hành quân trong nồi lớn. Sau đó thôi thúc trong đan điền hỗn độn thanh liên, dẫn ra một tia tinh khiết thuộc tính một linh khí, hóa thành hỏa diễm bắt đầu rồi trong đời lần thứ nhất luyện đan. Cũng may hắn có hỗn độn thanh liên bực này lịch tiên thần vật giúp đỡ, đối với cỏ một linh khí không chế, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lần thứ nhất luyện đan tuy rằng quá trình có chút luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Làm nắp nồi vạch trần trong nháy mắt đó, một cổ thấm ruột thấm gan kỳ dị mùi thuốc, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ thấy cái kia đáy nồi đang lặng lặng nằm bảy viên to bằng long nhãn, toàn thân xanh biếc, tỏa ra ánh bảo quang đang lượn. Thành. Lý Vân Phong mới vừa đem đan dược thu cẩn thận, liền cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt. Hắn lúc này mới phát hiện, sắc trời bên ngoài, trong lúc vô tình dĩ nhiên đều đã sáng choang. Hắn vội vàng từ trong không gian đi ra, cũng không để ý tới bề ngoài, đem cái kia ba viên Khải Linh đan phân biệt đút cho ba con linh thú. Đan dược vào miệng tức hóa. Ba con linh thú thân thể đều là run lên bần bật, ánh mắt kia, đầu tiên là lóe qua một tia mê man, lập tức liền trở nên càng ngày càng thanh minh, càng ngày càng linh động. Đang lúc này, ba đạo tràn ngập non nớt cùng kinh hỉ ý niệm, đồng thời ở trong đầu của hắn vang lên. "Chủ nhân, ta là Đạp Tuyết." Chủ nhân, ta có thể nói chuyện với ngươi. Ta là gió lốc. Chủ nhân, ta là Hắc Báo. Trong đó gió lốc cùng Hắc Báo âm thanh cũng giống như là 7, 8 tuổi thiếu niên lanh lảnh mà lại tràn ngập sức sống, mà Đạp Tuyết âm thanh thì lại như là một cái mềm mại mềm dẻo tiểu cô nương, mang theo một tia thẹn thùng cùng ý lại. Bất thình lình biến hóa, đúng là nhường Lý Vân Phong không nhịn được cười ha ha, tiếng cười kia bên trong tràn ngập vui sướng. Hắn thông qua khế ước lần lượt từng cái động viên một hồi này ba cái mới vừa mở ra linh trí, đang đứng ở hưng phấn trạng thái tiểu gia hỏa, theo chân chúng nó đơn giản giao lưu một phen. Lúc này mới kéo về ngoại thân thể, hướng về bên trong phòng đi đến. Hắn đến mau mau đi ngủ bù. Mới vừa vào phòng, một cỗ nồng nặc sủi cảo hương vị liền phả vào mặt. Mẹ đã dậy thật sớm, chính đang trong phòng bếp nấu tối qua còn lại làm sủi cảo đây. Lão nhi tạm, mau mau rửa mặt ăn sủi cảo. Đầu năm mồng một ăn sủi cảo, một năm đều có phúc khí. ăn uống no đủ, Lý Vân Phong cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi, liền một đầu cắm ở trên giường, nặng nề ngủ thiết đi. Nay vừa cảm giác, ngủ phải là trước nay chưa từng có chân thật. Tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều. Hắn nằm ở trên giường, trong đầu lại bắt đầu tính toán lên cái kia động thiên phúc địa tác dụng. Có vật này, hắn sau đó liền không cần tiếp tục phải vì là người nhà sinh lão bệnh tử mà lo lắng. Chờ đến cha mẹ lớn tuổi, thân thể suy yếu, hắn hoàn toàn có thể để cho bọn họ tiến vào cái kia tốc độ thời gian trôi qua 10 so với một động thiên phúc địa bên trong an tâm tu luyện. Chờ đến sau đó mình thực lực càng mạnh hơn, địa vị càng cao hơn, lại nghĩ cách cho bọn họ thay cái thân phận hoàn toàn mới, một lần nữa trở lại phía trên thế giới này đến. Dù sao trăm tuổi lão nhân tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không phải là không có. Có thể nguyên nếu như sống 200 tuổi, 300 tuổi, còn sống đến long tinh hổ mãnh. Vậy chuyện này trừ ở những kia cái mỗi ngày tuyên truyền nhân quyền tự do diều hâu quốc nhìn thấy, những nơi khác căn bản không thấy được. Lý Vân Phong ở trên giường trở mình, nét miệng lên một vẻ tự rêu đủ cười. Hắn biết, từ lúc được hệ thống, đặc biệt thu được hai thứ này lịch tiên năm mới khen thưởng sau khi, hắn cùng hắn vận mạng của người nhà cũng đã cùng phía trên thế giới này người bình thường triệt để mỗi người đi một ngả. Trường sinh, cái này từ xưa tới nay vô số đế vương đem lẫn nhau tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng, đối với hắn mà nói đã không còn là xa không thể vời giấc mơ, mà là một cái có thể thấy rõ ràng, đồng thời đã bước lên bước thứ nhất tiền đồ tươi sáng. Nhưng con đường này nhất định là cô độc, cũng là tràn đầy chông gai. Hắn phải cẩn thận từng ly từng tí một, thận trọng từng bước. Ở nắm giữ tuyệt đối, đủ để nghiền ép tất cả thế tục sức mạnh thực lực trước, hắn phải học được cẩn giấu học được biết điều. Động tiên phúc địa chính là ta lớn nhất lá bài tẩy cùng cảng tránh gió. Lý Vân Phong trong đầu âm thầm suy nghĩ, hắn quyết định chủ ý, này động tiên phúc địa sự tình, trừ chính hắn, tạm thời ai cũng không thể nói cho. Coi như là Anna cùng cha mẹ, cũng đến chờ đến một cái thời cơ thích hợp, lại từ từ lấy một loại bọn họ có thể lý giải cùng tiếp thu phương thức tiết lộ cho bọn họ. Đầu năm mùng một buổi chiều, toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc đều chìm đắm ở một mảnh an lành mà lại lười biếng ngày lễ trong không khí. Từng nhà đều ăn xong tượng trưng đoàn viên cùng phúc khí sủi cảo, các nam nhân tập hợp ở cùng nhi uống chút rượu đánh bài tú lơ cơ. Các phụ nữ nhưng là tụ tập ở nóng hầm hập đầu giường lên cắn hạt dưa, trò chuyện chuyện tào lao. Bọn nhỏ càng là chơi, điên, đến không còn một bên, áng chừng cái kia vừa tới tay, còn nóng hổi tiền mừng tuổi, ở trong thôn xã cung tiêu cửa xếp hàng dài, liền vị có thể mua lên một vần 100 vang nhỏ dây pháo, hoặc là một cái ngọt rơi răng kẹo trái cây. Lý Vân Phong ngủ đủ giấc, cũng là tinh thần thoải mái. Hắn cũng không ở nhà bên trong đợi, mà là lại đi cái kia ấm áp nhà đá như xuân bên trong. Hắn đến cẩn thận mà, nghiên cứu một chút hắn tòa kia mới vừa mở ra đến bên người thế giới. Hơi suy nghĩ, hắn ý thức liền lần nữa chìm vào đến cái kia mảnh hoàn toàn thuộc về hắn động thiên phúc địa bên trong. Vẫn là cái kia sân bóng rổ to nhỏ, 100 thước vuông không gian. Dưới chân là màu mỡ đến có thể nắm ra dầu đến đất đen, tỏa ra mùi hương thấm vào lòng người. Đỉnh đầu là mờ mịt, không có nhật nguyệt ngôi sao bầu trời, nhưng tự có một cổ ánh sáng ôn hòa, đem toàn bộ không gian soi sáng đến rõ rõ ràng ràng. Có chút quá đơn điệu. Lý Vân Phong đứng ở giữa vùng không gian này, sờ sờ cằm. Tuy rằng linh khí đầy đủ, đất ngay màu mỡ, nhưng nơi này nhưng thiếu một quan trọng nhất đồ vật, sinh mệnh. Không có gió, không có nước, không có mảy may sinh cơ. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Đến cho nó thêm ít đồ mới được. Trong lòng hắn đầu tính toán. Dựa theo hệ thống lời giải thích, này động thiên phúc địa có thể trồng trọt tất cả thực vật, nuôi trồng tất cả động vật. Đây chính là địa phương của ta. Chương 479, dã thú tập kích Bạch Lâm Hạo Đặc. Chương 479, dã thú tập kích Bạch Lâm Hạo Đặc. Chỉnh lý xong lần này có thể nói nghịch thiên năm mới thu hoạch, Lý Vân Phong đứng ở đá cửa phòng, không nhịn được lần nữa cười ha ha. Có này ngự thú chân kinh cùng động thiên phúc địa, hắn tương lai tiên đồ sẽ trở nên cực kỳ rộng rãi và bằng thẳng. Không nói khác, chỉ là ở hắn này trong động thiên phúc địa diện, chỉ bằng cái kia 5 lần với ngoại giới nồng độ linh khí, hắn coi như là cái gì cũng không làm, mỗi ngày ở bên trong ngủ ngon, chỉ dựa vào hô hấp thổ nạp sống 200 tuổi cái kia đều cùng chơi đùa như, không hề có một chút vấn đề. Này, chính là hắn lớn nhất sức lực. Bận việc xong gói quà lớn sự tình, Lý Vân Phong lúc này mới hài lòng. Từ cái kia ấm áp trong thạch phòng đi ra, hắn mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chính mình trong sân, cái nhóm này khỉ nghịch nhóm chính làm thành một vòng, ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm một loại gọi tiểu mật ong thử hoa. Cái kia thử tiêu vào trong tuyết bèo một cái bay ra ngoài, mang theo sắc bén khiếu tiếng kêu vẽ ra trên không trung từng đạo bất quy tắc đường vòng cung, dẫn tới bọn nhỏ là từng trận hương phấn rít gạo. Mà hắn chính mình cái kia hai cái cục cưng quý giá, Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa nhưng là ở Anna chăm sóc dưới, đứng ở cửa phòng trên bậc thang, tay nhỏ chụp đến đùng đùng bàn cho các ca ca tỷ tỷ vỗ tay. Thực sự là hai thằng nhóc này tuổi vẫn là quá nhỏ một chút. Tuy rằng hiện tại là năm 1963 đầu năm 11, tính ra bọn họ tuổi mụ đều 3 tuổi. Nhưng thực tế tuổi tác, tính toán đâu ra đấy cũng là 1 tuổi rưỡi nhiều điểm, vẫn chưa tới 2 tuổi đây. Mặc dù nói hai thằng nhóc này bởi vì từ nhỏ đã uống nước linh tuyển, ăn thứ tốt, tố chất thân thể so với hải tử cùng lứa chắc địch không biết bao nhiêu lần, hiện tại chạy đi đều ý thế hừng hực. Nhưng trung quy vẫn là quá nhỏ, chơi những này mang đốm lửa đồ chơi người trong nhà vẫn là không yên lòng. Ba ba. Ba ba. Ôm. Hai đứa nhóc vừa nhìn thấy Lý Vân Phong đi ra, lập tức liền bỏ lại trước mắt náo nhiệt, bước ra chân ngắn nhỏ lung lay lúc lắc liền hướng về hắn đánh tới, một người ôm lấy hắn một chân, ngẩng lên cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt nhỏ bi bô gọi. Lý Vân Phong nhìn mình này một đôi đáng yêu con cái, trong đầu cũng là trong nháy mắt liền hóa thành một bãi nước. Hắn túi người xuống một tay một cái, ung dung liền đem hai đứa nhóc cho ôm lên. Đi, cha mang bọn ngươi mua xong ăn đi. Trong sân cái nhóm này khỉ nghịch nhóm vừa nghe có này chuyện tốt, cũng là lập tức liền không chơi thử hoa, mỗi một cái đều cùng đôi nhỏ giống như, vây quanh con của bọn họ Vương, hướng về đầu thôn Đông xã Cung Tiêu phương hướng đi đến. Tuy rằng ngày hôm nay là đầu năm 11, theo lý thuyết là nên nghỉ ngơi tháng ngày, nhưng đại tẩu cùng nhị tẩu vẫn là đem xã Cung Tiêu cửa cho mở ra. Dùng các nàng nói, năm hết Tết đến rồi cao hứng nhất chính là đám con nít này. Này nếu như muốn mua điểm cái gì ăn chơi, không chỗ mua cái kia nhiều lắm mất hứng a. Đến xã Cung Tiêu bên trong quả nhiên còn thật náo nhiệt. Không ít hài tử đều áng chừng tiền mừng tuổi, ở chỗ này tuyển chọn tỉ mỉ, mua cái gì cũng phải đếm trên đầu ngón tay tính đường này. Lý Vân Phong cũng không hẹn hỏi, trực tiếp vung tay lên. Muốn uống cái gì nước có ga mình nắm, nghĩ chơi cái gì dây pháo cũng mình chọn, đều coi như ta. Hắn này một cổ họng cái nhóm này khỉ nghịch nhóm lập tức liền hoan hô một tiếng, mỗi một cái đều cùng giải phóng giống như, nhằm phía quầy hàng. Lý Vân Phong mình đúng là không có gì tốt mua. Hắn cùng chính đang bận việc đại tẩu cùng nhị tẩu lên tiếng chào hỏi, làm cho các nàng hai buổi trưa cũng không đợi, sắp ăn cơm rồi. Lúc này mới ôm chính mình cái kia hai cái một trong tay người nắm một bình trái quýt vị nước có ga, chính uống đến mặt mày hớn hở em bé, lắc lư trở về nhà. Hắn mới vừa vào viện, liền nhìn thấy nhà chính bên trong cũng là phi thường náo nhiệt. Cái kia hai cái chiếu phim viên đồng chí, đang bị cha, đại ca, nhị ca, còn có đại tỷ phu mấy người vây vào giữa, nước miếng văng tung tóe trò chuyện đây. Xem tư thế kia, hẳn là đang thảo luận tối qua trong phim ảnh tình tiết. Lý Vân Phong với bọn hắn nói một tiếng, liền đem hải tử giao cho Anna, mình cũng chuyển cái ghế nhỏ ngồi ở trong sân, nhìn đám con nít kia nhóm, cẩn thận từng ly từng tí một thả lên dây pháo. Này đầu năm mồng một buổi sáng, ngay ở này một mảnh an lành mà lại tràn ngập niềm vui trẻ thơ bầu không khí bên trong, chậm rãi chạy xuôi. Không nghĩ tới, ngay ở này an nhàn thời khắc, dị biến đột ngột sinh. Cong, 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 đương đương. Thôn phía tây, nhà ăn phương hướng đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tới cực điểm, thậm chí là mang theo vẻ điên cuồng cùng sợ hãi gõ chiêng âm thanh. Cái kia tiếng chiêng vừa vội lại loạn, hoàn toàn không có trong ngày thường triệu tập mọi người mở hội thời điểm loại kia cảm giác tiết ấu, trái lại như là một con bị bóp lấy cái cổ gà, đang liều mạng hí lên. Bất thình lình thê thảm tiếng chiêng, lại như là một chậu nước đá trong nháy mắt liền tưới tắt toàn bộ thôn cái kia vui mừng an lành bầu không khí. Trong sân, chính ở cười cười nói nói Lý Vân Phong đám người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ánh mắt kia bên trong đều tràn ngập khiếp sợ cùng không rõ. Này đầu năm 11, có thể ra chuyện gì a? Lý Vân Phong phản ứng nhanh nhất. Hắn cái kia nguyên bản còn mang theo một tia lười biếng ánh mắt, trong nháy mắt liền trở nên dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc như thế, tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Đều đừng hoảng hốt. Hắn chợt quát một tiếng, cả người dường như báo săn như thế trong nháy mắt liền từ ghế gập lên đạn, ba chân bốn cẳng liền hướng vào trong nhà. Hắn một cái liền từ trên tường lấy xuống cái kia đem bị hắn lao đến khi bóng loáng á cờ súng tự động, lại thuận lợi chép lại cái kia đem hai ống bình xịt, cuối cùng liền cái kia đem sắc bén đường đao cũng bị hắn trở tay rút ra cầm ở trong tay. Võ trang đầy đủ, cha, đại ca, nhị ca, anh rể, cầm hàng. Hắn hướng về phía ngoài phòng cái kia mấy cái đồng dạng sắc mặt nghiêm túc đã đứng dậy các nam nhân trầm giọng quát, đi đi xem, ta ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở dám ở động thủ trên đầu thái thuế, dám ở chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc tiết đến thời điểm tự tìm phiền phức. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã dường như mũi tên rời cung như thế lao ra viện, hướng về cái kia tiếng chiêng chuyển đến phương hướng chạy như điên. Cái kia tốc độ nhanh ở trên mặt tuyết đều lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Cha bọn họ cũng là không chút do dự nào, mỗi một cái đều xông về trong phòng, cầm lấy mình cái kia cái ăn cơm súng săn kiểm tra một chút đạn dược, sau đó liền thật chặt đi theo phía sau Lý Vân Phong. Thời khắc này, lao Lý ra này mấy cái trong ngày thường xem ra hiền lành dễ thân nam nhân, trên người cái kia sợi từ trong xương lộ ra đến, kinh nghiệm lâu năm xa trường dũng mãnh khí, cũng không còn cách nào che giấu, hết mức bắn phát ra. Toàn bộ Bạch Thâm Hạo đặc đều bị biến cố bất thình lình cho kinh động. Vô số cánh cửa bị đột nhiên đẩy ra từng cái đang ở nhà hưởng thụ ngày lễ hán tử, đều từ trong nhà bỏ ra, cái kia trên mặt đều mang theo một tia nghi hoặc cùng phẫn nộ. Bọn họ nghe cái kia càng ngày càng gấp rút tiếng chiêng, nhìn bọn họ cái kia dường như chiến thần hạ phàm bí thư, vác súng sông lên phía trước nhất. Mọi người huyết đều vào đúng lúc này, bị nhen lửa. Cầm hàng, đuổi tới bí thư. Cơn mờ nở, dám ở chúng ta trên địa bàn gây sự, chán sống rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Đâm Hạo đặc hướng người tập hợp, vô số hán tử từ các nhà các hộ vào ra, cầm trong tay đa dạng vũ khí, có súng săn, có dao bầu, có lưỡi búa, thậm chí còn có người trực tiếp liền mang theo chính mình cái kia dùng để nện cục than đá truy sát lớn. Một nhánh do phẫn nộ thôn dân tạo thành quân đội, ngay ở này ngăn ngắn mấy phút bên trong nhanh chóng tập kết. Bọn họ theo sau lưng Lý Vân Phong, dường như quần cuộn dòng lũ như thế, hướng về nhà ăn phương hướng bao phủ mà đi. Cái kia sợi sát khí ngất trời, hầu như muốn đem trên trời mây đen đều cho tách ra. Lý Vân Phong xông lên trước, dưới chân đạp tuyết vô ngân, cái kia tốc độ nhanh kinh người. Hắn cái kia nhạy cảm tính lực đã rõ ràng bắt lấy, cái kia điên cuồng tiếng chiêng chính là từ nhà ăn bên kia chuyển đến. Trong lòng hắn đầu cũng là hơi hồi hộp một chút, lóe qua vô số ý nghĩ. Lẽ nào là nhà ăn kho lúa cháy? Hay là có người thừa dịp tết đến, chạy tới trộm đồ vật bị phát hiện? Có thể không đúng a? Nhà ăn bên kia ngày hôm nay cố ý sắp xếp trụ tử mang đội, có mười mấy cái đội tuần tra viên ở bên kia trị thủ, đều là trong tay có súng hảo thủ. Ra sao tặc có thể làm cho bọn họ liền nổ súng cảnh báo cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào loại này nguyên thủy nhất phương thức cầu viện. Lý Vân Phong trong đầu sự nghi ngờ nằm dày đặc, tốc độ dưới chân nhưng là càng lúc càng nhanh. Làm hắn người thứ nhất xông tới cửa phòng ăn cái kia rộng rãi sân lúa lên thời điểm, hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn tại chỗ liền sửng sốt. Không có ánh lửa, không có tranh đấu, càng không có cái gọi là tập nhân. Chỉ thấy cửa phòng ăn, Chu Tử, Nhị Phú, còn có cái kia mười mấy cái phụ trách trị thủ đội tuần tra biên, chính từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong tay bình xịt mang đến thường thường, kết thành một nửa hình tròn hình trận hình phòng ngự, nhìn chằm chằm thôn xa nhất ở phương bắc phương hướng. Mà ở phía sau bọn họ cái kia phụ trách gõ chiêng người, đang trốn ở một chiếc máy kéo mặt sau, trong tay còn giơ cái kia diện chiêng đồng, run lập cập liền lan đệ đều nhanh không cầm được, trên gương mặt đó tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện ra sao? Lý Vân Phong lắc người một cái liền đến trụ từ bên người, cặp kia sắc bén con mắt, cũng theo bọn họ ánh mắt, hướng về phương bắc nhìn qua. Nay vừa nhìn dù hắn nhìn quen sóng to gió lớn, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cả người tóc gáy đều nổi lên. Chỉ thấy thôn kia xa nhất ở phương bắc tuần tra trạm gác phụ cận, cái kia mảnh trắng xóa trong tuyết, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tụ tập tối om om một đám lớn dã thú. Cái kia số lượng ít nói cũng có cái hơn trăm đầu. Phía trước nhất là mười mấy con hình thể khổng lồ, màu lông bóng loáng sói hoang. Từng cái thử sâm trắng răng nanh, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm. Cái kia u con mắt màu xanh lục ở âm trầm sắc trời dưới lập lòe khát máu ánh sáng. Bầy sói hai bên, còn từng người đứng một đầu hình thể có thể so với trâu con sặc sỡ mãnh hổ, còn có 3-4 con thân hình mạnh mẽ, cơ bắp trôi chảy báo săn. Càng xa xăm còn có mười mấy con hình thể khổng lồ nai sừng tấm, mười mấy con mọc ra thật dài thai đoàn báo xà ly. Thậm chí ở cái kia bầy thú phía sau cùng, Lý Vân Phong còn nhìn thấy hai cái giống như núi nhỏ, đen thủi lùi bóng người. Là gấu ngựa. Hai đầu vốn nên ở trong động ngủ ngon ngủ đông gấu ngựa, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở nơi này. Hổ, báo, sói, gấu. Bên trong vùng rừng rậm này hầu như hết thể gọi được với tên gọi đỉnh cấp cướp ăn người, dĩ nhiên tất cả đều tụ tập ở nơi này. Chúng nó không có công kích lẫn nhau, trái lại như là bị một loại nào đó sức mạnh vô hình cho chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hình thành một nhánh tràn ngập nguyên thủy giã tính cùng khủng bố lực sát thương giã thú quân đoàn. Đây là chuyện ra sao? Theo ở phía sau tới rồi cha cùng đại ca bọn họ, nhìn thấy trước mắt này dường như bách quỷ dạ hành giống như một màn, cũng là bị cả kinh là tê cả da đầu, trong tay súng săn đều không tự chủ nắm chặt mấy phân. Ta cũng không biết ta. Nhị phu trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Trời vừa sáng hồi đó, trạm gác bên kia trực đêm huynh đệ liền phát hiện không đúng. Vừa bắt đầu còn chỉ là vài con sói ở bên ngoài lắc lư, chúng ta cũng không coi là chuyện to tát. Nhưng ai biết, món đồ này càng tụ càng nhiều. Đến lúc sau, liền lão hổ cùng gấu ngựa đều đến rồi. Chúng nó cũng không xông lại, liền như vậy xa xa mà nhìn chúng ta, người xem trong lòng sợ hãi. Chúng ta không dám nổ súng sợ kinh ngạc bầy thú, nhường chúng nó phát rồ vọt vào trong thôn, không có cách nào chỉ có thể nhường lao vương đầu gõ chiêng cảnh báo. Lý Vân Phong nghe nhị phú cái kia đức quáng giải thích, lông mày nhưng là thật chặt khóa lại. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được mấy phần thật lẫn nhau. Linh khí, khẳng định là tối ngày hôm qua, hắn lại là khế ước linh thú lại là mở ra động thiên phúc địa, gây ra động tĩnh quá to lớn, dẫn đến một tia tinh khiết linh khí tiết ra ngoài. Lúc này mới đem này chu vi trăm dặm bên trong, hết thảy đối với linh khí mẫn cảm giá thú, tất cả đều hấp dẫn lại đây. Mọi người ở đây sốt sắng mà cùng cái kia bảy thú đối lập, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Cái kia bảy thú, đột nhiên tao chuyển động. Chương 480, Ngân Lang Vương Kiếu Nguyệt. Chương 480, Ngân Lang Vương Kiếu Nguyệt. Mọi người ở đây sốt sắng mà cùng cái kia bảy thú đối lập, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Cái kia bảy thú đột nhiên tao chuyển động. Chúng nó tựa hồ là cảm nhận được trên người Lý Vân Phong cái kia cổ so với người bình thường còn tinh khiết hơn, muốn bàng bạc hơi thở sự sống, mỗi một cái đều trở nên nôn nóng bất an lên. Đặc biệt là cái kia hai đầu ngủ đông bị quấy dày thanh mộng gấu ngựa càng là đứng thẳng người lên, nện đánh mình cái kia thâm hậu lồng ngực, phát ra đinh thai nhức góc rít gào. Gào. Cái kia làn sóng âm thanh, quả thực so với sấm nổ còn muốn vang dội. Mắt thấy một hồi khốc liệt xung đột liền muốn bạo phát. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Vân Phong nhưng là hướng về trước bước ra một bước. Đều cho lao tử, an phận điểm. Hắn chợt quát một tiếng, thanh âm kia như quần quần sấm sét, ầm ầm nổ vang. Nương theo này âm thanh quát lớn, một cổ khủng bố tới cực điểm, tràn ngập vô thượng uy nghiêm và lạnh lẽo sát ý khí thế, trong nháy mắt liền từ hắn cái kia nhìn như cũng không thân thể hùng tráng bên trong phóng lên trời. Đó là ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong mài rũa ra sát khí. Đó là thân là luyện khí kỳ người tu tiên linh áp, càng là cái kia cùng vận nước liên kết, thuộc về Kim Long hộ thể bên Mông Long uy. Ba cỗ khí thế hợp lại là một. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó một tĩnh. Cái kia nguyên bản còn đang điên cuồng rít gào bầy thú, lại như là bị người phủ đầu dội một chậu âm mấy chục độ nước đá, hết thể gây rối hết thể rít gào, hết thể hung tính đều trong nháy mắt này bị triệt để ơi tát. Hết thể dã thú bất kể là cái kia hung tàn sói đói, vẫn là cái kia bá đạo mãnh hổ, thậm chí là cái kia hai đầu ngông cuồng tự đại gấu ngựa, đều tại này cố dường như thiên thần giảm phạt giống như uy thế khủng bố dưới cả người cứng ngắc, run lẩy bẩy. Chúng nó cái kia tràn ngập khát máu cùng ánh mắt tham lam, trong nháy mắt liền bị vô tận sợ hãi cùng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy thay thế. Chúng nó đồng loạt, không tự chủ được, lui về phía sau. Cái kia tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Hơn trăm đầu núi rừng bá chủ lại bị một cái nhân loại gầm lên một tiếng, cho mạnh mẽ bước lui mười mấy mét. Lý Vân Phong nhìn trước mắt nhóm này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật đám người ô hợp, nhếch miệng lên một vẻ xem thường cười lạnh. Hắn cũng không đội vã đưa chúng nó xua tan mà là cất bước, liền như vậy không nhanh không chậm, ở đám này run lẩy bẩy dã thú trước mặt, đi lên. Hắn ở chọn. Nếu những người này chính mình đưa tới cửa, cái kia không chọn hai cái nhìn ra hợp mắt tạm thời làm việc, cũng có vẻ hắn Lý Vân Phong không hiểu lễ nghi. Hắn đầu tiên là đi tới cái kia hai đầu gấu ngựa trước mặt. Cái kia hai cái quái vật khổng lồ giờ khác này đã sớm không còn vừa nãy hung hăng kiêu ngạo, cùng hai con bị dọa sợ sóc chuột giống như nằm ngoài trong tuyết liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lý Vân Phong xem xét nhìn, lắc lắc đầu, quá đần nặng, còn tham ăn tham ngủ, muốn tới cần gì dùng. hắn lại đi tới cái kia mấy con sặc sỡ mãnh hổ trước mặt. Này mấy con đại gia, đúng là so với gấu ngựa cơ linh điểm, từng cái nằm dạp trên mặt đất trong cổ họng phát ra lấy lòng giống như tiếng nghẹn nào. Lý Vân Phong vẫn lắc đầu một cái. Trong nhà đã có Tang Bưu cùng Hồ Nữu, lại đến vài con cũng chia không ra cái đại tiểu vương, dễ dàng nội chiến. Hắn lại nhìn một chút những kia cái báo săn, mai sừng tấm, báo xa ly, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia trong bầy sói, một đầu đặc biệt khác với tất cả mọi người tồn ở trên người. Đó là một con sói, một đầu hình thể so với xung quanh đồng loại phải lớn hơn đằng đẵng một vòng cự lang. Nó đứng ở bầy sói phía trước nhất, mặc dù là ở Lý Vân Phong cái kia khủng bố uy thế bên dưới, cái khác sói đều đã sợ đến sắp tiểu trong quần, nó vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng tư thái, chỉ là cái kia bốn cái chân ở không được đánh run cầm cập. Hấp dẫn nhất Lý Vân Phong chính là nó cái kia một bộ da mao, toàn thân trắng bạc. Cái kia một thân bộ lông lại như là dùng thuần túy nhất ánh trăng bệnh mà thành, ở âm trầm sắc trời hạ lưu chảy một tầng như thủy ngân ánh sáng lộng lẫy, không có mảy may tạp sắc. Ánh mắt của nó tuy rằng cũng tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ, nhưng ở cái kia hoảng sợ nơi sâu xa nhưng còn ẩn giấu đi một tia bất khuất kiệt ngạo cùng thuộc về vương giả cao ngạo. Đây là một con sói vương, máu me đầy đầu mạch cực kỳ thuần túy ngân lang vương. Không sai, chính là ngươi. Lý Vân Phong sáng mắt lên, trong đầu trong nháy mắt thì có quyết đoán. Hắn hướng về phía đầu kia ngân lang vương, ngoắc ngoắc ngón tay. Cái kia ngân lang vương thân thể run lên do dự một chút, cuối cùng vẫn là không thể chống lại cái kia cổ đến từ kẻ bề trên uy nghiêm, con đuôi cúi đầu, từng bước đi tới Lý Vân Phong trước mặt, đem cái kia yêu ngạo đầu lâu thấp xuống. Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay ra ở cái kia bóng loáng dường như tơ lụa giống như màu bạc da lông lên sờ sờ. Sau đó, ngươi liền gọi Khiếu Nguyệt đi. Hắn hơi suy nghĩ, đem cái viên này mới vừa lấy xuống trung thành vòng cổ chụp vào Khiếu Nguyệt trên cổ. Sau đó hắn mới chậm rãi xoay người, đối mặt đám kia vẫn nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích ra thú, cái kia lạnh lẽo mà lại tràn ngập sát ý ý niệm, lần nữa quét ngang mà ra. Đều cho lão tử cút, lại không lăn liền tất cả đều lưu lại, cho lão tử làm qua đông khẩu phần lương thực. Cái kia sợi dường như thần phạt giống như ý niệm, nhường hết thể dã thú đều cả người run lên, như được đại xá. Chúng nó nơi nào còn dám có do dự chút nào. Mỗi một cái đều từ trong tuyết bò lên, con đuôi cũng không quay đầu lại liền hướng về phía sau núi nơi sâu xa hốt hoảng chạy thủ mạng. Không tới một phút, cái kia nguyên bản còn một mảnh đen kịt tràn ngập khí thế khủng bố bầy thú liền chạy không còn một ngống, chỉ để lại một mảnh bị dẫm đến ổn ngang không thể tả đất tuyết. Mà phía sau Lý Vân Phong cái nhóm này sớm đã bị trước mắt tình cảnh này cho cả kinh giống như tượng đất các thôn dân, giờ khắc này mới xem như là phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn cái kia một thân một mình, một cây đao liền bước lui bách thú, còn thuận lợi thu phục một đầu thần tuấn lang vương nam nhân, ánh mắt kia bên trong đã không còn là đơn giản sùng bái cùng kính nghệ, mà là một loại gần như xem thần linh giống như cùng nhiệt. Ta trưởng sinh thiên a, bí thư hắn có thể hiệu lệnh bách thú, thần tiên hạ phàm, bí thư chính là thiên thần hạ phàm a. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, đoàn người bùng nổ ra một trận còn hơn hồi nay nữa muốn nhiệt liệt gấp trăm lần hoan hô. Cái kia sợi sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng đối với chính mình lãnh tụ cái kia thần tiên giống như thủ đoạn chấn động, triệt để nhen lửa tâm tình của tất cả mọi người. Vừa nãy cái kia căng thẳng bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đại gia mỗi một cái đều xông tới, quay về đầu kia ngoan ngoãn đi theo Lý Vân Phong bên người ngân lang vương Khiếu Nguyệt chỉ trò trò, tấm tác lấy làm kỳ lạ, ánh mắt kia bên trong cũng không còn hoảng sợ, chỉ còn dư lại vô tận hiếu kỳ cùng tự hào. Lý Vân Phong nhìn đại gia bộ này dáng vẻ, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Hắn cùng đại gia cười cười nói nói hàn huyên một lúc, lại rút hai cái khói, động viên mọi người một cái vậy theo có từ lâu chút kích động tâm tình sau khi, lúc này mới mang theo hắn cái kia mới thu tạm thời làm việc, lắc lư trở về nhà. Mới vừa vào viện, Lý Vân Phong liền đem Khiếu Nguyệt mang tới cái kia ấm áp trong thạch phòng. Hắn cũng không hàng hồ, trực tiếp liền đem cái kia bộ chuyên môn vì là linh thú chuẩn bị hàn băng quyết công pháp, thông qua vòng cổ dấu ấn ở Khiếu Nguyệt trong đầu. Trước tiên luyện cái này đem ngươi thể trạng con cho ta lại nuôi lớn một vòng. Chờ ngươi lúc nào có thể dựa vào bản lãnh của chính mình, mở ra linh trí, ta lại chuyển cho ngươi chân chính tu tiên pháp môn. Khiếu Nguyệt tuy rằng còn không thể nói, nhưng tựa hồ là nghe hiểu chủ nhân, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia nhân tính hóa cảm kích cùng hưng phấn, lẹ lưỡi liếm liếm Lý Vân Phong mu bàn tay. Dàn xếp tốt Khiếu Nguyệt, Lý Vân Phong cũng là cảm giác một trận cả người đều mệt mỏi. Một mình hắn ngồi ở đó nóng hổi suối nước nóng bên cạnh ao, nhìn trong thạch phòng cái kia từng cái chính đang nhắm mắt tu luyện, khí tức càng ngày càng lớn mạnh thần thú nhóm, trong đầu cũng là cảm khái không thôi cùng thỏa mãn. Hắn tỉ mỉ mà đem chính mình những này thần thú quân đoàn thành viên đều ở trong lòng đầu qua một lần. Trước hết theo chính mình, chính là Kim Điêu Gió Lốc cùng Hắc Báo. Hai người này theo chính mình lâu nhất, uống nước linh tuyển nhiều nhất, nội tình cũng là tốt nhất. Hiện tại lại được chính thống tu tiên công pháp cùng Khải Linh Đan, tu vi kia quả thực là tiến triển cực nhanh. Lý Vân Phong có thể cảm giác được, chúng nó hai thực lực đã sắp muốn tiếp cận phàm thú cực hạn, lại tiến lên một bước sợ là liền muốn sản sinh chất ngày bọn. Lại chính là Tang Bưu này đầu hổ con, Đức Bưu này đầu bưu, còn có con kia Bạch Hổ Hổ Điếu. Này ba đầu đại gia tuy rằng theo thời gian của chính mình không dài, nhưng thiên phú dị bẩm, lại chịu gắng sức, hiện tại cũng đều là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Sau đó chính là hắn hai đầu vật cưới, Tạ cùng mới thu Đạp Tuyết. Một cái chất phát thành thật, một cái thần tuấn phi phàm, đều là hiếm có đồng bọn. Còn có trước hắn từ lễ hội Nạ Ạ Đạm trong đại hội thắng trở về ngựa đuôi, cùng với chính mình tốn giá cao mua về truy phong. Lại thêm vào sớm nhất kiếm về lớn chó đất, cùng trong nhà vốn là nuôi vượng tại cùng phú quý. Cuối cùng chính là cái kia mỗi ngày nằm nhoài Anna trên bà bay, chứ ăn ra chính là ngủ tiểu tổ tông. Những này ra hỏa, mỗi một cái đều theo hắn Lý Vân Phong, đều xem như là hắn đại gia đình này bên trong không thể thiếu một phần tử. Cũng phải chăm sóc tốt. Trong lòng hắn đầu âm thầm suy nghĩ. dàn xếp tốt những ngày dã thú, nhường chúng nó đều từng người về tổ cố gắng tu luyện đi sau khi, Lý Vân Phong lúc này mới trở lại trong phòng. Hắn vừa vào nhà liền nhìn thấy Anna đang ngồi ở đầu giường lên, liền ánh đèn cho con kia sóc nhỏ sắp xếp bộ lông. Tiểu tử kia đang ôm một viên đậu phộng ăn đến không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Vân Phong cười cợt, đi tới từ Anna trên bả vai đem vậy còn ở vùi đầu gian khổ làm ra tiểu gia hỏa, cho nhẹ nhàng hài xuống. Hắn đem một tia tinh khiết thuộc tính mộc linh khí độ vào sóc nhỏ trong cơ thể, giúp nó tẩy tủy phạt mạch, sau đó lại đem một phần chuyên môn vì là cây cỏ tinh quái chuẩn bị tên là Trường Xuân Quyết tu tiên công pháp, dấu ấn ở trong đầu của nó. Cuối cùng hắn còn từ trong ngực, móc ra một viên trước luyện chế tốt khải linh đan nhét vào nó trong cái miệng nhỏ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đem này con đã triệt để rơi vào một loại nào đó huyền diệu trạng thái tiểu gia hỏa, lại lần nữa thả lại đến Anna trên bả vai. Anna nhìn hắn này liên tiếp thao tác, cũng là một mặt hiếu kỳ cũng không rõ. "Chủ nhà, ngươi đây là đang làm gì thế? Cho nó mở cái ánh sáng, chỉ." Lý Vân Phong cười cợt, nắm chặt Anna tay, ôn nhu nói, "Như vậy nó liền có thể sống được lâu một chút, cũng có thể cùng ngươi bồi đến lâu một chút." Trường Sinh Cửu Thị. Lý Vân Phong nhìn Anna vậy theo năm cũng nhẹ gương mặt xinh đẹp, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn cũng không muốn đến cuối cùng này to lớn thế giới chỉ còn giữ lại một mình hắn cô đơn sống sót. Nếu nói như vậy, vậy thì không gọi Trường Sinh, được kêu là Trường Phạt. Hắn trong lòng ý nghĩ cũng rất đơn giản. Cha mẹ, tính một đời. Chính hắn cùng Anna, tính một đời. Hắn con trai con gái, tính một đời. Tôn tử tôn nữ, tính một đời. Chắc trai, cũng coi như một đời. Này năm thay thế bên trong, chỉ cần là hắn Lý Vân Phong huyết mạch, chỉ cần là hắn tán thành người nhà hắn đều có thể quản. Hắn đều có năng lực mang theo bọn họ, cùng đi lên này điều con đường trường sinh. Đến mức vượt qua năm đại. Vậy thì tự cầu phúc đi. Hắn Lý Vân Phong, có thể không nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên đi quản nhiều người như vậy. Nhiều nhất cũng chính là mình đời sau sẽ cho bọn họ một ít tài nguyên. Nhưng muốn toàn bộ tài nguyên đó là không thể. Dù sao mình cũng muốn tu luyện đây, mặc dù nói cái này muốn độn chủng thanh liên đạn sinh ra hạt giống. Không cần linh khí cũng có thể tu luyện, chỉ cần hấp thu khói lửa nhân gian khí là được. Nhưng Lý Vân Phong cần tài nguyên là phi thường của bố. Liên quan đời kế tiếp sáng thế thanh liên, cần tài nguyên vậy cũng là phi thường của bố. Lý Vân Phong không thể cho tư chất người không tốt sử dụng. Lại nói này một đại gia đình, đều dựa vào hệ thống này đưa tài nguyên. Còn không biết đại gia có thể hay không đồng thời trường sinh đây. Lý Vân Phong đúng là không đáng kể, dù sao chết già sau khi trực tiếp biến thân. Lát mình biến hóa hư vây ngũ trảo kim long, cùng Viêm hoàng tử tôn số mệnh trói chặt cùng nhau. Chỉ cần Viêm hoàng tử tôn ở một ngày, hắn Lý Vân Phong ngay ở một ngày. Có thể nói là tương đương một tồn tại. 481 chương chính thức trở thành công xã xã trưởng. Cái này năm mới có thể nói là Bạch Âm Hạo đặc từ lúc xây thôn tới nay, trải qua náo nhiệt nhất, nhất rộng thoáng, cũng nhất khiến lòng người bên trong có hy vọng một cái năm. Từ đêm 30 bắt đầu mãi cho đến đầu năm mùng 6, cái kia hai chàng kiên trì lộ thiên điện ảnh liền không từng đứt đoạn. Trong thôn mỗi ngày đều cùng buổi đại tập giống như. Ban ngày, bọn nhỏ kết bè kết lũ, ở trong tuyết ném tuyết, thả dây pháo. Các người lớn nhưng là nâng chính mình làm hàng Tết, ông chủ đi, tây nhà xuyên, uống chút rượu chém gió, liên lạc tình cảm. Cái kia sợi vui mừng an lành sức lực, hầu như muốn đem này ngày đông giá lạnh đều cho triệt để hòa tan. Đầu năm mùng 7 này một ngày, thiên nhi hiếm thấy thả trời quang. Cái kia lười biếng mặt trời treo ở trên trời, tuy rằng không có gì nóng hổi khí nhi, nhưng này vàng rực rỡ chiếu sáng ở trắng xóa trên mặt tuyết, phản xạ ra ánh sáng chói mắt qua lại đến người con mắt đều nhanh không mở ra được. Lý Vân Phong ăn xong điểm tâm cũng không có việc gì làm, liền chuyển cái ghế nhỏ ngồi ở chính mình trong sân. Hắn chính cầm một cái chuyên môn cho ra xúc soạt mau bản trải sắt, tỉ mỉ cho hắn đầu kia bảo bối vật cưới đạp tuyết, thanh lý trên người cái kia nhu thuận đến dường như tơ lụa như thế bộ lông màu trắng. Đạp tuyết cũng là cực kỳ hưởng thụ hiếp cặp kia đá vỏ chai giống như mắt to, thỉnh thoảng còn dùng cái kia khổng lồ đầu, thân mật cọ một cọ chủ nhân cánh tay, cái kia ngoan ngoãn dáng dấp quả thực so với trong nhà nuôi lớn chó đất còn dính người. Hắn chính làm hăng say đây, cửa thôn phương hướng liền truyền đến một trận quen thuộc tiếng vó ngựa. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương xã trưởng cưỡi hắn cái kia thất gầy trơ cả xương lão mã, chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. Lão già hôm nay mặc đến đặc biệt tinh thần, một thân nửa cũ không mới màu xanh lam cán bộ phục rửa đến sạch sẽ, trên ngực còn đựng một viên sáng lên lấp lóa huy chương. Vương thúc, Tết đến tốt, sao không ở nhà nghỉ ngơi chạy ta nơi này đến rồi? Lý Vân Phong cười đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Tới thăm ngươi một chút người thật bận rộn này thôi. Vương xã trưởng tung người xuống ngựa, cách thật xa liền nhìn thấy trong sân đầu kia dường như bạch ngọc điêu khắc giống như thần tuấn phi phàm khổng lồ mai sừng tấm. Cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong cũng là không nhịn được lóe qua một tia kinh diễm cùng chấn động. Hắn hướng về phía Lý Vân Phong, liền dựng đứng giơ ngón tay cái lên. Khá lắm, mấy ngày không gặp lại từ đâu nhi kiếm về đến như thế cái cục cương quý giá. Chỉ là này vẻ ngoài liền so với Minh lớn lên chiếc vỏ gạ khí thế nhiều. Ha ha, trong núi nhặt, số may. Lý Vân Phong cũng không giải thích thêm, đem hắn nhường vào trong nhà lại tự mình cho hắn pha lên một ly nóng hổi nghiệp trà. Vương thúc ngài hôm nay cải đến, là có chuyện gì đi? Ân, là có cái sự tình. Vương xã trưởng nhấp một hớp trà nóng, ấm ấm người, rồi mới từ trong lồng ngực móc ra một phần che kín đỏ rực đại ấn văn kiện của đảng, đưa cho Lý Vân Phong. Ta a, về hưu. Hắn nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong có vui mừng, có không muốn, nhưng càng nhiều nhưng là một loại như chút được gánh nặng ung dung. Mặt trên đã phê hạ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, này Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân coi như là chính thức thành lập. Mà ngươi, Lý Vân Phong đồng chí chính là chúng ta này chu vi mấy trăm dặm, người đầu tiên nhận chức công xã xã trưởng. Các thôn dân vừa nghe Vương xã trưởng đến rồi, cũng là mỗi một cái đều từ trong nhà chui ra, tiến đến Lý Vân Phong nhà cửa viện xem trò vui. Khi bọn họ nghe được Vương xã trưởng chính mồm tuyên bố, Lý Vân Phong chính thức thành vì bọn họ Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân xã trưởng thời điểm, toàn bộ cửa viện trong nháy mắt liền bùng nổ ra tiếng sấm rền vang giống như hoan hô cùng tiếng vỗ tay.
Tốt, quá tốt rồi. Bí thư làm xã trưởng, đó là mục đích chung. Chúng ta ngày lành còn ở phía sau đây. Đại gia liễu ra liễu díu, mỗi một cái đều kích động đến đỏ mặt tiến hai, cái kia cao hứng sức lực so với mình làm quan còn hưng phấn. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này từng cái tràn ngập tín nhiệm cùng chờ đợi mặt, trong đầu cũng là một trận nóng bỏng. Hắn cũng không nhiều lời phí lời, trực tiếp vung tay lên. Đi, đều đừng ở chỗ này đứng, đi nhà ăn, mở hội. Nhà ăn bên trong, người người nôn náo. Lý Vân Phong đứng ở đó lâm thời dựng lên đến trên đài cao, nhìn bên dưới cái kia tối om om đầu người, chỉ cảm thấy một cỗ hào hùng ở trong lồng ngực khuấy động. Các bà con, hắn háng giọng một cái kia âm thanh vang dội trong nháy mắt liền vượt trên hết thể tiếng bàn luận. Nhận được đại gia để mắt, cũng nhận được các lãnh đạo tín nhiệm, từ hôm nay trở đi ta Lý Vân Phong chính là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân xã trưởng. Thế nhưng, có câu châm ngôn nói tốt, một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc. Chỉ dựa vào ta một người có thể chống đỡ không nổi chúng ta lớn như vậy gia nghiệp. Một cái hợp lệ công xã đến có hợp lệ ban ngành. Ngày hôm nay, chúng ta liền đem này lần thứ nhất lãnh đạo ban ngành cho dựng lên đến. Hắn quay đầu, nhìn về phía đang đứng sau lưng hắn Hàn Thục Hồng cùng Từ Phương Hoa. Ta tuyên bố, do ta Lý Vân Phong đảm nhiệm Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân người đầu tiên nhận chức xã trưởng. Do Từ Phượng Hoa đồng chí đảm nhiệm công xã bí thư, phụ trách tư tưởng công tác cùng công việc hàng ngày. Do Hàn Thục Hồng đồng chí đảm nhiệm khoa tài vụ chủ nhiệm, cho chúng ta quản tốt túi tiền. Này ba cái bổ nhiệm vừa ra, bên dưới lập tức liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đại gia trong đầu đều như gương sáng, này hai từ thủ đô đến nữ hoa cái kia đều là có đại bản sự tình, có bối cảnh lớn người. Có hai người bọn họ phụ tá bí thư, vậy này công xã sạp hàng liền ổn. Tiếp theo, Lý Vân Phong vừa nhìn về phía trụ tử, nhị phú, ba đồ, ba lăng mấy người bọn hắn. Do trụ tử đồng chí đảm nhiệm chúng ta công xã công an, kiêm nhiệm dân binh liên tục giải, phụ trách chúng ta toàn công xã trị an cùng lực lượng vũ trang. Do nhị phú đồng chí, ba đồ đồng chí, ba lăng đồng chí phân biệt đảm nhiệm công an. Chính chính cố gắng, bốn người phương hướng cho chúng ta quản gia nhìn kỹ. Tốt. Bên dưới cái nhóm này người trẻ tuổi vừa nghe trụ tử bọn họ cũng làm quan càng là hưng phấn đến gào gào thét lên. Sau khi Lý Vân Phong lại bắt đầu lôi lệ phong hành, sắp xếp lên những người khác sự tình. Bổ nhiệm xã cung tiêu bên kia, tuy rằng không về chúng ta công xã trực tiếp quản hạt, nhưng hiện tại nếu thành lập công xã cái kia quy cách cũng đến nói lại. Ta đề nghị, do nhị tẩu đồng chí chính thức đảm nhiệm chúng ta Bạch Âm Hạo đặc xã cung tiêu chủ nhiệm. Cái này bổ nhiệm, càng làm cho đại gia đều cười nở hoa. Tuy rằng chỉ là đổi cái tên tuổi, không có gì bản chất khác nhau, nhưng này tiền lương cùng cấp bậc nhưng là chân thật tăng lên. Sắp xếp xong công xã lãnh đạo ban ngành, Lý Vân Phong lại tung một cái khác trọng yếu vấn đề. Đại gia nghe rõ. Sau đó chúng ta Bạch Âm Hạo đặc vẫn là Bạch Âm Hạo đặc. Chỉ có điều, là từ trước đây Bạch Âm Hạo đặc hợp tác xã biến thành Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân tổng xã. Ta làm xã trưởng, vậy này nguyên lai thôn bí thư chi bộ cùng trưởng thôn vị trí liền trở nên trống không. Này trong thôn nhà còn phải có người đến làm. Người trưởng thôn này, ta một người nói không tính, đến đại gia mình bỏ phiếu tuyển. Nay vừa nói, người phía dưới quần lập tức liền châu đầu ghé thai bắt đầu bàn luận. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cái kia từng đôi mắt bên trong đều mang theo một tia mờ mịt. Tuyển ai? Này bí thư cũng làm xã trưởng, này trong thôn còn có ai có thể chọn nổi bộ này trọng trách a? Đang lúc này, không biết là ai, lôi kéo cổ họng hô một câu. Tuyển Vân Đông đại ca, nhường bí thư đại ca đến làm. Đúng, Tuyển Vân Đông đại ca, chúng ta đều đồng ý. Đề nghị này lại như là một cục đá đưa vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt liền gây nên một mảnh gợn sóng, sau đó liền được mọi người nhất trí ủng hộ. Mọi người trong đầu cái kia tính toán nhỏ nhặt đều đánh đến bùm bùm vang. Nhường ai làm có thể so sánh nhường bí thư đại ca làm, càng khiến người ta yên tâm. Đại ca Lý Vân Đông làm người thành thật trung hậu, làm việc chân thật, đó là người cả thôn đều nhìn ở trong mắt. Mấu chốt nhất chính là hắn nhưng là bí thư anh ruột a. Này hai huynh đệ còn có thể cách tâm hay sao? Coi như là hắn làm không được, cái kia không phải còn có bí thư ở sau lưng cho hắn bày mưu tính kế, cho hắn chỗ dựa đây sao? Người trưởng thôn này trừ hắn ai cũng làm không được. Lý Vân Đông bị bất thình lình khoác hoàng bảo, cho nên phải là đầu góc choáng váng, liên tục xua tay. Không được không được, ta không được, ta này đầu góc không phải làm trưởng thôn vật liệu a. Đại ca, ngươi cũng đừng chối tử. Đây là đại gia ý tứ. Lý Vân Phong cũng là cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt kia bên trong tràn ngập cổ vũ cùng tín nhiệm. Ngươi liền yên tâm gan dạ làm, có ta có các bà con ở phía sau cho ngươi chống đây. Sợ cái gì? Sự tình liền như thế là được. Này Bạch Âm Hạo đặc công xã nhân dân lần thứ nhất lãnh đạo ban ngành coi như là chính thức thành lập. Hội nghị cuối cùng quan mới nhậm chức Lý Vân Phong xã trưởng, lại cho toàn công xã các xã viên vẽ ra một tấm càng càng hùng vĩ, cũng càng thêm mê người bạch lớn. Hắn vung tay lên, chỉ vào cái kia trương treo trên tường sớm đã bị hắn vẽ đến tràn đầy quy hoạch ảnh, hăng hái tuyên bố, ta tuyên bố. Năm nay đầu xuân, tháng tư thôn chúng ta cũ thôn cải tạo công trình, chính thức khởi công. Đến thời điểm thôn chúng ta bên trong muốn một lần nữa thiết kế. Cái kia đường muốn sửa đến càng rộng. Nhà kia muốn xây đến càng to lớn hơn. Không riêng là chúng ta bản thôn người, còn muốn đem những kia sắp cũng tiến vào các bà con, nơi ở đều cho sớm dự bị đi ra. Lý Vân Phong lần này tràn ngập sức mạnh cùng hình ảnh cảm giác lời nói hùng hồn, lại như là một cái đốt đỏ bàn ủi, tàn nhẫn mà rơi ở tâm khảm của mỗi người lên, nóng biết dùng người cả người đều đi theo nhiệt huyết sôi trào. Gạch đỏ lớn nhà ngói.
rộng rãi sáng sủa đại viện, cùng người thành phố như thế thể diện sinh hoạt. Tất cả những thứ này không còn là xa không thể với giấc mơ, mà là lập tức liền muốn khởi công, lập tức liền muốn thực hiện, đưa tay là có thể chạm tới tương lai. Tốt. Xã trưởng và thuế. Nhà ăn bên trong lần nữa bùng nổ ra một trận đủ để lật tung nóc nhà sấm hoan hô. Cái kia sợi đối với cuộc sống tốt đẹp vô hạn ngóng trông, cùng đối với chính mình vị này thần tiên giống như lãnh tụ cùng nhiệt sùng bái, vào đúng lúc này, đạt đến đỉnh phong. Mở xong trận này ý nghĩa trọng đại thành lập đại hội, toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc cũng giống như là bị chuyển vào một châm thuốc trợ tim, triệt để từ cái kia miêu đông lười biếng trạng thái bên trong tỉnh lại. Tuy rằng công việc trong đất nhi còn không cách nào làm, nhưng đại gia tâm cũng đã sớm đầu xuân. Các nam nhân không lại thỏa mãn với mỗi ngày ở trạm gác bên trong đánh bài chém gió. Mới nhậm chức trưởng thôn Lý Vân Đông, lĩnh một đám lao động khỏe mỗi ngày bắt công cụ, liền ở đó mảnh vì là mới thôn quy hoạch đi ra trên đất trống, gõ gõ đánh đo lường thả dây. Tuy rằng tuyết lớn còn không hóa không có cách nào khởi công, nhưng sớm đem chuẩn bị công tác làm tốt đều là không sai. Các phụ nữ cũng là mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắm như. Sườn quần áo bên kia từ Phượng Hoa nhận được nhị ca từ trong thành mang đến tin tức, nói ra xuân sau khi lại có một nhóm đến tự thú đều đơn đặt hàng lớn muốn hạ xuống. Lần này càng làm cho các nàng nhiệt tình mười phần. Liền ngay cả những kia cái trai trai khỉ nghịch nhóm, cũng sẽ không tiếp tục thỏa mãn với mỗi ngày vậy. Mỗi một cái đều chạy đến lớp học ban đêm bên trong quấn quýt lấy cái kia mấy cái chiếu phim viên đồng chí cùng biết thanh lão sư, học nhận thức chữ, học số học, cái kia sợi nghiêm túc sức lực, so với ở trường học khi đi học còn chân, đủ. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc đều chìm đắm ở một loại trước nay chưa từng có tích cực hướng lên trên học tập cùng kiến thiết dậy sóng bên trong. Lý Vân Phong nhìn tất cả những thứ này, trong đầu cũng là một trận thỏa mãn. Hắn biết, hắn muốn chính là này cỗ sức lực. Chỉ cần lòng người để, Thái Sơn đều có thể gì. Xử lý xong công xã thành lập các hạng công việc, Lý Vân Phong cũng coi như là triệt để mà từ những kia rườm rà thôn vụ bên trong giải thoát ra. Hắn hiện tại là xã trưởng, là cầm lái không cần thiết lại mọi chuyện tự thân làm. Hắn đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở cái kia vài món chân chính quan hệ đến Bạch Lâm Hạo Đặc tương lai vận mệnh đại sự lên. Cái thứ nhất chính là dân binh liền huấn luyện. Hắn tự mình cho trụ tử bọn họ nhóm này công an cán bộ lập ra một bộ có thể nói ma quỷ cấp bậc kế hoạch huấn luyện. Mỗi sáng sớm trời còn chưa sáng, liền đến võ trang đầy đủ ở trong tuyết chạy lên 10 km. Ba ngày trừ hàng ngày tuần tra nhiệm vụ, thời gian còn lại liền tất cả đều ngâm ở sau núi cái kia bãi bắn bia lên. Luyện thuật bắn súng. Chương 482, thuộc tính tăng vọt Lý Vân Phong. Chương 482, thuộc tính tăng vọt Lý Vân Phong. Luyện không phải đánh võ, đánh địa bảo, mà là người đánh giả. Đánh di động địa, đánh ban đêm địa, thậm chí còn làm lên mô phỏng ngõ hẻm chiến cùng tác chiến ở vùng núi diễn luyện. Đạn kia liền cùng không cần tiền giống như, ào ào ra bên ngoài đánh. Người xem đau lòng, nhưng Lý Vân Phong nhưng liền con mắt đều không nháy mắt một hồi. Trong lòng hắn đầu biết rất rõ, thói đời lập tức liền muốn loạn lên, không có quá nhiều võ lực là không được. Không có mạnh mẽ võ lực làm hậu thuẫn, ngươi trong túi cất tiền lại nhiều vậy cũng chỉ là trong mắt người khác thì mỡ. Chỉ có đem mình trang bị đến tận răng, nhường hết thể dám đối với ngươi động ý đồ xấu người đều cân nhắc một chút hắn cái kia đầu có đủ hay không cứng, những ngày tháng này mới có thể trải qua an ổn. Thời gian ngay ở này ngày qua ngày thao luyện âm thanh, tiếng đọc sách cùng tiếng cười vui bên trong, lặng yên trôi qua. Thời gian một cái trước mắt, cái kia là nhất trời giá rét đông tháng 1 liền qua. Lịch này, lật đến tháng 2. Tháng 2 thời tiết so với tháng 1 muốn hơi hơi mạnh hơn như vậy một ít, nhưng cũng không mạnh đến chỗ nào đi. Mặt trời kia tuy rằng tình cờ có thể lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng không có gì nóng hổi khí nhi, vẫn là lười biếng. Gió vẫn là như vậy cạo, chỉ là không giống trước như vậy cùng dao giống như cắt tới nhân sinh đau. Đại gia tháng này, vẫn là trải qua như vậy nhàn nhã mà lại phong phú. Ban ngày nên đi đi, nên làm việc làm việc. Dân binh liền các tiểu tử, mỗi ngày bị trụ tử thao luyện đến cùng cháu trai giống như từng cái gào gào thét lên, nhưng này thân thể con nhưng là càng ngày càng rắn chắc, ánh mắt cũng càng ngày càng dũng mãnh. Lớp học ban đêm bên trong cũng vẫn là đèn đuốc sáng choang, tràn ngập ham học hỏi nhiệt tình. 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, hai vị kia ở Bạch Lâm Hạo Đặc đợi sắp 2 tháng chiếu phim viên đồng chí, rốt cục lưu luyến không rời bước lên đường về. Trước khi đi Lý Vân Phong cho bọn họ một người chuẩn bị một phần hậu lễ. Trừ trước nói cẩn thận cái kia nửa phiến thịt hiếp bảo, hắn còn cố ý cho bọn họ một người bao cái 200 khối bao lì xì lớn, đưa không ít. Sản vật núi rừng đặc sản, đem chiếc kia phá xe dịp cốp sau đều cho nhét đến tràn đầy. Hai vị kia đồng chí cảm động đến là lệ nóng doanh trọng, kéo Lý Vân Phong tay chính là liên tiếp nói cảm tạ, còn kém không tại chỗ kết nghĩa anh em. Bọn họ nói sau đó chỉ cần trong xưởng có mới phim, ngay lập tức liền cho Bạch Lâm Hạo Đặc đưa tới. Đưa đi hai vị này công thần, trong thôn cái kia sợi kéo dài sắp 2 tháng náo nhiệt sức lực cũng coi như là từ từ thanh tịnh hạ xuống. Lý Vân Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trừ tình cờ đi bãi bắn bia bên kia chỉ điểm một chút dân binh liền huấn luyện, thời gian còn lại hắn trên căn bản đều là cửa lớn không ra, cổng trong không bước, mỗi ngày liền ở nhà cái kia ấm áp trong thạch phòng chuyên tâm tu luyện. Hắn cái kia ba con mới vừa mở ra linh trí bản mệnh linh thú, Đạp Tuyết, Gió Lốc cùng Hắc Báo, hiện tại càng là thành hắn trung thật nhất nói bạn. Chúng nó được chính thống tu tiên công pháp, lại mỗi ngày có nước linh tuyển cùng khải linh đan tập bổ, cái kia linh trí quả thực là một ngày một cái dạng, hiện tại đã có thể cùng Lý Vân Phong tiến hành một ít phức tạp ý niệm giao lưu. Tu luyện lên càng là không dùng người thúc, mỗi một cái đều theo ma giống như, chỉ cần một rảnh rỗi liền chạy đến trong thạch phòng nhập vào xuất ra cái kia so với ngoại giới nồng nặc không ít hàn khí, tu vi kia quả thực là ngồi hỏa tiễn giống như, cọ cọ tăng lên. Nay một ngày, Lý Vân Phong đang ở nhà cân nhắc cái kia vạn thú đan phương bên trong học vấn đây, nhị ca Lý Vân Dương liền mở ra chiếc kia Sơn Bạch Đâm Hạo Đặc xã cung tiêu mấy cái chữ lớn giải phóng xe tại phòng trần mệt mỏi trở về. Lao Tam, ta đã trở về. Nhị ca vừa vào viện, liền lôi kéo cổ học gọi lên, cái kia trên mặt tràn đầy về nhà vui sướng. nhị ca, ngươi có thể coi là trở về. Không về nữa nhị tẩu đều nhanh thành hòn bạc phu. Lý Vân Phong cười tiến lên liên tiếp, giúp hắn đem trên xe đổ vật đi xuống dỡ. Tiểu tử ngươi liền bắt ta trêu đồ đi. Nhị ca cười chửi một câu, từ trong buồng lái xách ra mấy cái dùng vải dầu bao đến chặt chẽ bọc. Ấy, thứ ngươi muốn, đều chuẩn bị cho ngươi trở về. Lý Vân Phong mở ra xem, bên trong chính là hắn nâng nhị ca từ trong thành thậm chí là từ chỗ xa hơn giá cao đào đổi lại đủ loại quý hiếm dược liệu. Được ai nhị ca, bản lĩnh không nhỏ à, liền này trăm năm lão sâm núi, ngươi đều có thể cho ta làm đến. Lý Vân Phong nhìn trong đó một cái dáng vẻ rất tốt lão sâm, cũng là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia tất yếu. Nhị ca một mặt đắc ý ngươi cũng không nhìn một chút ngươi nhị ca ta là ai. Hiện tại chúng ta Bạch Âm Hạo đặt tên tuổi, ở này chiêu ô đạt đó là vang dội. Ta mở ra này xe đi ra ngoài đến chỗ nào cái kia đều là khách quý. Chỉ cần có tiền liền không có mua không được đồ vật. Lý Vân Phong cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, ngày thứ hai liền theo nhị ca xe lại đi một chuyến chiêu ô đạt. Hắn đầu tiên là ở trong thành quốc doanh tiệm thuốc lớn bên trong, đem những kia có thể dùng tiền mua đến dược liệu, đều cho càn quét hết sạch. Sau đó, lại xe nhẹ chạy đường quen tìm thấy cái kia quen thuộc chợ đêm bên trong. Dựa vào hắn hiện tại cái kia xương tụng khủng bố lực lượng tinh thần, rất nhanh liền lại từ mấy cái chuyên môn chuyển sản vật núi rừng dược liệu lao pháo thủ bên trong, tìm bòi đến không ít có tiền cũng khó khăn mua được thứ tốt. Đem tất cả dược liệu đều tập hợp sau khi, Lý Vân Phong liền một đầu đâm vào cái kia linh tuyển không gian bên trong, bắt đầu rồi bế quan luyện đan. Hắn muốn luyện chế là một loại tên là trúc cơ đan đan dược. Đây là vạn thú đan phương bên trong, chuyên môn vì là phàm thú đột phá đến luyện khí kỳ cũng chính là chân chính bước vào yêu tu con đường chuẩn bị đan dược. Đan dược này luyện chế so với cái kia khải linh đan muốn phức tạp không ngừng gấp 10 lần. Trước sau Lý Vân Phong ở linh tuyển không gian bên trong, đầy đủ bận việc thời gian nửa tháng, luyện hỏng vài bếp dược liệu lúc này mới cuối cùng cũng coi như là tìm tòi ra môn đạo. Đến lúc cuối cùng một lò đan dược thành công ra lò một khắc đó, một cổ so với trước bất kỳ lần nào đều muốn nồng nặc, đều muốn ba đạo mùi thuốc trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Chỉ thấy vậy được quân đại nồi đáy nồi đang lặng lặng nằm chín viên to bằng lòng nhãn, toàn thân đỏ, mặt ngoài còn quanh quẩn nhàn nhạt ánh lửa đan dược. Thành. Lý Vân Phong đem này chín viên bảo bối đan dược, cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Sau đó hắn liền đem Đạp Tuyết, Gió Lốc cùng Hắc Báo, này ba con bản mệnh linh thú đều cho triệu tập đến trong thành phòng. Hắn đem ba viên trúc cơ đan phân biệt đút cho chúng nó. Đan dược vào bụng ba con linh thú thân thể đều là run lên bần bật. Tiếp theo một cỗ khổng lồ mà lại năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt ngay ở chúng nó trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Ba cỗ cường hãn vô cùng khí tức phóng lên trời. Chúng nó hình thể đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa tăng gọn. Da lông trở nên càng thêm ánh sáng, ánh mắt cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Cái kia sợi thuộc về yêu khí tức cũng không còn cách nào che giấu. Chúng nó rốt cục thành công từ phàm thú lộ sát thành chân chính luyện khí kỳ yêu thú. Mà ở chúng nó đột phá cùng một thời gian, làm là chủ nhân Lý Vân Phong cũng được lợi ích khổng lồ. Ba cỗ tinh khiết tới cực điểm thuộc tính khác nhau yêu lực, theo cái kia linh hồn khế ước điên cuồng chạy ngược tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn cái kia nguyên bản là đã đạt đến luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, lại như là ngồi hỏa tiễn như thế, trong nháy mắt liền phá tan bình cảnh. Luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 5. Mãi đến tận tu vi vững chắc ở luyện khí tầng 5 đỉnh phong, cái kia sợi năng lượng cuồng bạo mới xem như là chậm rãi lắng xuống. Hô. Lý Vân Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập trước nay chưa từng có sức bùng nổ sức mạnh. Hắn hơi suy nghĩ, mở ra bảng thuộc tính. Họ tên: Lý Vân Phong, sức mạnh 2500, tốc độ 2500, thể chất 2500, tinh thần 2500. Nhìn cái kia liên tiếp chói mắt tới cực điểm con số, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được nết miệng nở nụ cười. Toàn thuộc tính: 2.500 điểm. Thực lực này so với hắn vừa qua khỏi xong năm hồi đó lại lật lao đại một đoạn. Hắn hiện tại có lòng tin, coi như là không cần súng chỉ bằng một đôi năm đấm đều có thể đem trước chính mình cho đánh chết. Cảm thụ xong trong cơ thể cái kia dâng trào sức mạnh, Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn nhìn một chút lịch ngày, bây giờ lập tức liền muốn đến tháng 3. Khoảng cách cái kia tình báo năm lên, thứ nhất gạt đưa tài đồng tử đi ngang qua thời gian chỉ còn lại không tới 2 tháng. Hắn phải dành thời gian, đem trong tay hắn này chi vương bài bộ đội cho cẩn thận mà thao luyện thao luyện. Những ngày kế tiếp, Lý Vân Phong mỗi ngày đều ngâm ở sau núi cái kia mảnh khu không người bên trong. Hắn bắt đầu thử nghiệm, đem cái kia ngự thú chân kinh bên trong linh thú thuật hợp kích vận dụng đến trong thực chiến. Gió Lốc, trên không chính xác. Hắc Báo, cánh trái ở nút. Đạp Tuyết, chính diện mạnh mẽ tấn công. Hắn thông qua thần niệm không ngừng hướng về ba con đã thoát thai hoán cốt linh thú truyền đạt các loại phức tạp chỉ lệnh. Vừa bắt đầu ba con linh thú phối hợp còn có vẻ hơi mới lạ cùng hỗn loạn, nhưng theo thời gian trôi đi, giữa bọn họ hiểu ngầm nhưng là càng ngày càng tốt. Gió Lốc cái kia dường như ra đa như thế sắc bén mắt ưng, có thể thấy rõ trong phạm vi mấy chục dặm tất cả gió thổi cỏ lay. Hắc Báo cái kia giống như quỷ mị thân pháp, có thể ở trong rừng núi vô thanh vô tức tiếp cận bất luận cái nào mục tiêu. Mà Đạp Tuyết cái kia cường hãn thể phách cùng chiếc kia nổ hàn tức đóng băng tất cả khủng bố năng lực, càng làm cho nó trở thành trên chiến trường nhất không gì địch nổi lắp lại tạ. Lại thêm vào Lý Vân Phong cái này cầm tay a cờ, bất cứ lúc nào có thể tiến hành viễn trình hỏa lực trợ rút. Nay một người tam thú tổ hợp, có khả năng bùng nổ ra sức chiến đấu có thể nói là tương đương châu bò. Lý Vân Phong trong đầu biết rất rõ, cái nhóm này nhà tư bản, nếu dám áng chừng núi vàng núi bạc chạy trốn, cái kia bên người khẳng định cũng không thể thiếu kẻ liệu mạng hộ tống. Nhưng vậy thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là con cọp đấy. Hắn không chỉ muốn cướp bọn họ tài, còn muốn cho bọn họ bị chết không minh bạch. Ngược lại bọn họ chạy trốn cũng là tiện nghi nước ngoài những kia cái xài lang. Cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng tiện nghi hắn Lý Vân Phong. vừa vặn dùng bọn họ những này tiền tài bất nghĩa chờ đến hậu thế Thái Bình để cho mình cha mẹ cùng Anna đi làm từ thiện, đi sửa cầu lót đường, đi cứu tế người nghèo. Cứ như vậy, không chỉ có thể đem này cọc đen ăn đen nhân quả cho còn, càng có thể làm cho bọn họ ba cái kia công đức kim liên tu vi được sức bùng nổ tăng trưởng. Này mới gọi một lần đạt được nhiều. Này mới nghiêm túc chính có thể kéo dài phát triển. Tới gần tháng 3, cái kia chiếm giữ toàn bộ mùa đông hàn khí cũng coi như là từ từ bắt đầu biến mất. Nhiệt độ dần dần ấm lên một chút. Ban ngày thời điểm đại gia cũng đều đồng ý từ cái kia ấm áp trong phòng đi ra. Cửa thôn cây kia không biết sống bao nhiêu năm lớn cây du bên dưới, lại thành trong thôn lao đầu lao thái thái nhóm tụ tập. Bọn họ xách ghế nhỏ áng chừng tay, khít mắt, phơi cái kia đến không dễ mặt trời, câu được câu không trò chuyện. Có điều hiện tại Bạch Âm Hạo Đặc, lao đầu lao thái thái số lượng đúng là không bao nhiêu. Ngược lại là những kia cái đầy đất chạy loạn khỉ nghịch là càng ngày càng nhiều. Lý Vân Phong qua loa ước lượng một chốc, chỉ là năm ngoái một năm bọn họ Bạch Âm Hạo Đặc người này khẩu, liền sạch, toàn, tăng trưởng tối thiểu 1/4. Tất cả đều là mới ra sinh em bé. Nay từng cái đúc từ ngọc sinh mệnh nhỏ, cho cái này vốn là tràn ngập sức sống thôn trang lại chuyển vào hy vọng mới. Này ngược lại là nhường Lý Vân Phong cao hứng phi thường. Dù sao những ngày em bé, ở trong mắt hắn, không chỉ là em bé. Cái kia đều là tương lai sức lao động A. Là bọn họ Bạch Âm Hạo Đặc tương lai phát triển, quý giá nhất của cải. Chờ đến mặt sau cho phép tư nhân nhận thầu đất đai thời điểm. Cái kia Lý Vân Phong là có thể ở đây trực tiếp nhận thầu một đám lớn đồng cỏ. Sau đó thuê những người này giúp mình làm việc. Đương nhiên, Lý Vân Phong cũng không phải nhà tư bản. Tiền là sẽ không thiếu cho, dù sao Lý Vân Phong cũng không dựa vào cái này kiếm tiền chính là. Tương lai kiếm tiền đồ vật nhiều vô cùng, lại thêm vào bên trong không gian hơn 4000 cây thỏi vàng. Không nói cái khác, liền nói Lý Vân Phong luyện chế đan dược. Cái kia đều là bao nhiêu người đến tới cửa cầu mới có thể cầu đi. Đan dược này, tùy tùy tiện tiện bán một ít Lý Vân Phong đều có thể trở thành thế giới thủ phủ. Dù sao người có tiền sao, ai không muốn mình có thể sống lâu một chút đây. Ngược lại Lý Vân Phong là không muốn chết, dù cho là sống thêm cái 10 năm 8 năm đây chương 483, mới Bạch Âm Hạo Đặc kế hoạch. Chương 483, mới Bạch Âm Hạo Đặc kế hoạch. Tháng 3 gió xuân rốt cục mang theo một tia ấm áp, thổi tan chiếm giữ trên bầu trời Bạch Âm Hạo Đặc toàn bộ mùa đông giá lạnh. Cái kia dày đặc tuyết động ở một ngày ấm qua một ngày mặt trời bên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hội tụ thành từng luồng trong suốt nước tuyết, theo trong thôn đã sớm đào xong rãnh thoát nước, ào 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 hướng về thôn nam đầu khuỷu sông chảy tới. Đóng băng cả một mùa đông mặt sông, cũng bắt đầu phát ra răng rắc vang lên giòn giã, từng khối khổng lồ tảng băng đang tan rã trong sông va chạm nhau, lan lộn, tình cảnh có thể đổ sộ. Trơ trụi trên nhánh cây cũng bắt đầu bốc lên từng cái xanh nhạt, tràn ngập sinh mệnh lực mầm non. Lý Vân Phong đứng ở chính mình trong sân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái kia không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ bùn đất thơm ngát cùng vạn vật thức tỉnh tươi mát khí tức. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo này băng tuyết tan rã, vạn vật thức tỉnh, này bên trong đất trời cái kia nguyên bản vắng lặng cả một mùa đông thuộc tính mộc linh khí cũng bắt đầu trở nên sống động. Nên có nói hay không, đây đối với nắm giữ thuộc tính mộc linh căn hắn tới nói quả thực chính là chuyện tốt to lớn. Hắn hiện đang tu luyện cái kia hỗn độn trùng thanh liên liền dường như cá trở lại trong nước, tu vi kia tăng trưởng tốc độ so với mùa đông thời điểm nhanh đầu chỉ gấp đôi. Vốn là dựa theo hắn mình tính toán, coi như hắn này linh căn phẩm chất không sai, chỉ dựa vào mình một người khổ tu, muốn từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, cái kia tối thiểu cũng đến tiêu tốn cái 5 năm 8 năm hết sức công phu. Thế nhưng hiện tại nhưng là khác rồi. Hắn nhưng là có luyện thay nam nhân. Hắn cái kia bà con đã thành công trúc cơ bước vào yêu tu con đường bản mệnh linh thú, mỗi ngày nhập vào xuất ra thiên địa linh khí tu vi kia tăng trưởng tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, con yêu thú này trúc cơ có thể cùng Lý Vân Phong trúc cơ kỳ không giống nhau, chúng nó trúc cơ chính là cơ sở đánh tốt. Bắt đầu bước vào con đường tu hành, cái này gọi là trúc cơ, đến mức chúng nó tu vi bây giờ, nếu như dựa theo yêu tộc đến nói chính là tiểu yêu mà thôi. Chúng nó tu luyện đoạt được yêu lực sẽ thông qua cái kia linh hồn khế ước, quần quần không ngừng phản hồi đến hắn người chủ nhân này trên người. Nay thì tương đương với trừ chính hắn ở ngoài, còn có ba cái thiên phú dị bẩm tiểu hào giúp hắn treo máy tu luyện. Này một bổ trợ nhưng là quá khủng bố. Lý Vân Phong hiện tại có 10 phần tự tin, nhiều nhất 3 năm. Trong vòng 3 năm hắn tất nhiên có thể thành công trúc cơ, trở thành một tên chân chính về mặt ý nghĩa có thể ngự vật phi hành trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Hắn thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chờ đến sau đó gia đình hắn những kia cái thân nhân cũng đều từng cái bước lên này điều tiên đồ. Cái kia đến thời điểm, phía sau hắn nhưng là không phải theo ba cái luyện hay, mà là một đoạn, một năm lớn. Những kia cái tu luyện người nhà nhưng là có một nửa đều muốn phản trả lại hắn. Hình ảnh này, chỉ là ngấp lại cũng làm cho người cảm thấy đắc ý a. Nay một ngày, trung tuần tháng 3, khí trời bên ngoài xem như là triệt để mà tốt lên. Mùa đông rơi tuyết lớn cùng khuỷu sông mặt trên băng tuyết đều đã triệt để hòa tan. Lạnh lẽo đất đai cũng bắt đầu dần dần xuân về, trở nên sốt. Lý Vân Phong biết, là thời điểm nên khởi động hắn cái kia ấp ủ cả một mùa đông kế hoạch. Hắn đem mới nhậm chức công xã bí thư Từ Phượng Hoa, tài vụ chủ nhiệm Hàn Thục Hồng, còn có cái kia mấy cái công an khoa trưởng, phó khoa trưởng, tất cả đều gọi vào chính mình cái kia rộng rãi nhà chính bên trong. Đại gia vây quanh cái kia trương cự bản đồ lớn, bắt đầu rồi Bạch Âm Hạo Đặc công xã nhân dân thành lập tới nay, lần thứ nhất chính thức công tác hội nghị. Người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Vân Phong chỉ vào trên bản đồ, cái kia mảnh đại diện cho bọn họ Bạch Âm Hạo Đặc khu vực trầm giọng nói rằng: "Đầu xuân cũng hóa, này lập nhà sự tình không thể kéo dài nữa." Hắn cầm lấy một nhánh màu đỏ bút chỉ, đem bọn họ hiện tại ở lại mảnh này ở vào dưới chân núi thôn xóm, cho toàn bộ vẽ một vòng tròn. "Chúng ta hiện tại ở chỗ này, tuy rằng cách Hựu Sông gần mang nước thuận tiện, nhưng địa thế quá thấp, vừa đến mùa mưa liền dễ dàng nước đọng. Hơn nữa chỗ này bằng phẳng trống trải, là khối hiếm thấy tốt, tất cả đều đem ra lợp nhà quá lãng phí. Ta có một ý tưởng. Đầu bút lông của hắn xoay một cái, chỉ về thôn phương bắc cái kia mảnh bằng phẳng mà lại trống trải hướng dương sườn núi. Chúng ta đem toàn bộ thôn đều chuyển tới này trên sườn núi đi, lấy đỉnh núi vì là đỉnh điểm, như một cái mở ra cây quạt như thế, đem chúng ta mới thôn toàn bộ trải ở trên sườn núi. Cứ như vậy từng nhà đều có thể hưởng thụ đến tốt nhất lấy ánh sáng, chân chính tọa bắc chiếu nam. Đến mức suối nước nóng kia nước cũng dễ làm. Chúng ta trực tiếp ở trên đỉnh núi sửa một cái lớn ao chứa nước, dùng cái ống đem suối nước nóng nước dẫn lên đi. Sau đó lại sử dụng địa thế cao thấp chênh lệch, đem ống nước chảy đến mỗi một gia đình bên trong đi. Đến thời điểm chúng ta từng nhà đều có thể thông lên suối nước nóng nước, đều có thể dùng tới suối nước nóng ấm. Cái này có thể nói kinh động thiên hạ tư tưởng, trong nháy mắt liền để tất cả mọi người tại chỗ đều cho nghe choáng váng. Đem toàn bộ thôn đều chuyển tới trên núi đi. Từng nhà đều thông lên suối nước nóng nước. Này không phải lợp nhà a? Đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều bị Lý Vân Phong này thiên mã hành không trí tưởng tượng cho triệt để chấn động ở. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chính là khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Xã trưởng ngươi ý tưởng này cũng quá trâu bò. Ta chỉ là nghe một chút, này cả người huyết đều nóng. Nhị phú kích động đến đỏ mặt tía thai, vô đùi. Chính là, này nếu như thật dựng thành, vậy chúng ta thôn này đừng nói là này chiêu ấu đạn, chính là bắt được thủ đô đi chỗ nào cũng là phần độc nhất ta. Chủ tử cũng là một mặt nóng trông. Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa này hai cái có nhiều va chạm xã hội trong thành cô nương càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Các nàng dùng một loại xem quái vật giống như ánh mắt nhìn Lý Vân Phong, trong đầu trừ khâm phục cũng chỉ còn sót lại khâm phục. Người đàn ông này, trong đầu của hắn đến cùng được những thứ gì a? Ánh mắt của hắn cùng quyết đoán, đã xa xa mà vượt qua cái thời đại này. Xác định Lý Vân Phong phương án sau khi, xế chiều hôm đó Lý Vân Phong liền lại vang lên cái kia diện đại diện cho hội nghị lớn chiến đồng. Làm hắn đưa cái này hùng vĩ lưng chừng núi thôn trang kế hoạch, ngay ở trước mặt toàn thôn mặt của mọi người tuyên bố ra thời điểm. Toàn bộ nhà ăn đều rơi vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Hết thảy mọi người bị cái này có thể nói điên cuồng kế hoạch, cho nên phải là đầu óc choáng váng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, liền bùng nổ ra một trận so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt, đều điên cuồng hơn gấp trăm lần hoan hô. Ta trưởng sinh thiên a, ở giữa sườn núi lên, từng nhà đều có suối nước nóng. Những ngày tháng này là thần tiên qua đi. Xã trưởng và thuế, chúng ta liền theo ngươi làm. Ngươi nói sao làm liền sao làm. Khi chiếm được người cả thôn nhất trí ủng hộ sau khi, Lý Vân Phong liền lấy ra hắn đã sớm vẽ tốt cái kia trường càng thêm tỉ mỉ kiến trúc ảnh quy hoạch. Dựa theo ta thiết kế, chúng ta mới thôn tổng cộng quy hoạch 500 gia đình. Mỗi một nhà đều là diện tích 500 mét vuông tiểu trung tứ hợp viện. Gạch xanh ngói lưu ly, giường cột chạm trổ. Bên trong có nhà chính, có phòng nhỏ, có viện, có đất trồng rau. Đừng nói là một nhà thế hệ 4 người, chính là 5 thế hệ đều ở đến dưới. Toàn bộ thôn tổng cộng quy hoạch 10 con phố chính nói, lấy hình quạt phân bố. Trên cao nhất cũng chính là hàng thứ nhất, là 10 gia đình. Càng đi dưới càng rộng, đến phía dưới cùng thứ 10 xếp là 80 gia đình. Mà ở chúng ta toàn bộ thôn ngay chính giữa cũng chính là chủ yếu nhất vị trí. Sẽ là chúng ta trường học, viện vệ sinh, công xã nhà lớn, xã cung tiêu, còn có cái kia tương lai văn hóa trung tâm hoạt động. Với bạn, đêm này toàn bộ sườn núi đều cho chiếm đầy. Đại gia nghe Lý Vân Phong cái kia tỉ mỉ giới thiệu, mỗi một cái đều nghe được là như mê như say, phản phất đã thấy tòa kia hùng vĩ mà lại mỹ lệ mới tinh thôn xóm liền đứng sững ở trước mắt. Tốt. Làm đồ đã vẽ tốt. Đón lấy chính là một bước mấu chốt nhất. Lý Vân Phong vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Cái nhà này xây ở đâu từng nhà đều như thế. Nhưng cụ thể ở nơi đó điều phố cái nào cái vị trí này nhưng là đến xem các nhà vận may. Chúng ta ngày hôm nay liền đến cái công bằng công chính công khai. Rút thăm. Nhà ai rút đến chỗ nào chính là chỗ nào. Ai cũng không thể chọn lý. Nói hắn liền để Hàn Thục Hồng lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt, bên trong chứa 500 cái cuộn giấy dương vô lớn. Đề nghị này lập tức liền được mọi người tán thành. Đại gia đều đưa cổ dài, mỗi một cái đều căng thẳng đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Ta đi tới. Cho đại gia đánh dạng. Lý Vân Phong cởi cái thứ nhất đi lên phía trước, đưa tay luồn vào cái kia trong giường gỗ lung tung trộn lẫn mấy lần, sau đó móc ra một cái cuộn giấy. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi mở ra. Thứ 4 phố, đông số 1. Vị trí này không tính tốt nhất cũng không tính xấu nhất, nơi khắp cả trong thôn thượng du vị trí. Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Có hắn đi đầu đại gia cũng đều yên tâm bên trong này điểm lo lắng, bắt đầu lần lượt từng cái xếp hàng tiến lên rút thăm. Cái kia tình cảnh, quả thực điểm số tiền thời điểm còn căng thẳng còn kích thích. Ha ha ha, ta rút đến thứ nhất phố, trên đỉnh núi. Sau đó ta chính là đứng đến đánh giá cao nhất đến xa nhất người. Ai nha? Ta sao rút đến thứ 10 xếp đi? Này không phải ở dưới chân núi à? Dưới chân núi sao? Cách cửa lớn gần thuận tiện. Có người vui mừng có người sầu. Đại tỷ vận may không sai, dĩ nhiên liền rút đến Lý Vân Phong nhà bên cạnh, thứ 4 phố đông số 2. Lần này nhưng làm đại tỷ phu Vương Hướng Đông cho cười hỏng rồi, sau đó cùng cha vợ nhà chính là hàng xóm, đi lại lên cũng thuận tiện. Đại ca Lý Vân Đông vận may liền kém một chút, rút đến phía dưới cùng cái tia thứ 80 nhà bên trong, thứ 52 hảo. Nhị ca nhà rút đến càng xa hơn, ở thứ 7 điều phố thứ 22 nhà. Có điều đại gia cũng đều không có gì lời oán hận. Dù sao toàn bộ thôn đều là xây dựa lưng vào núi, từng nhà khoảng cách kỳ thực cũng ngăn, cách đến không phải rất xa. Rút thăm sau khi kết thúc đại gia đối với kết quả này đều vẫn tính là tương đối hài lòng. Cái kia từng cái viết tương lai quê hương vị trí tờ giấy nhỏ, bị bọn họ dường như bảo bối như thế cẩn thận từng ly từng tí một ôm vào trong lồng ngực. Mà hiện tại trong thôn ở những này nhà gạch một cũng đều có chúng nó mới quy tụ. Chờ đến phòng xây sau khi xong, những kia cái mới cũng tiến vào người ngoài thôn là có thể trước tiên ở nơi này. Chờ đến sau đó bọn họ đem phía tây cái kia mảnh đồng dạng chống trải sườn núi cũng cho che lên phòng sau khi. Cái kia dưới chân núi mảnh này là nhất màu mỡ là nhất bằng phẳng đất này, liền đem triệt để mà biến thành một cái quy mô càng thêm lớn lao hiện đại hóa trại chăn nuôi cùng nông sản gia công căn cứ. Một cái mới tinh đủ khiến toàn bộ thảo nguyên đều vì thế mà choáng váng Bạch Lâm Hạo Đặc, đã ở tấm này hùng vĩ lam đổ lên lần đầu xuất hiện mô hình. Rút xong thăm, định ra rồi các nhà các hộ tương lai rồng hưng nơi sau, đại gia trong đầu cái kia cố nhiệt tình, càng bị triệt để nhen lửa. Mỗi một cái đều đổi tới dây cót giống như, thật không thể hiện tại liền đem trên trời mặt trời cho lôi hạ xuống, nhường này băng tuyết mau mau hòa tan, tốt sớm ngày khởi công, sớm ngày vào ở cái kia vẽ bên trong mới có trong trạch viện đi. Lý Vân Phong nhìn đại gia bộ này hận không thể đem đều cho đào ra đốm lửa đến dáng dấp cũng là tận dụng mọi thời cơ, tại chỗ liền đem đầu xuân sau khi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cho phân công xuống. Đều nghe rõ. Hắn đứng ở trên đài cao, âm thanh vang dội như trùng. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta quân chia thành ba đường. Thứ nhất đường, do ta đại ca Lý Vân Đông trưởng thôn mang đội, tổ chức trong thôn hết thảy lao động khỏe, đều lên cho ta núi đốn tuổi đi. Chúng ta lập nhà, cái kia xà nhà, cái kia lấm, cái kia cái rui cũng phải dùng tốt nhất đầu gỗ, cho ta có thể sức lực chém. Liên chọn những kia lại thô lại thẳng tùng đỏ chém càng nhiều càng tốt. Thứ hai đường, do ba đồ, ba lăng phụ trách. Hai người các ngươi lĩnh người đến hậu sơn cái kia mảnh đất xét dốc, cho ta đem lò gạch lò sớm cho đĩa lên. Lại đi đường sông bên trong đem những kia cái đốt gạch dùng hạt cát đều cho sàng tốt trở về. Thứ ba đường, cũng là quan trọng nhất một đường. Ánh mắt của hắn rơi vào trụ tử trên gương mặt kiên nghị kia. Chương 484, Bạch Âm Hạo đặt phòng mới khởi động. Chương 484, Bạch Âm Hạo đặt phòng mới khởi động. Trụ tử, ngươi mang theo dân binh thông ra chọn mấy cái đầu góc nhất linh quang nhìn thành thật nhất bản phận tiểu tử, mang tới thôn chúng ta hết thảy máy kéo, bắt đầu từ ngày mai liền hướng chiêu ô đặt chạy. Làm gì đi? Trụ tử có chút không rõ. Mua đồ. Lý Vân Phong con mắt sáng đến đáng sợ. Đi trong thành, đem những kia cái vật liệu đá xưởng cùng xưởng pha lê đều cho ta chạy khắp. Chúng ta lợp nhà cái kia cửa sổ cũng phải dùng pha lê lớn. Mặt đất kia cũng phải trải lên tảng đá xanh. Pha lê món đồ này quý giá, còn yếu ớt, đụng vào liền nát. Chúng ta phải thừa dịp hiện tại còn đông, mặt đường khỏe mạnh sóc này đến không lợi hại như vậy thời điểm, dành thời gian từng điểm đều cho cấp trở về. Chuyện này ta cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Tiền trực tiếp đi tìm Hàn chủ nhiệm phê. Nhân thủ ngươi tùy ý chọn. Ta chỉ có một yêu cầu tháng tư khởi công trước, ta phải nhìn thấy đầy đủ chúng ta toàn thôn 500 gia đình dùng phiến đá con cùng pha lê đều an ổn chất đống ở chúng ta trong kho hàng. Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tử vừa nghe nhiệm vụ này tầm quan trọng, cũng là đột nhiên lưỡn một cái lồng ngực, thanh âm kia len ken mạnh mẽ. Cuối cùng Lý Vân Phong ánh mắt rơi vào hắn cái kia vẫn không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập kích động cha trên người. Cha, ngài cũng đừng nhàn rỗi. Mới thôn thiết kế cùng quy hoạch, ngài liền khổ cực lĩnh trong thôn những kia cái người có nghề, lại như là Anna đại cứu bọn họ, bắt đầu từ ngày mai liền lên trên sườn núi đi. Đem từng nhà cần vị trí, cái kia nền đất cái kia hướng đều cho tỉ mỉ đo lường tốt, dùng đôi dây đều cho ta vẽ đi ra. Chờ đến vừa mở đất vụ xuân một băng tan, chúng ta liền trực tiếp mở đảo. Một ngày cũng không thể trì hoãn. Được rồi, chuyện này bao tại trên người ta. Cha vừa nghe có mình đất dụng võ cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, xoạch tàu hút thuốc, đem công việc này cho thoải mái đáp lời hạ xuống. Mở xong trận này có thể nói Bạch Âm Hạo đặc đầu xuân tổng động viên đại hội, đại gia cũng đều đổi tới dây tiễn giống như từng cái áng chừng đầy bụng nhiệm vụ cùng một chán nhiệt tình, đi tứ tán. Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa, này hai cái công xã đời mới lãnh đạo, tự nhiên cũng ở cái kia năm bách hộ tiêu chuẩn bên trong. Hai người bọn họ đã sớm quyết định chủ ý, muốn ở mảnh này tràn ngập hy vọng trên đất cắm rễ xuống, tự nhiên cũng có mình một phần gia nghiệp. Đến mức Chu Văn Hải bọn họ cái nhóm này thanh niên trí thức, bởi vì trong đầu còn ghi nhớ trở về thủ đô sự tình, vì lẽ đó liền không cho bọn hắn quy hoạch đất nhà. Có điều Lý Vân Phong cũng không bạc đãi bọn hắn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ chờ đến trường học mới xây xong, sẽ chuyên môn ở trong trường học cho bọn họ xây một căn độc lập lầu nhỏ cho giảng giáo sư ký túc xá, điều kiện kia bảo đảm so với hiện tại nơi ở cũng được lên vài lần. Bên này Lý Vân Phong vừa mới đưa đi mọi người, đang chuẩn bị về nhà đi theo Anna khoe khoang mình hành vĩ lam đồ đây. Hàn Thu Hồng nhưng là một cái ánh mắt, đem vừa mới chuẩn bị rời đi trụ tử, nhị phú, ba lăng, ba đổ mấy người bọn hắn đều cho lặng lẽ chặn lại hạ xuống. Các vị đại ca trước tiên chớ vội đi, ta có chút việc nghĩ cùng mấy người các ngươi thương lượng một chút. Hàn Thu Hồng đem mấy người kéo đến nhà ăn một cái yên lặng góc tối, cái kia trương xinh đẹp trên mặt mang theo một tia ít có nghiêm túc. Chuyện gì a Hàn chủ nhiệm? Ngươi xin cứ việc phân phó. Trụ tử mấy người bọn hắn bây giờ đối với hai vị này có bản lĩnh lại có bối cảnh nữ lãnh đạo, vậy cũng là tương đương tôn kính. Là liên quan với xã trưởng phòng sự tình. Hàn Thu Hồng nhỏ giọng nói rằng, vừa nãy rút thăm thời điểm các ngươi cũng đều nhìn thấy, xã trưởng rút chính là thứ 4 phố đông số 1, chỗ kia cùng chúng ta đại gia như thế đều là 500 mét vuông viện. Này sao được a? Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không ai nghe trộm lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi ngẫm lại, xã trưởng trong nhà chỉ là cái kia mấy con thần thú cũng phải chiếm nhiều địa phương lớn. Cái kia màu trắng mai sừng tấm, con hổ kia, cái kia con báo, cái nào không phải quái vật khổng lồ? Liền cái kia 500 mét vuông khu nhà nhỏ đủ chúng nó vui chơi à? Sợ là xoay người đều lao lực. Lại nói, chúng ta Bạch Âm Hạo đặc có thể có ngày hôm nay ngày lành đều là ai mang đến? Là xã trưởng, là hắn lĩnh chúng ta trồng ra thần cây lúa, nhường chúng ta ăn no cơm. là hắn thiết lập trại chăn nuôi, nhường chúng ta từng nhà đều có tiền. Là một mình hắn một cây đao, liền bức lui hơn 100 con dã thú, bảo vệ chúng ta người cả thôn bình an. Chúng ta hiện tại ở, ăn, xuyên, dùng, bên nào không phải xã trưởng cho chúng ta kiếm trở về. Chúng ta đại gia, hiện tại đều nhanh có thể ở lên gạch xanh lớn nhà ngói, lẽ nào liền muốn nhường chúng ta ân nhân, chúng ta dê đầu đàn giống như chúng ta cũng ở cái kia 500 mét vuông viện. Nay chuyến đi chúng ta Bạch Âm Hạo đặc mặt người hướng về chỗ nào đặt. Chúng ta tâm có thể ăn à? Hàn Thu Hồng lời nói này nói tới là nói năng có khí phách, có tình có lý. Chu tử bọn họ này mấy cái thô hán tử nghe được là mặt đỏ tới mang hai, mỗi một cái đều cùng phạm lỗi lầm hài tử giống như, túi đầu. Hàn chủ nhiệm ngươi nói đúng. Chu tử cái thứ nhất liền phản ứng lại, vỗ chán một cái đầy mặt hối hận. Cơ mờ nở. Chúng ta này đầu góc thật là có tỷ với ta. Đến thăm mình nhà cao hứng, sao liền đem xã trưởng này góc quên đi đây? Cũng không phải sao. Nhị phú cũng là một mặt xấu hổ. Chuyện này, làm được quá tốt. Xã trưởng đối với chúng ta đó là móc tim móc phổi tốt. Chúng ta cũng không thể nhường hắn buồn lòng a. Vậy làm thế nào? Này thăm đều rút xong, xã trưởng người kia lại là nói một không hai tính tình. Chúng ta nếu như hiện tại đi nói với hắn muốn cho hắn thay cái lớn hắn khẳng định không thể đồng ý a. Ba Lăng gãi gãi đầu, một mặt khó xử. Vì lẽ đó chuyện này chúng ta liền không thể cho hắn biết. Hàn Thục Hồng trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Chúng ta a, liền lặng lẽ cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Chúng ta người cả thôn tập hợp tiền ra sức. Ở chúng ta chọn xong cái kia mảnh mới thôn chỉ lên, cho xã trưởng chọn một khối chỗ tốt nhất, xây một tòa lớn nhất khí thế nhất uy phong nhất tòa nhà. Một tòa, xứng với hắn cổ này nguyên ba đặc nhĩ thân phận, chân chính tứ hợp viện. Mấy ca vừa nghe lời này, cái kia con mắt trong nháy mắt liền sáng. Đúng, liền làm như thế. Chuyện này bao tại trên người chúng ta. Mấy người bọn hắn tính toán cũng không trì hoãn, lập tức liền phân công nhau hành động lên. Bọn họ đem trong thôn những kia cái đức cao vọng trọng, nói chuyện có trọng lượng lão nhân, còn có những kia cái bởi vì theo Lý Vân Phong nhóm đầu tiên giàu lên thôn dân đại biểu, đều cho lặng lẽ triệu tập đến cùng nơi. Làm Hàn Thục Hồng đem ý nghĩ này cùng đại gia nói chuyện. Cái kia tình cảnh quả thực so với lúc trước phân tiền thời điểm, còn muốn nhiệt liệt. Chuyện tốt ta, chuyện tốt to lớn. Triệu Lao ngốc vỗ đùi, cái kia trương trên khuôn mặt dàn mua nếp nhăn đều cười nở hoa. Ta sớm liền cảm thấy không dễ chịu. Bằng cái gì thư ký chúng ta cùng chúng ta ở như thế viện? Hắn đó là chúng ta ân nhân. Chuyện này không cần xã bên trong tốn một xu. Chúng ta từng nhà đều góp tiền, có tiền ra tiền mạnh mẽ ra sức. Nếu ai dám nói một chữ không, ta Trần Lao Tam cái thứ nhất phun hắn một mặt nước bọt. Này vừa nói lập tức liền được mọi người nhất trí ủng hộ. Đại gia trong đầu cái kia cân đòn đều sáng sủa đây. Không có Lý Vân Phong, bọn họ hiện đang sợ là còn ở cái nào sơn câu câu bên trong gặm vỏ cây chờ chết nói đây. Bây giờ có thể trải qua thần tiên tháng ngày, đừng nói là tập hợp tiền cho bí thư xây cái lớn một chút phòng, chính là nhường bọn họ đem mình nhà này điểm ra sản đều móc ra cái kia đều sẽ không chớp mắt một cái. Nói làm liền làm. Một đám đàn ông cũng không để ý tới trời giá rét đông, từng cái vác xẻng sắt cầm thước dây, liền hô lạp lạp hướng về cái kia phương bắc trên sườn núi chạy tới. Bọn họ muốn đi tìm mỏ cho Lý Vân Phong một khối tốt nhất đất nhà. Đại gia ở mảnh này rộng lớn trên sườn núi, tới tới lui lui thăm dò chừng mấy ngày. Cuối cùng, bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng đều khóa chặt ở một chỗ cực kỳ đặc thù địa hình lên. Đó là ở toàn bộ hình quạt thôn xóm ảnh quy hoạch đỉnh cao nhất, so với cái kia hàng thứ nhất 10 gia đình vị trí còn phải cao hơn không ít địa phương. Nơi đó có một tòa cao chừng 40, 50 mét, dường như bị đao bổ phủ chém qua như thế vụt lên từ mặt đất vách núi. Này vách núi, vị trí tuyệt hảo. Nó lại như một cái thiên nhiên ngắm cảnh bình đài, đứng ở chỗ này ở trên cao nhìn xuống có thể mang toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc tương lai mới thôn, thậm chí là càng xa xăm cái kia mấy chục dặm bên trong núi non sông suối đều thu hết đáy mắt. Cái kia tầm nhìn, cái kia khí phách quả thực chính là trời sinh bảo địa. Liền nơi này, chúng ta ngay ở này vách núi trên đỉnh cho bí thư xây một tòa tòa nhà lớn. Chúng ta đem này vách núi nền đất đều cho đánh vững chắc, dùng tốt nhất tảng đá cho trồng lên. Phong liền xây loại kia ba vào ba ra đại viện. Phía trước là phòng tiếp khách, mặt sau là gia quyến nơi ở. Hai bên lại che lên phòng nhỏ, cho cái kia mấy con thần thú ở. Phía sau viện lại cho hắn sửa cái đại đại sân ngựa cùng diễn võ trường. Chúng ta bí thư cái kia bản lĩnh, toàn bộ diễn võ trường sau khi, trong thôn từng nhà hài tử không chừng đều có thể học được một chiêu nửa thức đây. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắm như, cái kia sợi nhiệt tình cùng kiên trì quả thực so với cho nhà mình lợp nhà còn chân, đủ. Bọn họ biết, bọn họ hiện tại làm tất cả những thứ này, đều là vì báo đáp cái kia dẫn dắt bọn họ đi ra hắc ám hướng đi quang minh nam nhân. Lý Vân Phong đối với bọn họ, là móc tâm tổ tốt. Vậy bọn hắn cũng phải dùng cõi đời này đổ tốt nhất đến báo đáp hắn. Bí mật này sự tình, ngay ở Lý Vân Phong không chút nào biết tình huống, lặng lẽ triển khai. Mà chính Lý Vân Phong, giờ khác này đang bệ bộn khác một cái đồng dạng trọng yếu đại sự. Tháng ngày ngay ở này quân chia thành ba đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn bên trong thật nhanh trôi qua. Chu Tử Linh hắn đội vận tải mỗi ngày mở ra cái kia mười mấy đài máy kéo, ở Bạch Âm Hạo đặc cùng Chiêu Âu đặt trong lúc đó buôn ba qua lại. Cái kia thâm hậu tảng đá xanh, cùng cái kia dùng dương gỗ cẩn thận từng ly từng tí một bọc, quý giá pha lê lớn, một xe trở về trong thôn nhà kho. Đại ca Lý Vân Đông, nhưng là ở sau núi triệt để làm lên đốn tuổi đại quân. Hắn linh hơn trăm hào lao động khỏe, mỗi ngày trời chưa sáng liền tiến vào núi, trời tối thấu mới trở về. Cái kia núi rừng bên trong, mỗi ngày đều vang vọng hắc ú ký hiệu âm thanh cùng răng rắc tiếng đốn tuổi. Từng cây lại thô lại thẳng tùng đỏ gỗ thô, bị máy kéo từ trên núi kéo hạ xuống, ở cửa thôn cái kia mảnh trên đất chống xếp thành từng tòa núi nhỏ. Cha cùng Anna đại cứu bọn họ cái nhóm này người có nghề, cũng không nhàn rỗi. Bọn họ mỗi ngày đẩy gió lạnh, liền ở đó phía đông trên sườn núi gõ gõ đánh, đo lường thả dây. Không tới nửa tháng, cái kia mảnh rộng lớn trên sườn núi cũng đã bị từng đạo nhằng nhịt khắp nơi đá trắng dây xám, cho vẽ đến rõ rõ ràng ràng. 500 gia đình nền đất đường biển, còn có cái kia mười mấy điều đường phố rộng rãi, đều rõ ràng bày ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Mà chính Lý Vân Phong thì lại như là triệt để từ trong thôn biến mất rồi như thế. Hắn đem hết thảy sự vụ đều yên lòng giao cho Từ Phượng Hoa cùng Hàn Thục Hồng các nàng đi xử lý. Chính mình nhưng là mỗi ngày đều ngâm ở sau núi cái kia mảnh khu không người bên trong, mang theo hắn ba con bản mệnh linh thú, tiến hành cuối cùng cũng là mấu chốt nhất rèn luyện huấn luyện. Thời gian loáng một cái liền đến tháng 4. Cái kia chiếm giữ cả một mùa đông hàn ý, cuối cùng cũng coi như là bị triệt để xua tan. Trên sườn núi tuyết động đã triệt để hòa tan, lộ ra bên dưới cái kia xốp tràn ngập sinh cơ đất đen. Nay một ngày Lý Vân Phong như thường ngày ở sau núi cái kia mảnh bí mật trong sân huấn luyện kết thúc một ngày thao luyện. Hắn nhìn trước mắt cái kia ba con phối hợp đến càng ngày càng hiệu ngầm, khí tức cũng càng ngày càng mạnh hãn linh thú thỏa mãn gật gật đầu. Trải qua này hơn một tháng ma quỷ huấn luyện, trong tay hắn này chi vương bài bộ đội đã trải qua sơ bộ có rồi hợp tác năng lực tác chiến. Hắn có lòng tin, chỉ cần cái nhóm này đưa tài đồng tử giáng đến, liền tuyệt đối nhường bọn họ có đi mà không có về. Hắn thu công đang chuẩn bị về nhà ăn cơm đây, trong đầu gió lốc cái kia lanh lảnh mà lại mang theo một tia cấp thiết ý niệm đột nhiên liền vang lên. Chủ nhân, thật nhiều xe thật là nhiều người. Chương 485, tháng 4, phát tài thời điểm đến. Chương 485, tháng 4, phát tài thời điểm đến. Chủ nhân, phía đông cái kia trên đường cũ có đoàn xe lại đây, thật nhiều xe, còn có thật là nhiều người. Gió lốc cái kia lanh lảnh mà lại mang theo một tia cấp thiết ý niệm, trong nháy mắt ngay ở Lý Vân Phong trong đầu ầm ầm nổ vang. Đến rồi, hắn đã chờ nhanh 4 tháng dê béo, rốt cục muốn tiến vào lò mổ. Lý Vân Phong ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên dường như chim ưng giống như sắc bén. Cái tia sợi trong ngày thường bị hắn hết sức thu lại lên sát khí cũng không còn cách nào che giấu, phóng lên trời. Hắn không làm kinh động bất luận người nào. Loại này giết người cướp hàng dơ bẩn hoạt động, không cần thiết nhường những tia thuần phát các thôn dân biết, nhường bọn họ an ổn sinh sống, thưởng thụ thắng lợi trái cây là được. Mà nhốn máu đao do hắn cái này gia chủ đến vùng, hắn một cái huyết đem chính đang trong rừng tiềm hành hắc báo cùng đạp tuyết đều triệu tập đến bên người. Sau đó từ trong không gian lấy ra cái kia đem bị hắn lao đến khi bóng loáng á cờ súng tự động, cùng cái kia đem uy lực khổng lồ hai ống săn phun, hướng về trên người một bác, học. Đi, mang ta đi nhìn, nhóm này đưa tài đồng tử, đến cùng mang bao nhiêu thứ tốt. Hắn vươn mình cưỡi lên đạp tuyết cái kia rộng rãi hiệu bác, học, cả người liền giống như quỷ mị, biến mất ở mênh mông trong rừng cây. Gió lốc, thấy rõ chưa? Đối phương có bao nhiêu xe? Bao nhiêu người? Lý Vân Phong cưỡi ở đạp tuyết trên lưng, ở cái kia gồ ghề trong rừng núi như giống trên đất bằng giống như nhanh chóng ngang qua, đồng thời ý niệm của hắn cũng đang nhanh chóng cùng trong trời cao gió lốc tiến hành giao lưu. Chủ nhân, nhìn rõ ràng, tổng cộng 6 chiếc xe, đều là loại kia mang lều xe tải lớn, vết bánh xe ấn rất sâu, xem ra đựng không ít đồ vật. Gió lốc ý niệm rõ ràng truyền tới, người thấy không rõ lắm, đều bị vải bạt che lại. Có điều lái xe trong buồng lái đều ngồi người, từng cái nhìn đều rất tinh thần, không giống như là cái gì người hiền lành. 6 chiếc xe tải lớn, Lý Vân Phong trong đầu cũng là không nhịn được chép chép miệng. Khá lắm này tác phẩm, thật là không nhỏ a. Ở niên đại này, có thể lập tức tập hợp 6 chiếc xe tải lớn còn có thể chứa đầy đồ vật, từ phía nam một đường mở đến này Bắc Cương biên cảnh tới, vậy tuyệt đối không phải cái gì như thế tôm tép nhỏ bé. Đây tuyệt đối là điều cá sấu lớn, là chân chính đại từ bản nhà. Nếu không, chỉ là trên đường này dầu tiền cùng các loại cửa ải chuẩn bị, liền không phải người bình thường có thể chịu được được. Hắc báo cánh trái vũ hồi, đạp tuyết theo sát ta. Chúng ta không đội độc thủ, trước tiên treo bọn họ xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Lý Vân Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hắc báo cái kia mạnh mẽ bóng người, liền giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hòa vào bên trái cái kia rậm rạp trong rừng cây. Mà chính hắn, nhưng là cưỡi đạp tuyết xa xa mà treo ở cái kia chi đoàn xe phía sau. Một người tam thú liền như thế lặng yên không một tiếng động dường như ám dạ bên trong tay thợ săn, bắt đầu rồi đối với con mồi dài lâu lần theo. Đội xe này, tiến lên đến mức dị thường cẩn thận cùng cẩn thận. Bọn họ không có đi cái kia tương đối bằng phẳng đường lớn, mà là chuyên môn chọn cái ít hoang tàn vắng vẻ gồ ghề đường nhỏ. Tốc độ xe không nhanh, mỗi cách một khoảng cách còn có thể dừng lại, phái người đến phía trước đi dò đường. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, chính mình này một đường cũng không yên ổn. Lý Vân Phong cũng không nội vã, liền như vậy nén được tính tình theo ở phía sau. Hắn có gió lốc cái này trên không máy bay do thẳng ở, căn bản không lo lắng sẽ theo mất rồi. Chạy hơn một giờ, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là ở một cái trống trải trên sườn núi tận mắt đến đội xe này hình dáng. Chính như gió lốc từng nói, 6 chiếc hãng giải phóng xe tải lớn, trên thùng xe đều dùng dày đặc vải bạt xây đến chặt chẽ, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra bên trong chứa những gì. Nhưng này bị bánh xe ép đi ra sâu sắc khe, nhưng đủ để chứng minh đám này hàng phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Lý Vân Phong liền như vậy nằm nhoài trên sườn núi, như một đầu kiên trì báo săn lặng lặng mà quan sát. Hắn nhường gió lốc tiếp tục ở trong trời cao, giám thị đoàn xe nhất cử nhất động. Chính mình nhưng là cưỡi đạp tuyết không nhanh không chậm, trước sau cùng đoàn xe duy trì một cái không xa không gần khoảng cách an toàn. Một mực theo đến buổi tối sắc trời triệt để đen kịt, cái kia chi cẩn thận từng ly từng tí một cả ngày đoàn xe mới cuối cùng cũng coi như là ngừng lại. Bọn họ lựa chọn cắm trại, phi thường xảo quyệt. Là ở một mảnh ba mặt núi vây quanh khe núi bên trong, chỉ có một cái xuất khẩu. Chỗ này dễ thủ khó công, vừa nhìn chính là cái lão giang hồ tuyển địa phương. Đoàn xe dừng sau khi người trên xe cũng lần lượt đều nhảy xuống. Chính như Lý Vân Phong dự liệu, những người này chia phân biệt rõ ràng hai bộ phận. một phần có chừng mười mấy người trang điểm đều vẫn tính thể diện, tuy rằng cũng mang theo phong trần bẻ, nhưng này sợi quen sống trong nhung lụa khí chất nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Bọn họ vừa xuống xe liền tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng cái gì trên mặt đều mang theo một tia lo lắng cùng chờ đợi. Mà một nhóm người khác nhưng là tuyệt nhiên không giống. Có chừng 7-8 người dáng vẻ, mỗi một cái đều ăn mặc thống nhất màu đen trang phục vải bông vóc người xốp bác, huyệt thái dương cao cao nhô lên, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ kẻ liều mạng đặc hữu hung hãn cùng tàn nhẫn. Trong tay bọn họ đều mang theo gia hỏa, có 5-4 kiểu súng lục, có súng máy bán tự động, thậm chí còn có hai người trong tay mang theo chính là loại kia uy lực khổng lồ tô chế 33 cắt súng tự động. Những người này vừa xuống xe không nói hai lời, liền lấy cái kia 6 chiếc xe tải làm trung tâm nhanh chóng tản ra chiếm cứ có lợi địa hình, hình thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự, cái kia ánh mắt cảnh giác dường như chim ưng như thế nhìn quét xung quanh cái kia sơn hát sơn rừng. Thấy cảnh này, nằm sấp ở phía xa trên sườn núi Lý Vân Phong nhất thời liền vui vẻ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Khá lắm, vẫn đúng là mang bảo tiêu. Xem điệu bộ này vẫn là chuyên nghiệp. Trong lòng hắn đầu biết rất rõ, cái nhóm này ăn mặc thể diện, khẳng định chính là đám này chủ hàng người. Mà này 7-8 cái mang theo súng, nhưng là bọn họ giá cao thuê đến, phụ trách bảo hộ kẻ liều mạng. Xem này thông thạo cảnh giới động tác, sợ là trên tay đều dính qua không chỉ một mạng. Bọn họ tựa hồ là dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục chạy đi. Cái nhóm này các nhà tư bản, trên xe chuyển xuống đến một ít thức ăn nước uống liền lạnh leo gió đêm lung tung gặm mấy cái, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa, hướng về cái kia khe núi nơi sâu xa trong một khu rừng rậm rạp đi đến. Xem dáng dấp kia hẳn là đi tìm địa phương thuận tiện, hoặc là có cái gì khác bí mật hoạt động. Mà cái kia 7-8 cái bảo tiêu nhưng là làm tròn bổn phận lưu lại, vây quanh cái kia 6 chiếc giường như kim sơn như thế xe tải không núp đích. Cơ hội tới. Trong mắt Lý Vân Phong, hàn quang lóe lên. Hắn muốn chính là cái này chênh lệch thời gian. Hắn từ cái kia cũng sớm đã mở ra đến động tiên phúc địa bên trong, chậm rãi rút ra cái kia đem hệ thống khen thưởng từ huyền huyễn thế giới cướp đến chém sắt như chém bùn bách luyện đường đao. Cái kia hẹp dài thân đao ở ánh trăng lạnh leo dưới phản xạ ra một đạo làm người ta sợ hãi, khát máu hàn mang. Hát báo. Theo ta lên. Tốc chiến tốc thắng không để lại một người sống. Hắn thông qua thần niệm, truyền đạt ngắn gọn mà lại lạnh lẽo chỉ lệnh. Đạp tuyết. Gió lốc. Đi đem trong rừng cái nhóm này dê béo cho ta coi chừng một cái cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã giống như quỷ mị, từ trên sườn núi nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động hòa vào mênh mông trong màn đêm. Hắc báo cái kia mạnh mẽ bóng người, càng là hóa thành một tia chớp màu đen, thật chặt cùng ở sau người hắn. Một người một thú liền như thế dựa vào bóng đêm yểm hộ, dường như hai cái từ trong địa ngục bò ra ngoài tử thần lặng yên không một tiếng động hướng về cái kia mấy cái còn ở đó nhi hút thuốc, trò chuyện kẻ liều mạng sờ lên. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. 50m, 30m, 10m. Làm Lý Vân Phong khoảng cách cái kia người gần nhất bay lưng hộ vệ của hắn, chỉ còn lại không tới 5m thời điểm. Hắn động. Dưới chân hắn tuyết động không có phát ra một thanh âm nào. Cả người hắn phảng phất đều cùng đêm này sắc hợp thành một thể. Thời gian trong chớp mắt hắn liền dường như tuấn di như thế, xuất hiện ở người hộ vệ kia phía sau. Hộ vệ kia tựa hồ là nhận ra được cái gì, vừa định quay đầu lại. Xì xì. Một đạo lạnh lẽo hàn mang, dường như rắn độc răng nanh, trong nháy mắt liền cắt ra hắn cái kia không hề phòng bị ít hầu. Một đao phong cổ họng. Máu tươi, dường như suối phun như thế tuôn trào ra. Hộ vệ kia liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra liền che cái cổ. Trừng lớn cặp kia tràn ngập khó có thể tin cùng hoảng sợ con mắt, mềm mại ngã xuống. Mà ngay ở Lý Vân Phong động thủ đồng thời, Hắc báo cũng động. Nó cái kia mạnh mẽ bóng người, giống như quỷ mị từ trong bóng tối đập ra, sắc bén kia đến dường như lưỡi dao giống như răng nanh tinh chuẩn mà lại hung ác, cắn đứt một cái khác chính đang đi tiểu bảo tiêu giết hầu. Giang rắc. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương, ở trong đêm lặng có vẻ là như vậy chói tai. Biến cố bất thình lình, rốt cục kinh động còn lại cái kia mấy cái kẻ liều mạng. Có. Một cái chính tựa ở trên bánh xe ngủ gật ra hỏa, mới vừa muốn mở miệng cảnh báo. Mèo. Một tia chớp vàng nóng từ trên trời giáng xuống, gió lốc cái kia dường như móc sắt giống như lợi chảo, tinh chuẩn vỗ nát đầu của hắn, đỏ trắng tóe một chỗ. Mà cùng lúc đó, ầm ầm ầm, một trận nặng nề dường như nổi trống giống như bước chân âm thanh từ cái kia khe núi một hướng khác vang lên. Đặc biệt cái kia thân ảnh to lớn như núi mang theo một cổ không gì địch nổi, nghiền ép tất cả khí thế từ trong bóng tối lao nhanh mà ra. Nó cái kia hai con khổng lồ đến dường như đá san hô như thế màu trắng sừng hiệu lên, giờ khắc này chính quanh quẩn một tầng mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí. Họ một tiếng tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm lập mình, vang vọng bầu trời đêm. Tiếp theo, nó hé miệng hướng về cái kia mấy cái đã phản ứng lại, đang chuẩn bị giơ súng xạ kích kẻ liều mạng đột nhiên phun một cái. Hô, một cổ hết sức sâu hàn, màu trắng nổ tức dường như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ căn trại điện. Cái kia mấy cái mới vừa giơ súng lên kẻ liều mạng, trên mặt biểu tình trong nháy mắt liền cứng lại. Một tầng dày đặc màu băng lam băng xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ lòng bàn chân của bọn họ vẫn lan tràn đến đỉnh đầu của bọn họ. Có điều là thời gian trong chớp mắt, này mấy cái mới vừa rồi còn sống sờ sờ cùng hung cực các kẻ liều mạng, liền biến thành từng tòa trông rất sống động tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu tình tựa băng. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này có thể nói thần tích một màn, cũng là không nhịn được hít sáo. Hắn đi tới một ngôi tượng đá trước, đuôn ngón tay ở cái kia cứng rắn tầng băng lên nhẹ nhàng bắn ra. Cong. Một tiếng vang giòn cái kia bị đóng băng kẻ xui xẻo, càng là liên quan trong tay súng tự động ầm ầm sụp đổ, ngã tại cứng rắn vùng đất lạnh lên vỡ thành một chỗ hóng ánh của băng. Khá lắm. Đạp tuyết, ngươi này chiêu thật đúng là đủ bá đạo. Lý Vân Phong thông qua thần niệm, không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Đạp Tuyết cái kia mềm mại mềm dẻo ý niệm ở trong đầu của hắn vang lên, mang theo một tia bé gái giống như đắc ý cùng tranh công. Giải quyết này mấy cái vướng tay chân bảo tiêu, chuyện còn lại liền đơn giản. Lý Vân Phong nâng cái kia đem còn đang chảy máu đường đao, không nhanh không chậm đi vào cái kia mảnh đèn kịt trong rừng rậm. Trong rừng cái kia mười mấy cái tay không tấc sắt nhà tư bản, sớm đã bị vừa nãy cái kia kinh thiên động địa động tĩnh cho sợ đến là hồn phi phách tán, cùng một đám không đầu con rồi giống như ở trong rừng tán loạn. Đáng tiếc ở gió lốc cái kia dường như ra đa như thế mắt ưng dám thị dưới, bọn họ có thể chạy đến chỗ nào đi đây? Lý Vân Phong thậm chí đều chẳng muốn tự mình động thủ. Hắc báo, giao cho ngươi. Nhớ kỹ lưu cái người sống, ta còn có lời muốn hỏi. Phải. Chủ nhân. Hắc báo cái kia tràn ngập giết chóc ham muốn ý niệm, trong nháy mắt băng lên. Tiếp theo đạo kia tia chớp màu đen, liền hòa vào càng thêm thâm trầm trong bóng tối. Trong rừng rất nhanh liền vang lên liên tiếp tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh lại im bặt đi. Không tới 10 phút công phu hắc báo liền ngậm một cái sợ đến đã tiểu trong quần, cả người run đến cùng run cầm cập giống như trung niên tên mập từ trong rừng đi ra đem hắn bức tại Lý Vân Phong dưới chân. Lý Vân Phong ngồi xổm người xuống, dùng cái kia lạnh lẽo lơi đao vỗ vỗ tên mập cái kia trường không có chút hồng hào mặt. Nói đi, đều có thứ tốt. Chương 486, Di lão Di thiếu khủng bố di sản. Chương 486, Di lão Di thiếu khủng bố di sản. Nói đi, trên xe đựng những thứ gì thứ tốt? Lý Vân Phong cái kia lạnh lẽo thanh âm khàn khàn, ở yên tĩnh núi rừng bên trong vang lên dường như đòi mạng ma chú, nhường trên đất tên béo kia run đến càng thêm lợi hại. Ta nói, hảo hán tha mạng. Ta đều nói. Tên mập sớm đã bị trước mắt này như là ma thần nam nhân cùng hắn cái kia mấy con giết người không chớp mắt dã thú cho sợ vỡ mật, nơi nào còn dám có chút ẩn dấu. Hắn nước mắt giàn giụa đến nơi đến trốn như thế, liền đem mình của cái tất cả đều cho bàn giao sạch sành sanh. Nguyên lai bọn họ đám người này vẫn đúng là không phải cái gì phổ thông nhà tư bản. Bọn họ là đường hoàng gia dáng tiền triều Di lão Di thiếu. Đầu lĩnh mấy cái càng là cái kia ái tân giác la nhà trực hệ hậu duệ. Từ lúc đổi chủ nhân sau khi bọn họ mạch này người liền cùng như chim sợ cảnh cong giống như, cuốn lấy từ trong cung mang ra đến còn có tổ tiên mấy trăm năm cướp đoạt đến vô số kho báu chạy tứ tán. Có người đi châu Âu, làm lên vương gia công tước. Có người đi La Mỹ, làm lên tài chính, cái kia Mỹ liên chữ chính là bọn họ những người này làm ra đến. Còn có người nhưng là trốn ở Đông Nam Á một cái nào đó trên hòn đảo nhỏ, làm phục hồi mộng đẹp. Mà bọn họ này một nhánh nhưng là ở lại trong nước vẫn ẩn nút, sử dụng trong tay nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch tiếp tục làm đầu cơ trục lợi cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân hoạt động. Mắt thấy trong nước tiếng gió thổi càng ngày càng gấp, bọn họ lúc này mới tính toán, bán thành tiền hết thệ có thể bán thành tiền gia sản đổi thành đồng tiền mạnh, chuẩn bị theo này điều đã sớm tìm hiểu tốt lão lộ chạy trốn tới phương Bắc gấu cốc đi, với bọn hắn những kia cái đã sớm dàn xếp tốt thân thích tụ họp. Ái Tân Dật La. Lý Vân Phong nghe mập mạp này đứt quãng giảng giải, đầu tiên là sức sở, lập tức liền không nhịn được nở nụ cười, tiếng cười kia bên trong tràn ngập vô tận trào phúng cùng xem thường. Đều cờ mờ nở lúc nào, con ôm này điểm tiền triều cũng ngậm không thả đây. Các ngươi hoàng đế đều còn ở công đức trong rừng giẫm máy may đây. Các ngươi nhóm này nô tài đúng là mỗi một cái đều nghĩ đi ra ngoài làm nhân thượng nhân. Hắn càng nghĩ càng thấy đến con la, cũng càng nghĩ càng thấy đến nổi nóng. Nhớ lúc đầu chính là nhóm này mạn thanh khốn kiếp, đem cố gắng một cái Long Quốc cho gieo vạ thành bộ đức hạnh kia. Hiện tại ngược lại tốt, phủi mông một cái cuốn lấy từ Long Quốc bách tính trên người cướp đoạt đến mồ hôi nước mắt nhân dân, liền nghĩ chạy ra ngoại quốc đi tiêu giao vui sướng. Nghĩ hay lắm. Đúng. Lý Vân Phong trong đầu một cổ vô danh hỏa lên, giơ tay chính là một cái vang dội to mồm, tàn nhẫn mà đánh ở tên béo kia trên mặt. Cái kia sức mạnh chi lớn trực tiếp liền đem tên béo kia cho rút đến tại chỗ chuyển ba vòng, miệng đầy răng đều cho đánh bay một nửa, cả người đều bối rối. Hảo hán tha mạng, ta. Cơ miệng. Lý Vân Phong chẳng muốn tiếp tục nghe hắn phí lời. Trải qua một phen hữu hảo mà lại thâm nhập giao lưu, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là đem hết thảy tin tức hữu dụng đều cho ép đi ra. Này 6 chiếc xe lớn lên kéo đồ vật, đúng là không hắn tưởng tượng bên trong khuyết đại như vậy. Trừ một chút cái sinh hoạt nhu phẩm cần thiết cùng dùng để chuẩn bị quan hệ thổ sản ở ngoài, đáng giá tiền nhất chính là dòng giá 1 vạn cây vàng rực rỡ đại hoàng ngư. Nhưng chuyện này cũng không hề là bọn họ chuyến này quan trọng nhất của cải. Mập mạp này trên người còn áng chừng một cái bí mật càng kinh người hơn. Một cái ở Thụy Sĩ ngân hàng bí mật tài khoản. Cùng với 2 tấm quan hệ đến bọn họ mạch này, ở trong nước cùng nước ngoài 2 nơi bảo tàng khổng lồ bản đồ kho báu. Hỏi xong hết thể nên hỏi, Lý Vân Phong nhìn trên đất cái này đã triệt để mất đi giá trị lợi dụng tên mập, trong ánh mắt lóe qua một tia lạnh lẽo sắc cơ. Hắn đem cái kia 6 chiếc xe tải lớn liên quan trên xe cái kia giá trị liên thành hàng hóa, vung tay lên liền tất cả đều cho thu vào cái kia rộng lớn vô ngân hệ thống không gian bên trong. Sau đó hắn mang theo tên béo kia cổ áo, lại như là mang theo một con gà con giống như đem hắn kéo vào nơi núi rừng sâu xa. Xì xì, giơ tay chém xuống. Một đời hoàng thân quốc thích liền như thế lặng yên không một tiếng động kết thúc hắn cái kia tội ác một đời. Lý Vân Phong đem những kia cái bảo tiêu thi thể, cùng cái kia mấy tòa đã bắt đầu hóa tan tự băng, cũng tất cả đều xử lý đến sạch sẽ. Hắn đem lần này thu được những kia cái súng ống đạn dược, cũng tất cả đều thu vào hệ thống trong không gian. Những này đồ chơi tuy rằng hắn không lọt mắt, nhưng giữ lại cho tương lai dân binh liền làm bị dùng vũ khí cũng là không sai. Làm xong tất cả những thứ này hắn mới vỗ tay một cái, phản phất chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể, vươn mình cưỡi lên đạp tuyết bác, học, lặng yên không một tiếng động biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Trở lại trong thôn, Lý Vân Phong cũng không lộ ra, trực tiếp trở về chính mình cái kia ấm áp trong thạch phòng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, đem tâm thần chìm vào đến hệ thống không gian bên trong, bắt đầu kiểm kê lên lần này có thể nói kinh thiên động địa thu hoạch. 6 chiếc mới tinh hãng giải phóng xe tải lớn, lặng lặng mà dừng ở không gian một rác. Bên cạnh, trong một tòa giống như núi nhỏ vàng rực rỡ thỏi vàng, dòng rác 1 vạn cây. Lý Vân Phong theo tay cầm lên một cái ở cái kia trong tay ánh chừng một chút, cái kia nặng chỉnh chỉ khiến người cực kỳ an tâm cảm xúc, nhường hắn miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai con đi tới. Chư thỏi vàng ở ngoài hắn còn từ tên béo kia thiếp thân túi áo bên trong, lật ra một cái dùng giấy dầu bao đến chặt chẽ hộp sắt nhỏ. Mở ra hộp sắt, bên trong là một quyển xem ra thường thường không có gì lạ Thụy Sĩ ngân hàng sổ tiết kiệm cùng mật mã, cùng hai tấm dùng tới tốt ra hiệu nhu chế mà thành, mặt trên vẽ ra phức tạp ảnh cùng từng hàng xem không hiểu đầy văn bản đồ kho báu. Hắn đầu tiên là nhìn về phía cái kia bản sổ tiết kiệm. Làm hắn nhìn rõ ràng mặt trên cái kia liên tiếp dài đến đáng sợ con số thời điểm, dù hắn hiện tại đã thân là luyện khí kỳ 5 tầng đại tu sĩ, cũng là không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. 150 ức đô la Mỹ. Ta đệt. Hắn không nhịn được văng tục, cả người đều bị cái này con số trên trời tròn đệm phải là đầu góc choáng váng. Hắn biết nhóm này tiền triệu dư nghiệt có tiền, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có tiền đến mức độ này. Này mẹ hắn không phải cái gì nhà tư bản A. Đây rõ ràng chính là di động thế giới ngân hàng A. Có số tiền kia đừng nói là đem hắn Bạch Âm Hạo đặc dựng thành Tắc Bắc Minh Châu, chính là trực tiếp đem nó mua lại đổi họ Lý đều thừa sức. Hắn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, vừa nhìn về phía cái kia hai tấm bản đồ kho báu. Một tấm đúng là nhường hắn có chút bất ngờ. Phía trên kia vẽ địa hình, hắn dĩ nhiên nhìn có mấy phần quen mắt. Trải qua tỉ mỉ mà phân biệt hắn vui mừng phát hiện, này thứ nhất tấm bản đồ kho báu đánh dấu địa điểm dĩ nhiên ngay ở Triều Ô Đạn phụ cận. Cách hắn này Bạch Âm Hạo đặt thẳng tắp khoảng cách, cũng sẽ không đến 200 km. Mà khác một tấm bản đồ kho báu liền để hắn có chút không tìm được manh mối. Phía trên kia vẽ tất cả đều là cái ít hình thù kỳ quái, tràn ngập dị vực phong tình kiến trúc, địa danh cũng đều là dùng hắn xem không hiểu tiếng nước ngoài đánh dấu. Hắn tỉ mỉ mà phân biệt nửa ngày, mới từ một góc bên trong tìm tới một cái miễn cưỡng có thể nhận ra từ đơn. Lọ sân dơ ghét. Lạc xăm gà. Diều hâu quốc. Này ngược lại là nhường Lý Vân Phong, rất là kinh ngạc. Đám gia hỏa này tay vẫn đúng là dài, lại vẫn ở bên kia bờ đại dương ẩn dấu hàng lậu. Liên ở trong lòng hắn đầu thầm nói, cân nhắc nên xử lý như thế nào tấm này hải ngoại bản đồ kho báu thời điểm. Gợi ý của hệ thống âm không có dấu hiệu nào ngay ở trong đầu của hắn, vang lên. Ken. Đo lường đến ký chủ đã thành công hoàn thành tình báo 51, chặn lại trốn tránh nhà tư bản. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ khen thưởng phân phát bên trong. Chúc mừng ký chủ, thu được thưởng 1, toàn thuộc tính 100 điểm. Chúc mừng tốc chủ, thu được đặc thù khen thưởng 2, vượt quốc chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đến. Khen thưởng nói rõ, hệ thống đã tự động khóa chặt ký chủ trong tay hải ngoại bản đồ kho báu vị trí cũng đem lên nơi bảo tàng, thông qua đặc thù thời không con đường trực tiếp truyền tống đến ký chủ hệ thống bên trong không gian. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Cái gì đồ chơi? Lý Phong còn không chờ phản ứng lại đây, liền cảm giác mình hệ thống không gian đột nhiên chính là chấn động. Tiếp theo một tòa so với cái kia một vạn cây thỏi vàng chất lên thành đống kim sơn, còn muốn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần do đủ loại kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ, trồng chất mà thành chân chính bảo sơn, liền như vậy bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia chói mắt kim quang suýt chút nữa không đem con mắt của hắn đều cho chói mù. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này dường như thần tích như thế một màn, cả người đều triệt để sửng sốt. Một lát hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn tòa kia tỏa ra vô cùng vô tận mùi hôi tiền bảo sơn, không nhịn được tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt. Cái này cũng được. Hắn qua loa ước lượng một chốc, chỉ là trước mắt tòa này bảo sơn bên trong, những kia cái to nhỏ không đều gạch vàng, kim thỏi, kim bùn chứa, nếu như đều đổi thành tiêu chuẩn đại hoàng ngư, cái kia tối thiểu cũng có cái 10 vạn cái. 10 vạn cái đại hoàng ngư a. Gộp lại, vậy thì là hơn 3000 vạn khắc hoàng kim. Cái này cũng chưa tính những kia cái vừa nhìn liền giá trị liên hành, nạm đầy kim cương châu đáo vương miện của trượng, còn có những kia cái bị thả chồng chất đến chỉnh tề đỉnh cấp đồ cổ tranh chữ. Phát, lần này là thật phát. Lý Vân Phong chỉ cảm thấy mình ngày đầu đều có chút không đủ dùng. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là phú khả địch quốc. Trừ những vàng bạc này tài bảo ở ngoài, hắn còn từ cái kia trồng tạp vật bên trong lật ra không ít thú vị đồ vật. Tỷ như nhóm này di lão di tiểu nhóm, cùng nước ngoài những kia cái phản động thế lực lui tới thư bức ảnh. Những này có thể đều là bằng chứng a. Lý Vân Phong cười cợt, đem những thứ đồ này đều cẩn thận thu cẩn thận. Đến mức này bút cực lớn đến đủ khiến toàn thế giới cũng vì đó điên cuồng của cải, trong lòng hắn đầu cũng sớm đã có quy hoạch. Những thứ này đều là tiền tài bất nghĩa, hắn sẽ không giữ lại chính mình hoa. Chờ đến sau đó thời cơ thành thục, hắn liền đem những vàng bạc này tài bảo tất cả đều lấy ra, thành lập một cái lấy cha mẹ hắn cùng Anna tên mệnh danh, toàn thế giới lớn nhất quỹ từ thiện. Dùng số tiền kia đi sửa cầu, đi lót đường, đi xây trường học, đi cứu tế những kia cái ăn không đủ no cơm người nghèo. Đến thời điểm cái kia công đức còn không được cùng ngồi hỏa tiện giống như, cọ cọ tăng lên. Lý Vân Phong chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, đều cảm thấy đắc ý hắn hài lòng lui ra hệ thống không gian, chỉ cảm thấy khắp toàn thân mỗi một tế bào đều tràn ngập trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ cùng giàu có cảm giác. Lần này thu hoạch thực sự là quá to lớn, lớn đến hắn đều có chút không quá chân thực cảm giác. Hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tờ mờ sáng. Đêm đó cần mẫn khổ nhọc, nhưng hắn không những không có cảm thấy chút nào bề bại, trái lại là tinh thần gấp trăm lần. Hắn cũng không nhàn rỗi trực tiếp liền đi chỗ nào nóng hổi trong thạch phòng, nhảy vào suối nước nóng ao thoải mái ngâm tắm rửa, tẩy đi một thân mùi máu tanh cùng phong trần. Những ngày kế tiếp, Bạch Âm Hạo đặt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng bận rộn. Đầu xuân, cũ hóa. Cái kia ấp ủ cả một mùa đông đại kiến thiết kế hoạch cũng rốt cục quanh quanh liệt liệt kéo lên màn mở đầu. Toàn bộ thôn đều biến thành một cái khổng lồ công trường. Đại ca Lý Vân Đông lĩnh hắn cái kia chi hơn trăm người đốn tuổi đại quân, mỗi ngày ở sau núi làm phải là khí thế ngất trời. Ba đổ cùng ba lăng nhưng là mang người ở cái kia đất sét dốc lên thành công đĩa lên tòa thứ nhất lò gạch, cái kia màu đen khói đặc phóng lên trời, tuyên cáo Bạch Âm Hạo đặc vật liệu xây dựng công nghiệp chính thức sinh ra. mà cha cùng Anna đại cứu bọn họ cái nhóm này người có nghề, càng là mỗi ngày đều ngâm mình ở cái kia phương bắc trên sườn núi, mang theo một đám tuổi trẻ đồ đệ, bắt đầu dựa theo cái kia đã sớm vẽ tốt đôi dây, mở đào đất cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc khắp nơi đều vang vọng lao động ký hiệu âm thanh cùng công cụ đánh âm thanh, tràn ngập phồn thịnh sinh cơ cùng hy vọng. Chương 487, hợp thôn cùng với thanh niên trí thức mới đến. Chương 487, hợp thôn cùng với thanh niên trí thức mới đến. Tháng 4 gió xuân thổi xanh thảo nguyên, cũng thổi hóa mọi người trong lòng cuối cùng một tia ngày đông lười biếng. Sinh cơ rạng rỡ. Lý Vân Phong một người, thành thơi ngồi ở đó mặt đông sườn núi địa chỉ mới vách núi trên đỉnh. Nơi này là các thôn dân tự phát vì hắn chọn lựa, tương lai xã trưởng phụ vị trí. Ngồi ở chỗ này tầm nhìn trống trải tới cực điểm. Ở gần là cái kia mảnh đã bị từng đạo đá trắng dây xám, quy hoạch đến chỉnh tề dường như cự bàn cờ lớn giống như xây phòng công trường. Càng xa xăm cái kia rộng lớn trên vùng bình nguyên, đã rút đi ngày đông khô vàng, bắt đầu nổi lên một tầng xanh nhạt mới sắc, dường như trải lên một tầng mềm mại xanh thẳm. Chỗ xa hơn cái kia dải đồng cửa sông, dường như một cái màu bạc đoàn mang, dưới ánh mặt trời lóe trong trẻo sóng ánh sáng, vốn lượn rũi về phía chân trời. Nhìn trước mắt mảnh này tràn ngập hy vọng cùng sinh cơ tráng lệ bức tranh, Lý Vân Phong cũng là không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo này vạn vật thức tỉnh, bên trong đất trời cái kia sợi tinh khiết thuộc tính mộc linh khí cũng biến thành càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng sinh động. Trong cơ thể hắn cái kia cây hỗn độn thanh liền, càng là phát ra từng trận hân hoan nhảy nhót khát vọng tín hiệu, hắn không thể hiện tại liền đem hắn đè xuống đất bắt đầu điên cuồng nhập vào xuất gian này thiên địa tinh hoa. Có điều, vào lúc này Lý Vân Phong ngược lại cũng không đội vã bắt đầu tu luyện. Hắn nhường đạp tuyết, gió lốc cùng hắc báo này bà con đồng dạng đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm bản mệnh linh thú, đều tự tìm cái địa phương an tâm thổ nạp tu luyện đi. Mà chính hắn, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ngay ở Lý Vân Phong ở chỗ này thưởng thức mình đánh xuống tốt đẹp giang sơn thời điểm, xa xa cái kia đi về cửa thôn đường đất lên xuất hiện một nhánh mênh mông quần quận đội ngũ. Một mặt hồng kỳ đón gió phấp phới. Đội ngũ phía trước nhất là đã chính thức về hưu, nhưng vẫn rảnh rỗi không chịu nổi vương xã trưởng, hắn cưỡi cái kia thất lao mã tinh thần khỏe mạnh. Mà ở sau người hắn, theo chính là tối om om một đám người lớn. Nam nam nữ nữ, da trẻ lớn bé mỗi một cái đều có lấy bao lớn bao nhỏ, trên mặt mang theo một tia thất vọng, vẻ bề ngoài, nhưng càng nhiều nhưng là một loại đối với tương lai, khó có thể che giấu chờ đợi cùng ngắm trông. Người kia số qua loa vừa nhìn, ít nói cũng có cái hơn 1000 người. Lý Vân Phong vừa nhìn này trận chiến, liền biết là ai đến rồi. Hắn từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, cái kia cao 40, 50 mét độ, đối với hắn mà nói liền cùng dưới cái bậc thang giống như ung dung thích đi hắn mấy cái lên xuống, tựa như cùng xúc địa thành thốn như thế, đi tới cái kia chi đội ngũ phía trước. Vương thúc, cực khổ rồi. Xã trưởng. Vương xã trưởng vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, cũng là một mặt sắc mặt vui mừng mau mau tung người xuống ngựa. Người đều cho ngươi mang đến, một cái đều không ít. Hắn chỉ vào phía sau cái kia tối om om đám người, nói rằng: "Đây chính là lần này lựa chọn nhập vào chúng ta tổng xã, cái kia mấy chục cái thôn các bà con, tổng cộng 1,213 miệng ăn. Những người này chính là lúc trước bị Lý Vân Phong cái kia hùng vĩ lam đồ cùng giàu có sinh hoạt, cho triệt để chinh phục nhóm đầu tiên nhờ bà người. Đương nhiên lần này cũng thôn cũng tiến vào, không chỉ có những chuyện này người, chỉ có điều còn lại phần lớn người đều bị Lý Vân Phong dựa theo trước quy hoạch, gần đây bố trí ở cái kia bốn cái sắp thành lập phân xã bên trong. Dù sao, Bạch Âm Hạo đặc tổng xã sạp hàng lại lớn như vậy, này nếu như đem hơn một vạn lỗ hổng người, tất cả đều nhét vào này một chỗ đến cái kia đừng nói làm việc, chỉ là ăn uống ngủ nghỉ đều có thể đem người cho sầu chết. Mỗi ngày chỉ là đi trong đất làm việc, qua lại liền lấy đi trước trăm dặm, vậy còn loại cái giam à? Ánh sáng, chỉ, bước đi. Vì lẽ đó, Lý Vân Phong chỉ chọn một phần trong đó cách đến gần nhất, cũng là nghèo nhất khát vọng nhất thay đổi vận mệnh người nhường bọn họ tiên tiến tổng xã. Những người này vừa đến Bạch Âm Hạo đặc địa giới, đặc biệt khi bọn họ tận mắt đến cái kia khí thế ngất trời kiến thiết công trường, cái kia nhìn không thấy đầu mới tinh nhà kho, còn có cái kia chính đang xây dựng thêm quy mô lớn lao trại chăn nuôi thời điểm. Hết thảy mọi người bị trước mắt này tràn ngập sức mạnh cùng giàu có cảnh tượng, cho triệt để chấn động ở. Ta trưởng sinh thiên a, đây chính là Bạch Âm Hạo đặc. Lúc này mới mấy tháng không thấy sao lại thay đổi cái dạng. Ngươi nhìn nhìn người ta cái kia lò gạch, cái kia khói đen tỏa so với đầu xe lửa còn hăng hái. Còn có trên sườn núi kia, ta trời cái kia cũng là muốn xây phòng mới. Này đến lớn bao nhiêu tác phẩm a? Lý Vân Phong nhìn bọn họ cái kia từng cái tràn ngập khiếp sợ cùng ước ao mặt, cũng là cười cợt. Hắn đi tới đoàn người phía trước nhất, nhìn trước mắt này hơn 1000 song tràn ngập chờ đợi con mắt, cao giọng nói rằng: "Các bà con, hoan nên mọi người đi tới Bạch Âm Hạo Đặc. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc công xã nhân dân quang vinh một thành viên. Ta biết đại gia trong đầu đều nóng trông có thể mau mau trải qua ngày lành, nhưng cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi." Hắn chỉ phía sau cái kia khí thế ngất trời công trường, nói rằng: "Đại gia cũng đều nhìn thấy, chúng ta tổng xã bên này năm nay lớn nhất nhiệm vụ chính là làm kiến thiết lập nhà. Vì lẽ đó, năm nay người của chúng ta tay thực sự là hơi sốt sắng. Cái kia trại chăn nuôi quy mô tạm thời liền không mở rộng, trước hết để cho những kia cái lợn cái dê cái mình sinh con sinh sôi nảy nở. Chúng ta muốn đem thừa bao nhiêu nhân thủ đều tập trung lên làm hai chuyện lớn. Cái thứ nhất chính là lập nhà, cái thứ hai chính là trồng trọt." Hắn nhìn trước mắt nhóm này thuần phát anh nông dân, tung một cái nhường bọn họ không cách nào từ chối đề nghị. "Ta biết đại gia hiện tại lại đây, nơi ở là cái vấn đề lớn. Chúng ta những kia cái cũ nhà gạch một tuy rằng có thể ở, nhưng chúng quy là trên điểm. Vì lẽ đó năm nay đại gia tạm thời còn không thể chính thức đem hộ khẩu đều chuyển lại đây. Thế nhưng," hắn chuyển đề tài, âm thanh cũng biến thành đắt đỏ lên, "ta Ta Lý Vân Phong tuyệt đối sẽ không nhường đại gia một chuyến tay không. Ta đại biểu công xã tuyên bố, năm nay chúng ta công xã bồi dưỡng ra thần cây lúa hạt giống, đem ưu tiên không trả giá cung cấp cho các ngươi, bảo đảm để cho các ngươi mỗi nhà đều có thể gieo vào loại này mẫu sản hơn 1000 cân bảo bối hoa màu. Tuy rằng năm nay khả năng còn không có thể cho các ngươi đại phú đại quý, nhưng tối thiểu ta có thể bảo đảm để cho các ngươi từng nhà cũng sẽ không tiếp tục chịu đói, đều có ăn không hết cơm thể. Nay vừa nói, người phía dưới quần trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Cái gì? Cho chúng ta thần cây lúa hạt giống? Ta trời, ta không phải đang nằm mơ đi. Đối với nhóm này nghèo cả đời, sợ cả đời dân chăn nuôi tới nói, không có cái gì so với ăn cơm no ba chữ này càng có sức mê hoặc. Đương nhiên, Lý Vân Phong cười đè ép tay, hạt giống là trắng cho các ngươi, nhưng chúng ta cũng không thể ánh sáng, chỉ chờ trên trời rơi đĩa bánh. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta bên này lập nhà công trường, chính thức chiêu công. Hết thảy đồng ý qua đến giúp đỡ, bất luận nam nữ, chỉ cần có khí lực làm việc chúng ta đều muốn. Việc không làm uổng phí. Ấn công điểm tính. Một ngày, ít nhất cũng cho các ngươi nhớ 10 cái công điểm. Cùng chúng ta tổng xã viên một cái đãi ngộ. Các ngươi công việc, kiếm công điểm, chúng ta đều cho các ngươi ghi vào chương mục. Chờ đến cuối năm, có thể trực tiếp đổi thành tiền, cũng có thể tương đương thành các ngươi sang năm rời vào mới thôn sau khi mua nhà, mua đồ dùng trong nhà tiền nợ. Cũng chính là nói, các ngươi hiện tại lại đây công việc đều là ở cho các ngươi mình kiếm gia sản. Chờ đến sang năm bên này nhà xây tốt, các ngươi là có thể danh chính ngôn thuận, cầm các ngươi mình kiếm công điểm ở phía tây còn có thể tiếp tục lập nhà. Đề nghị này quả thực là nói đến hết thệ tâm khảm của người ta bên trong. Vừa giải quyết bọn họ trước mắt vấn đề ăn cơm, lại cho bọn hắn một cái có thể thông qua lao động thay đổi vận mệnh có thể thấy rõ ràng hy vọng. Xã trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta làm chính là không phải là lập nhà ạ. Chúng ta đều là nông dân, có chính là khí lực. Ngày mai chúng ta liền đến, không muốn công điểm đều được, chỉ cần có thể sớm ngày ở lên phòng mới. Hết thảy mọi người kích động, không chút do dự mà đồng ý. Lý Vân Phong nhìn đại gia này tăng gọn nhiệt tình, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đang chuẩn bị nói tiếp vài câu, cổ vũ một hồi sĩ khí đây. Đột nhiên cái kia nguyên bản còn bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên bay tới một đám mây đen. Tiếp theo một giọt giọt lạnh lẽo nước mưa, liền từ trên trời bay lả tả hạ xuống. Vừa bắt đầu còn chỉ là mở mịt mưa phùn, nhưng rất nhanh cái kia hạt mưa liền trở nên dày đặc lên, ào 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 địa hình thành một mảnh màn mưa. Trời mưa, trời mưa. Ha ha ha. Là mưa xuân a. Bất thình lình mưa xuân, không những không có tới tắt đại gia nhiệt tình, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều bùng nổ ra một trận càng thêm nhiệt liệt hoan hô. Mưa xuân quý như mơ a. Nay đầu xuân trận đầu mưa, dưới đến như thế đúng lúc, như thế thấu triệt. Này báo trước năm nay nhất định lại là một cái năm được mùa a. Lý Vân Phong cũng là ngẩng đầu lên, tùy ý cái kia lạnh lẽo nước mưa đánh vào mình trên mặt, cái kia trong đầu cũng là một trận không nói ra được rộng thoáng cùng dễ chịu. Ngay ở này một mảnh vui mừng bên trong, Hàn Thu Hồng chống một cái ô giấy dầu, dẫm lầy lội, vội vã mà từ thôn phương hướng chạy tới. Nàng chạy đến Lý Vân Phong trước mặt, cái kia xinh đẹp lông mày nhưng là hơi xoăn lên. Xã trưởng mới vừa nhận được minh bên trong điện thoại, trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó xử. Mặt trên nói, năm nay lại có một nhóm mới thanh niên trí thức muốn trao quyền đến chúng ta mảnh này đến, nhân số cũng không ít, có tới hơn 100 cái. Minh bên trong ý tứ là, xem chúng ta Bạch Âm Hạo đặc hiện tại điều kiện tốt, tiếng tăm cũng lớn, muốn hỏi một chút chúng ta có thể hay không tiếp thu một hồi. Thanh niên trí thức. Lý Vân Phong nụ cười trên mặt hơi chậm lại, hắn tiếp nhận Hàn Thục Hồng đưa tới cây dù, chống đỡ ở hai người đỉnh đầu. Lông mày cũng là không tự chủ cao lên đến. Lại tới hơn 100 cái. Này không phải là hơn 100 tấm miệng cơm đơn giản như vậy. Đây chính là hơn 100 cái trong thành em bé, búp bê, a. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau Nạ U Mê Ngông, mới vừa mới chấn an được hơn 1000 hào mới xã viên, lại nhìn một chút xa xa cái kia khí thế ngất trời, nhưng nhân thủ vẫn giật gấu vá vai kiến thiết công trường, trong đầu cũng là đau cả đầu. Hắn Bạch Tâm Hạo đặc hiện tại thiếu nhất, là có thể ra đồng làm việc có thể lên núi đốn tuổi lao động khỏe. Đem bọn họ làm lại đây, cái kia không phải cho mình thêm tiền. Thướng về này thật vất vả mới ổn định lại trong thôn trộn hạt cát à. Hắn theo bản năng mà, liền nghĩ một nói từ chối. Có thể nói đến bên mép, hắn lại cho nuốt trở vào. Hắn liếc mắt một cái bên cạnh, đồng dạng nhíu lại lông mày Hàn Thục Hồng cùng Từ Phương Hoa. Hắn biết, chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Mình bên trong là thương lượng, là hỏi một chút. Nhưng lời này nói ra, vậy thì không phải thương lượng, mà là thông báo là mệnh lệnh. Hắn Bạch Tâm Hạo đặc hiện tại là nổi danh, là thành phía trên trong mắt bánh bao, là tiên tiến điển hình. Nhưng càng như vậy, liền càng đến gánh vác lên tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhóm này thanh niên trí thức, nói trắng ra chính là cái củ khoai nóng bằng tay. Ném tới khác nghèo công xã đi người ta không nuôi nổi, cũng quản không được, dễ dàng sai lầm. Ném tới hắn cái này mô phạm công xã đến, đó là phía trên đối với hắn Lý Vân Phong năng lực tín nhiệm, cũng là một loại thử thách. Này nếu như từ chối, cái kia chuyển đi nhưng là không ném hay. Chúng ta Lý đại xã trưởng, đến thăm mình phát tài, liền vị quốc gia phân ưu giác ngộ đều không có. Loại này nói bóng nói gió, là nhất đòi mạng. Cơ mờ nở, đây là đem lão tử xem là coi tiền như rác a. Lý Vân Phong ở trong lòng đầu, thầm mắng một câu. Nhưng trên mặt hắn biểu tình lại là rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Hắn nhìn Hàn Thục Hồng, hỏi: "Minh bên trong là làm sao nói? Lúc nào đến? Đều có những người nào?" Hàn Thục Hồng thấy hắn không có phát tác tại chỗ, trong đầu cũng là thở phào nhẹ nhõm, mau mau báo cáo, nói là tuần sau liền đến. Cụ thể nhân viên tạo thành còn không rõ ràng lắm, chỉ nói là từ thủ đô Tân Môn hô thị này mấy cái địa phương lớn đến, đều là chút mới vừa tốt nghiệp học sinh trung học học sinh cấp 3. Minh bên trong ý tứ là, biết chúng ta bên này cũng bận bịu sẽ không để cho chúng ta ăn không thiệt thòi. Bọn họ đặc phê một nhóm vật tư, cùng nhóm này thanh niên trí thức cùng nơi đưa tới. Có phân hóa học, có dầu diesel. Chương 488, mới xã viên an bài công việc. Chương 488, mới xã viên an bài công việc. Ồ, Lý Vân Phong vừa nghe lời này, cái kia con mắt trong nháy mắt liền sáng. Phân hóa học, dầu diesel. Này có thể đều là hắn hiện tại khan hiếm nhất vật tư chiến lược a. Đặc biệt cái kia phân hóa học, đầu xuân lập tức liền muốn ươm giống cày bừa vụ xuân, món đồ này vậy cũng là so với hoàng kim còn quý giá. Hắn đang lo không địa phương làm đây, không nghĩ tới này buồn ngủ thì có người đưa gối đến rồi. Xem ra nhóm này thanh niên trí thức cũng không phải đến không mà, còn tự mang đồ cưới. Trong lòng hắn đầu tính toán nhỏ nhặt, trong nháy mắt liền bùm bùm đánh lên. Hơn nữa Hàn Thục Hồng sau đó nói, càng làm cho hắn này điểm bởi vì bị quấy rối thanh tịnh mà sinh ra không nhanh, triệt để tan thành mây khói. Minh bên trong còn nói, trừ đám này vật tư, khu thanh niên trí thức bên kia còn có thể dựa theo đầu người cho gạt hạ xuống một bút phí an cư. Dựa theo tiêu chuẩn, một cái thanh niên trí thức 200 khối. Này hơn 100 cái hạ xuống lại là hơn 2 vạn khối tiền thu. Hơn 2 vạn khối. Lý Vân Phong con mắt càng sáng hơn. Hắn hiện tại tuy rằng phú khả địch quốc, không kém chút tiền lẻ này, nhưng ai sẽ chê nhiều tiền phòng tay đây? Lại nói này hơn 2 vạn khối, nhưng là quốc gia cho, là danh chính ngôn thuận phụ cấp, cầm không đối lý. Hơn 100 người nghe là không ít, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nơi ở dễ làm. Trường học bên kia còn có không ít không ký túc xá, chen một chút tổng có thể ở lại. Ăn càng làm dễ. Hắn Bạch Tâm Hạo đặc hiện tại chính là không bao giờ thiếu lương thực. Đừng nói hơn 100 tấm miệng, chính là lại đến 1000 tấm hắn cũng có thể cho ăn đến no no. Đến mức làm việc. Lý Vân Phong khẽ miệng, làm nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Tỷ như mới mở tòa kia lò gạch, không học hỏi thiếu nhân thủ, đi cùng bùn đi làm gạch một cả. Tỷ như phía đông cái kia mới mở khẩn đi ra mấy ngàn mẫu đất hoang, không cũng đang cần người đi nhổ cỏ đi nhặt thạch đầu, tảng đá, à. Dầu gì sân nuôi heo bên kia, cái kia mấy trăm cái chuồng heo không cũng mỗi ngày cũng chờ người đi đào phân, đi thanh lý à. Được, ta tiếp. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lý Vân Phong cũng là trong nháy mắt liền trở nên hào khí ngất trời lên, vung tay lên trực tiếp liền đem chuyện này cho đánh nhịp. Không phải là hơn 100 cái thanh niên trí thức à? Chúng ta Bạch Đâm Hạo Đặc nuôi nổi. Ngươi hiện tại liền cho Minh bên trong trả lời điện thoại, liền nói người chúng ta Bạch Đâm Hạo Đặc muốn, nhưng bọn họ cứ việc đưa tới. Chúng ta bảo đảm đem những này trong thành đến cục cưng quý giá đều cho sắp xếp đến thỏa đáng, bảo đảm nhường bọn họ ở đây cảm nhận được nhà như thế ấm áp. Hắn cố ý ở nhà như thế ấm áp mấy chữ này lên, nhấn mạnh. Hàn Thục Hồng nhìn hắn cái kia trương trong nháy mắt liền trở nên hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười, cùng ánh mắt kia bên trong chợt lóe lên, dường như hồ ly giống như rào hoạt, cũng là không nhịn được dùng mình một cái. Nàng biết, nhóm này còn chưa tới Bạch Âm Hạo Đặc kẻ xui xẻo nhóm, sợ là còn chưa lên đường cũng đã bị bọn họ vị này tâm thiện Lý đại xã trưởng cho sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Giải quyết thanh niên trí thức cái này khúc nhạc dạo ngắn, Lý Vân Phong lại đem sức chú ý một lần nữa thả lại đến trước mắt này hơn 1000 hào mới xã viên trên người. Các bà con, hắn nhìn trước mắt này tối om om đám người, cao giọng nói rằng: "Nơi ở, ta đã cho đại gia nghĩ kỹ. Chúng ta người Mông Cổ đều là ở trên lưng ngựa lớn lên. Này nhà bạn chính là chúng ta di động nhà." Hắn vung tay lên, hướng về phía thôn phía nam, cái kia mảnh tới gần khuỷu sông địa thế bằng phẳng trống trải đồng cỏ. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền đem từng nhà bạt đều lấy ra, liền ở đó mảnh trên cỏ cho nó dựng lên đến. Một nhà sát bên một nhà đáp thành một cái đại doanh địa. Cứ như vậy đại gia ở cùng một chỗ, cũng náo nhiệt, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến mức vấn đề ăn cơm, đại gia càng không cần lo lắng. Chúng ta nhà ăn, từ hôm nay trở đi chính thức mở rộng chiêu. Lại chiêu 40 người, chuyên môn phụ trách cho đại gia làm cơm. Những người còn lại một ngày ba bữa, đều đi nhà ăn ăn. Không cần tiền bao no. Ăn no cơm đại gia là có thể căn cứ mình ý nguyện, đi tìm việc làm. Hắn chỉ vào xa xa cái kia mấy cái đã hơi có quy mô công trường cùng nhà xưởng, trong thanh âm, tràn ngập sức mê hoặc. Chúng ta lò gạch, trại chăn nuôi, xưởng quần áo, còn có cái kia sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân cùng lợp nhà công trình khắp nơi đều thiếu nhân thủ. Nghĩ kiếm đồng tiền lớn không sợ mệt liền đi lò gạch, đi công trường. Chỗ ấy việc nặng, nhưng công điểm cũng cao. Kéo tay phụ các nữ đồng chí, liền đi xưởng quần áo. Ngồi ở trong phòng dấm dấm máy may liền đem tiền cho kiếm. Không nỡ nghề cũ yêu thích cùng dê bỏ giao thì mới, chúng ta bãi chăn nuôi cũng hoan nghênh các ngươi. Nói chung một câu nói, chỉ cần các ngươi chịu làm, chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc thì có chính là việc cho các ngươi làm, liền là có tiền cho các ngươi kiếm. Lý Vân Phong lời nói này nói tới là thẳng thắn dứt khoát, trật tự rõ ràng. Trong nháy mắt liền cho này hơn 1000 hào mới đến, trong đầu còn có chút thấp phẩm bất an mới các xã viên, ăn một viên thuốc an thần. Người phía dưới quần, lập tức liền ông bắt đầu bàn luận. Cái kia từng cái dãi dầu xương gió trên mặt, đều lộ ra hưng phấn cùng kích động vẻ mặt. Không cần quan tâm ở, không cần quan tâm ăn. Ăn no cơm còn có thể mình chọn việc làm. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy a. Đại gia túm năm tụ ba, tụ lại cùng nhau, bắt đầu khí thế ngất trời, thương lượng lên mình tương lai nghề nghiệp quy hoạch. Cha hắn ta xem a, ta liền đi chỗ nào xưởng quần áo được. Ta tay nghề này tuy rằng không sánh được người thành phố, nhưng may cái nút buộc khóa cái một bên vẫn là không vấn đề. Được. Vậy ta liền đi chỗ nào lò gạch. Ta này cánh tay khí lực không bắt bọc lớn đều có tài. Nhiều kiếm điểm công điểm sớm ngày đem nhà chúng ta cái kia phòng mới tiền cho kiếm đi ra. Ta vẫn là đi chăn dê đi. Thả cả đời dê, một ngày không nghe thấy cái kia dê gọi, ta này trong đầu liền không dễ chịu. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, rất nhanh này hơn 1000 người hướng đi, liền đều có tin tức. cuối cùng có hơn 100 cái không nỡ nghề cũ dân chăn nuôi, lựa chọn đi bãi chăn nuôi. Có hơn 200 khéo tay phụ nữ, vô cùng phấn khởi chạy đi xưởng quần áo cùng trại chăn nuôi đăng ký. Còn lại cái kia hơn 300 cái thân thể cường tráng hán tử nhưng là không chút do dự mà, chia hai nhóm, một nhóm theo đại ca Lý Vân Đông lên núi, gia nhập đốn tuổi cùng lập nhà đội ngũ. Một đạo khác nhưng là vác cái cuốc, chuẩn bị làm một bộ lớn, dẫn thân vào đến cái kia sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân sản xuất bên trong. Tuy rằng, không giống ngành nghề, này công điểm cao thấp, cũng không giống nhau. Nhưng đây là bọn hắn mình lựa chọn, ai cũng không trách được người khác. Nhìn trước mắt này tràn ngập sức sống cùng hy vọng cảnh tượng, Lý Vân Phong cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Hắn biết bước đầu tiên này, xem như là vững vàng mà bước ra. Hắn lại đem trụ tử gọi vào trước mặt. Trụ tử, hiện tại chúng ta tổng xã nhân khẩu, lập tức vọt lên gấp đôi không ngừng, vấn đề chỉ ăn, nhưng là càng phải nắm chặt. Hắn chỉ vào đám kia chính ở phía xa, vô cùng phấn khởi dựng nhà bạn mới các xã biên. Ngươi hiện tại liền từ trong bọn họ, cho ta chọn 50 thân thể cường tráng, nhìn liền cơ linh chàng trai đi ra. Đem bọn họ đều cho ta sắp xếp đến dân binh thông gia. Cùng chúng ta đội viên cũ, cùng nơi huấn luyện, cùng nơi tuần tra. Hiện tại chúng ta nhưng là có hơn 2000 miệng ăn đại công xã. Này đội tuần tra cũng nên mở rộng. 50 người, chia 3 ca, đem thôn chúng ta bên trong ngoài thôn đều cho ta nhìn chăm chú chết rồi. Bảo đảm một con rồi đều không bay vào được. Phải. Xã trưởng. Chủ tử vang dội đáp một tiếng, xoay người liền đi cho người. Lý Vân Phong nhìn này nhanh chóng trở nên ngay ngắn có thứ tự tất cả, trong đầu cũng là một trận dũng cảm. Hắn qua loa ước lượng một chốc. Hiện tại hắn dưới tay, chỉ là có thể điều động lao động khỏe liền vượt qua 1000 người. Có này chi bằng đại kiến thiết đại quân, hắn cái kia hùng vĩ nửa sơn thành kế hoạch thực hiện lên, thì càng có niềm tin. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng. Thời gian 2 tháng này, nhóm đầu tiên mới tinh làm cho tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ gạch đỏ lớn nhà ngói, liền có thể vụt lên từ mặt đất. Đến thời điểm cái kia tình cảnh, nên có bao nhiêu đồ sộ. Lý Vân Phong chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy huyết dịch cả người đang sôi trào. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng. Thời gian 2 tháng, này nhóm đầu tiên mới tinh làm cho tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ gạch đỏ lớn nhà ngói, liền có thể vụt lên từ mặt đất. Đến thời điểm cái kia tình cảnh, nên có bao nhiêu đồ sộ. Lý Vân Phong chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy huyết dịch cả người đang sôi trào. Những ngày kế tiếp, toàn bộ Bạch Đơm Hạo Đặc liền như cùng một cái lên đầy dây quất khổng lồ tòa trung, bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có, cao tốc mà lại tinh chuẩn tiết tấu, điên cuồng vận chuyển lên. Toàn bộ thôn đều biến thành một cái khổng lồ, tràn ngập náo động cùng sức sống công trường. Phía nam cái kia mảnh tới gần khuỷu sông rộng lớn đồng cỏ lên, hơn trăm đỉnh mới tinh hoặc là nửa cũ nhà bạn, dường như mọc lên như nấm như thế, vụt lên từ mặt đất, hình thành một cái quy mô lớn lao mới xa khu. Khói bếp lượn lờ, tiếng người huyên náo. Mới tới các xã viên tuy rằng tạm thời chỉ có thể ở tại này lâm thời chỗ ở bên trong, nhưng này từng cái trên mặt nhưng đều tràn trề đối với tương lai cuộc sống mới vô hạn ước mơ cùng hừng hực nhiệt tình. Bọn họ mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, ở nhà ăn bên trong ăn xong cái kia nóng hổi, quản đủ bao no điểm tâm sau khi, liền tú năm tụm ba vác công cụ lao tới từng người công tác chức vụ. Phương Bắc cái kia mảnh bị quy hoạch vì là mới thôn chỉ cự dốc núi lớn lên, càng là toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc chủ yếu nhất, cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Hơn 1000 người liền cùng con kiến chuyển nhà giống như, lít nha lít nhít phân bố ở mảnh này rộng lớn trên công trường. Đại ca Lý Vân Đông hiện tại là triệt để làm lên tổng công đầu. Hắn linh cái kia chi do bản thôn cùng mới xã viên tạo thành, có tới hơn 500 người kiến thiết đại quân, mỗi ngày đều ngâm ở mảnh này trên đất đen. Đào đất cơ ký hiệu âm thanh, nhấp nô đinh thái nhức óc. Các hán tử để trần cánh tay cái kia một thân màu đồng cổ bắp chân thịt, ở ngày xuân dưới ánh mặt trời lập lòe bóng loáng. Trong tay bọn họ xẻng sắt cùng cốc chim, trên dưới tung bay ở cái kia kiên cố trên đất, đào ra từng cái thâm thúy mà lại hợp quy tắc khe. Một bên khác, do cha cùng Anna đại cứu linh cái nhóm này kỹ thuật công, nhưng là toàn bộ công trường đại não. Bọn họ cầm bật mực kéo thước dây, bay về cái kia trường khổng lồ ảnh quy hoạch, một lần lại một lần tiến hành tinh chuẩn đo lường cùng thả dây, bảo đảm mỗi một cái phòng hướng, mỗi một lối đi độ rộng đều không kém chút nào. Phía sau núi cái kia mảnh đất xếp dốc lên, tòa thứ nhất lò gạch đã thành công châm lửa. Cái kia màu đen khói đặc, dường như điều cự long phóng lên trời, ở mấy dặm ở ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Đây chính là Bạch Lâm Hạo Đặc công nghiệp vượt khởi, luồng thứ nhất khói báo động. Ba đổ cùng ba lăng, này hai cái trong ngày thường xem ra có chút chân chất mông cổ hán tử hiện tại cũng là lắc mình biến hóa, thành xưởng trưởng cùng xưởng phó. Bọn họ lĩnh mấy chục người mỗi ngày ở cái kia bùn đất bên trong lăn lộn, cùng bùn, làm gạch buộc, nung, nhóm lửa. Mặc dù mệt đến theo trong nước bùn mò đi ra giống như, nhưng nhìn cái kia từng khối màu xám đen gạch buộc, ở hừng hực lò hỏa bên trong, từ từ biến thành cứng rắn gạch đỏ thời điểm, cái kia sợi từ không đến có tự tay sáng tạo cảm giác thành công, quả thực so với uống rượu sữa ngựa còn khiến người phía trên. Mà trụ tử cùng hắn cái kia chi mở rộng đến 50 người dân binh liền, nhưng là toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc kiên cố nhất, cũng là nhất làm cho người an tâm tấm kiên. Bọn họ chia 3 cái ban, 24h không gián đoạn, ở thôn các góc, cùng cái kia mấy cái đi về ngoại giới giao thông yếu đạo lên, qua lại tuần tra. Cái kia chỉnh tề bước tiến, to rõ khẩu hiệu còn có cái kia trên vai bác, lao đến khi bóng loáng súng máy bán tự động, đều cho cái này tràn ngập kiến thiết nhiệt tình đại công, tăng thêm một vẻ sơ sát tiêu điều cùng uy nghiêm khí tức. Nhưng hết thảy bất kể là lòng mang thiện ý, vẫn là người có dụng tâm khác, cũng không dám đối với mảnh này chính đang nhanh chóng bật khởi đất đai có chút khinh thường. Lý Vân Phong, vị này mới nhậm chức xã trưởng, giờ khắc này, nhưng như là triệt để từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất rồi như thế. Chương 489, Hải ngoại tài chính sắp xếp. Chương 489, Hải ngoại tài chính sắp xếp. Ngày xuân ánh mặt trời, xuyên thấu qua thưa thớt trong rừng khe hở, tung xuống loang lổ quang ảnh. Một nhánh kỳ lạ đội ngũ, chính ở mảnh này rộng lớn mà lại ít dấu chân người trong rừng núi, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng ngang qua. Đội ngũ phía trước nhất là Lý Vân Phong. Hắn cười ở đầu kia thần tuấn phi phạm màu trắng mai sừng tấm đạp tuyết trên lưng, một thân màu đen trang phục đem hắn cái kia dường như báo săn giống như mạnh mẽ thân hình phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trên lưng của hắn nghiêng sách cái kia đem vi lực khổng lồ hai ống săn phun, bên hông thì lại mang theo cái kia đem chém sắt như chém bùn bách luyện đường đao. Ở bên trái hắn hắc báo cái kia mạnh mẽ bóng người, giống như quỷ mị ở trong rừng trong bóng tối qua lại tìm hành, không có phát ra một thanh âm nào. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, kim điêu gió lốc cái kia khổng lồ bóng người vàng nóng, như cùng một cái trung thành lính gác, xoay quanh, trinh sát trong phạm vi mấy chục dặm tất cả gió thổi cỏ lay. Hắn đây là muốn đi tìm bảo. Từ lần trước, từ cái nhóm này đưa tài đồng tử trong tay thu được cái kia hai tấm thần bí bản đồ kho báu sau khi, Lý Vân Phong này trong đầu liền cùng dài ra cỏ giống như, vẫn ghi nhớ. Cái kia Trương Hải ở ngoài bản đồ kho báu, bị hệ thống cái này vượt quốc chuyển phát nhanh cho một bước đúng chỗ giải quyết, mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng khổng lồ của cải. Mà này khác một tấm, nhớ kỹ ngay ở chiêu ô đạt phụ cận bản đồ kho báu, càng làm cho trong lòng hắn đầu ngứa đến không được. Một cái đã bị bọn họ rời đi hải ngoại tài sản đều như vậy kinh người. Vậy này cái còn chưa kịp rời đi, bị bọn họ xem là Đông Sơn tái khởi căn bản bí mật kho tàng, bên trong lại nên cất giấu cỡ nào của cải kinh người. Lý Vân Phong chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy huyết dịch cả người, ở gia tốc lưu động. Hắn thậm chí đều đã bắt đầu, ở trong lòng đầu vì là cái kia bút tồn tại Thụy Sĩ trong ngân hàng 150 ức đô la Mỹ làm lên lâu dài quy hoạch. Số tiền kia hắn mình khẳng định là không thể đi lấy. Nhưng có thể chờ đến niên đại 80, cái kia sợi xuất ngoại nóng lúc cao hứng, nghĩ biện pháp liên lạc với cách xa ở gấu quốc Ghana cha mẹ. Đến thời điểm hắn hoàn toàn có thể đem số tiền kia quyền chi phối giao cho cha vợ. Nhưng hắn lắc mình biến hóa, biến thành một cái gấu người đầu tư. Sau đó, lại lấy mang theo này bút khổng lồ tài chính, đường đường chính chính, trở về tổ quốc đầu tư xây thiết. Cứ như vậy, không chỉ có thể nhường Anna một nhà triệt để bằng biên, càng có thể làm cho này bút lai lịch bất chính tiền đen lấy một loại nhất quang minh chính đại, giỏi nhất sáng tạo giá trị phương thức. Này, mới nghiêm túc chính, một mũi tên hạ hai chim. Lý Vân Phong cưỡi đạp tuyết, liền như thế không nhanh không chậm, ở cái kia đường núi gập ghềnh bên trong, lắc lư đi một ngày một đêm. Đạp tuyết cước lực xa không phải phàm ngựa có thể so với. Ở cái kia địa hình phức tạp bên trong, bắt đầu chạy, vẫn là như dẫm trên đất bằng. Giữa trưa ngày thứ hai, là mặt trời mọc đến cao nhất thời điểm, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là căn cứ bản đồ kho báu lên cái kia mơ hồ đánh dấu, tìm tới đích đến của chuyến này. Làm hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cũng là không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một tòa thật to đến vượt quá tưởng tượng, núi hình vòng cung cốc. Mà thung lũng trung ương, nhưng là một mặt dường như bị búa lớn mạnh mẽ bổ ra như thế, khổng lồ vách núi. Cái kia vách núi, thẳng đứng ngàn trượng, cao vút trong mây, tối thiểu cũng có cái cao 70, 80 mét. Cái kia chót vót vách đá, bóng loáng như gương, đừng nói là người, chính là hầu tử đến rồi, sợ là cũng phải nhìn mà than thở. Khá lắm. Giấu đi thật đúng là đủ sâu a. Lý Vân Phong không nhịn được chép chép miệng. Đem bảo tàng ẩn giấu ở nơi như thế này, cũng thiệt thòi cái nhóm này di láo di thiếu nhóm nghĩ ra được. Chỗ này đừng nói là tìm tới, chính là chỉ nhìn cũng làm cho người cảm thấy trong đầu nhúc nhát. Hắn ngẩng đầu hướng về cái kia vách đá cao vút lên nhìn tới, chứ nhìn thấy một ít cái ở trên vách đá xây tổ sơn ưng ở ngoài, căn bản không nhìn ra có bất luận người nào công đào tới dấu vết. Có điều Lý Vân Phong cũng không nội vã. Hắn tỉ mỉ mà, đem cái kia trương ra hiệu bản đồ kho báu, lại lấy ra cùng trước mắt địa hình một lần tiến hành so với. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt ở đáy bờ dưới, một chỗ cực kỳ không đáng chú ý bị một đống đá vụn cùng dây leo che giấu lõm nơi. Hắn từ đạp tuyết trên lưng nhảy xuống, đi lên phía trước, đem những tia loạn thạch cùng dây leo đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Quả nhiên một cái xem ra như là thiên nhiên hình thành, nhưng nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện nhân công điêu khắc dấu vết, kỳ lân đầu tượng đá xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn dựa theo bản đồ kho báu lên chỉ thị, đưa tay ra ở cái kia kỳ lân mắt phải lên, dùng sức mà đè xuống. Ca, ca, ca. Một trận nặng nề, dường như bánh răng chuyển động giống như tiếng vang, từ cái kia cứng rắn trong vách đá bộ truyền ra. Tiếp theo cái kia diện nguyên bản xem ra thiên y vô phùng vách đá, dĩ nhiên chậm rãi hướng vào phía trong lõm, sau đó hướng về hai bên mở ra. Một cái đen thui, tỏa ra một cỗ mốc meo cùng âm lãnh khí tức khổng lồ hàng núi, liền như thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật là có cơ quan. Lý Vân Phong cũng là không nhịn được, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái cường quang đèn tin cầm tay, lại đem a cờ súng tự động ôm vào trong lòng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi vào cái kia thâm thúy bên trong hang núi. Phía sau hắn ba con linh thú cũng là không nói một lời, thật chặt cùng ở sau người hắn, cái kia ánh mắt cảnh giác nhìn quét tất cả xung quanh. Một vào hang núi một cố khô ráo mà lại gió mát, liền phả vào mặt. Hắn dùng đèn tin cầm tay một chiếu, phát hiện hang núi này bên trong lại bị xây dựng đến vô cùng tốt. Mặt đất là dùng bằng phẳng tảng đá xanh lát thành. Hai bên vách tường cũng đều trải qua đánh bóng, thậm chí còn ở trên tường tạc ra từng cái dùng cho đặt ngọn đèn ránh. Toàn bộ hang núi bề rộng chừng 3 mét, cao chừng 4 mét, đủ để chứa được một chiếc xe ngựa ung dung thông qua. Lý Vân Phong vừa đi vừa cảnh giác quan sát bốn phía. Hang núi này rất sâu, hắn đi gần như có 5 phút đồng hồ, quanh co ngoằn ngoèo mới cuối cùng cũng coi như là đi đến cuối con đường. Làm hắn nhìn thấy phần cuối cảnh tượng thời điểm, cả người đều triệt để sửng sốt. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, dưới đất không gian. Không gian này tối thiểu cũng có mấy cái sân đá banh như vậy lớn. Cái kia khung đỉnh cao đến 10 mấy mét, mặt trên còn khảm nạm từng viên một không biết tên, tỏa ra ánh sáng dịu dịu dạ minh châu, đem toàn bộ không gian đều soi sáng đến sáng như ban ngày. Mà ở này không gian thật lớn bên trong, lít nha lít nhít xếp đầy đủ loại đồ vật. Một loạt chỉnh tề khung hàng lên, chất đầy dùng vải dầu bọc đến chặt chẽ lương thực. Bột trắng, gạo, các loại hạt đậu, không thiếu gì cả. Một bên khác, nhưng là thả chồng chất đến chỉnh tề từng hòm mới tinh vũ khí đạn dược. Từ trụ cột nhất Hán Dương tạo đến tinh xảo tiệp khắc tiểu súng máy hạng nhẹ, thậm chí còn có mười mấy cửa pháo cỡ nhỏ. Cái kia số lượng đủ để võ lắp một cái chỉnh biên đoàn. Mà ở không gian trung ương nhất, nhưng là cái kia chói mắt nhất cũng nhất làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc đồ vật. Một tòa do vô số kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ, chồng chất mà thành bảo sơn. Cái kia chói mắt kim văn cùng cái kia phục trang đẹp đẽ, suýt chút nữa không đem Lý Vân Phong con mắt đều cho chói mù. Ta đệ, dù hắn đã từng gặp qua hệ thống khen thưởng tòa kia hải ngoại bảo sơn, giờ khắc này cũng là bị trước mắt này tràn ngập thị giác lực xung kích một màn, cho triệt để chấn động ở. Hắn không có vội vã đi kiểm kê những kia kim ngân tài bảo. Ánh mắt của hắn bị cái kia giá vũ khí bên cạnh, một loạt vũ, áo giáp màu đen, cho thu hút tới. Đó là một loạt hoàn chỉnh từ đầu đến chân, đều do tinh sắt chế tạo đời thanh bát kỳ quân chế tiểu khôi giáp. Mặt trên còn điêu khắc đẹp đẽ hoa văn, ở dạ minh châu ánh sáng dưới tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Khá lắm, đám gia hỏa này là thật cờ mở nở muốn tạo phản a. Lý Vân Phong nhìn những này đủ để vũ trang một nhánh vũ khí lạnh quân đội giáp trụ, cũng là không nhịn được, cười mắng một câu. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nhóm này Di lão Di thiếu, không chỉ là muốn chạy trốn đơn giản như vậy, bọn họ là nghĩ cho mình lưu một cái đường lui. Một khi thế giới bên ngoài phát sinh cái gì bọn họ không tưởng tượng nổi biến cố, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể lui trở về cái này kiên cố, vật tư sung túc trụ sở bí mật bên trong, dựa vào những vũ khí này cùng khôi giáp, một lần nữa kéo một nhánh đội ngũ làm cái kia Đông Sơn tái khởi mộng đẹp. Chỉ tiếc bọn họ cái này mộng đẹp, ngày hôm nay liền muốn triệt để mà phá nát. Lý Vân Phong không do dự nữa, hắn vung tay lên, thu. Cái kia mạnh mẽ, sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ dưới đất không gian. Bất kể là cái kia trồng chất lương thực như núi, vẫn là cái kia thành hòm vũ khí đạn dược, cũng hoặc là tòa kia chói lóa mắt kim sơn, thậm chí là cái kia mấy trăm phó uy vũ khôi giáp. Tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt này bị hắn cho bao phủ hết sạch, hết mức thu vào đến cái kia rộng lớn vô ngân hệ thống không gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Vân Phong mới vỗ tay một cái, phảng phất chỉ là làm một việc nhỏ không đáng kể, xoay người liền rời đi cái này đã bị hắn chuyển không kho tàng. Ở cưỡi đạp tuyết rời đi trên đường, hắn mới bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê lên lần này cụ thể thu hoạch. Khá lắm, này một không kiểm kê không biết, một kiểm kê giật mình. Chỉ là cái kia lương thực thì có đầy đủ lên triệu cân, súng ống đạn dược càng là không cần phải nói, cái kia số lượng đều đủ hắn đem dân binh liền xây dựng thêm thành một cái dân binh lữ. Mà cái kia toàn núi vàng, Lý Vân Phong qua loa ước lượng một chốc, nếu như đều đổi thành tiêu chuẩn đại hoàng ngư, tối thiểu cũng có cái 5 vạn cây, lại thêm vào những kia cái giá trị liên thành đồ cổ tranh chữ, châu đáo ngọc khí, lần này thu hoạch cũng thật là nhường Lý Vân Phong phi thường thỏa mãn. Không sai, không sai, Lý Vân Phong chỉ cảm thấy mình này trong đầu là trước nay chưa từng có thoải mái cùng giàu có. Có này bút khổng lồ, đủ khiến bất kỳ quốc gia nào đều vì thế mà choáng váng tư bản. Hắn Lý thị gia tộc phát triển liền cũng không còn bất kỳ nỗi lo về sau. Thắng lợi trở về Lý Vân Phong cũng không có ở bên ngoài qua dừng lại lâu. Hắn cưỡi đạp tuyết một đường nhanh như chớp, ở ngày thứ 3 sáng sớm, liền lặng yên không một tiếng động trở về Bạch Lâm Hạo Đặc. Trong thôn vẫn là bộ kia khí thế ngất trời, tươi tốt cảnh tượng. Không có ai biết bọn họ xã trưởng, ngay ở này ngăn ngắn 2 ngày 2 đêm bên trong tăng thêm một bút đủ khiến toàn thế giới cũng vì đó điên cuồng lượng lớn của cải. Lý Vân Phong cũng không có lộ ra. Hắn như cái người không liên quan như thế, đầu tiên là về nhà buổi tiếp Anna cùng đại tỷ, ăn bữa nóng hầm hập điểm tâm. Sau đó, liền lại vùi đầu vào cái kia căng thẳng mà lại phong phú chuẩn bị chiến trong công việc. Dù sao thôn còn phải tiếp tục phát triển không phải.